Chương 866, Bại Minh Tương tọa ba màu vạn linh vân nhuyễn động thân thể một chút, nhanh chóng hóa thành một đạo hắc quang, hướng không trung lao đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo ba màu vạn linh vân gia nhập vòng chiến, trên bầu trời tiếng sấm trở nên kịch liệt hơn. Màu đen trong lôi vân, nổ vang trận trận. Sau đó, ầm, ầm, ầm một đạo lôi trụ không ngừng hạ xuống, với trung quanh âm minh lôi đỉnh đụng vào nhau. Minh Tương tọa lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay khẽ run, kia lôi trụ với âm minh lôi đỉnh va chạm nhau, cũng không tại Minh Tương tọa ngoài ý liệu, nhưng là, kèm theo không ngừng va chạm, chính mình âm minh lôi đỉnh đang bị không ngừng hấp thu. Diệp Huyền tuét miệng cười khẽ, coi như là âm minh lôi đỉnh, trừ lôi đỉnh thân đặc chất, còn có âm thuộc tính, nhưng là kia vẫn như cũng là lôi đỉnh. Chỉ cần là lôi đỉnh, ba màu vạn linh vân là có thể hấp thu, huống chi ba màu vạn linh vân còn nắm giữ phá diện pháp tắc. Diệp Huyền nhìn Minh Tương tọa đạo, còn có cái gì chiêu sao? Minh Tương tọa hít sâu một cái, chiến trường đã mở ra hai nơi. Ngôi sao kia huy hoàng với Minh Tương tọa trên người tản mát ra ma khí đang không ngừng đụng chạm, sau đó kia ma khí không ngừng tan cảnh, bị hư vô hỗn độn cho hấp thu, sau đó biến mất thế gian. Ba màu vạn linh vân nhập không, cùng lôi thập phương mạnh mẽ chống đỡ lại hắc sắc lôi vực, thậm chí còn đang không ngừng hấp thu âm minh lôi đỉnh. Hai mảnh chiến trường, Minh Tương tọa cũng không có chiếm được xong đi. Minh Tương tọa hít sâu một cái, nhỏ nhắm mắt, sau đó mở ra. Ma khí lăng liệt cơ hồ là trong nháy mắt, Minh Tương tọa trên người bộc phát ra ma khí lại lần nữa bùng nổ, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra ngoài, giống như mảnh nhỏ liên miên mênh mông, đem bốn phía bao phủ. Minh Tương tọa nạt nhỏ, Diệp Huyền quyết định thắng bại đi phương viên trăm trượng ma khí bên trong, một đóa chín cánh u minh hoa thả ra ánh sáng màu đen. Hoa là màu đen, tổng cộng 9 cánh hoa, lộ vẻ rất là tinh xảo, giống như ngọc mài. Ở ánh sáng ra, kia ma khí bên trong xuất hiện khí tức bén nhọn, mỗi một đạo khí tức cũng tản mát ra âm tà cảm giác, còn có sức mạnh vô thượng ầm kèm theo kia u minh hoa nở, trung quanh dâng lên nhàn nhạt sương mù, chỉ chốc lát sương mù trở nên bàng bạc lên mông lung. Thâm U Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc đứng lên, không khỏi lui hai bước. Vô cùng mãnh liệt u minh lực, đặc biệt là đóa hoa kia, tản mát ra khí tức, có loại để cho người không rét mà run cảm giác. Cũng vào thời khắc này, kia đóa chín cánh u minh hoa ẩn vào trong sương mù. Từ từ, màu đen kia cánh hoa xuất hiện một màn màu đỏ, một vệt diễm lệ đỏ tươi. Diệp Huyền hít sâu một cái nói, bị ngạn hoa mở, hoàng tuyền dẫn đường tường truyền, hoàng tuyền hạ thượng, chỉ có bộ xương khô, vong hồn, thây trôi, đây chính là trên hoàng tuyền lộ hết thảy, âm trầm, tội ác, kinh khủng, bi thương. Mà ở hoàng tuyền hạ cuối, lại có một loại cực đẹp hoa, tươi đẹp tịch lệ, có màu đỏ thẫm, đó cũng là hoàng hôn trên thế giới, duy nhất sáng lạng màu sắc. Bởi vì cái loại này hoa lớn lên ở hoàng tuyền hạ bị ngạn, cho nên được gọi là bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa có lẽ là người chết trên thế giới duy nhất mỹ lệ. Không bị ngạn hoa mỹ lệ, nhưng thật ra là ở nói cho những thứ kia trải qua hoàng tuyền hạ vong hồn môn. Hoàng Tuyền Hà đã tới cuối, cho nên đáng chết bị ngạn hoa, đại biểu một đời hồng trần cuối. Tuy mỹ lệ, nhưng là cuối cùng pháo hoa. Trong mông lung, ở đó bảng bạc xương mù dày đặc bên dưới, Diệp Huyền nhìn thấy bị ngạn hoa, nhìn thấy kia lao diễm lệ hồng sắc nở rộ, một loại rơi xuống hoàng tuyền cảm giác. Ở Diệp Huyền bốn phía, kia mông lung trong xương mù, một viên bạch sắc đầu khô lâu xuất hiện, khô lâu kia đầu trong hốc mắt, một đóa bị ngạn hoa nở rộ, phảng phất đang nên tiếp đến Diệp Huyền đi tới hoàng tuyền. Diệp Huyền biểu tình hơn nghiêm túc. Minh Tương tọa nói mình không có thế giới pháp tắc với tiểu thế giới. Sát thực không có nói láo, nhưng là kia bị ngạn hoa rất khủng bố, đã có luân pháp tắc bên trong, tượng trưng tử vong lực lượng. Đây không tính là quá mức chuyện lạ, thật có vũ khí cường đại với công pháp, thân liền ẩn chứa thế giới pháp tắc. Diệp Huyền chính mình thì có loại này vũ khí, giống như là khuynh thành kiếm tới bên trong cựu thiên kiếm đến, còn có vô thượng đao kinh bên trong bạch vân phi nơi đoạn hồng trận, còn có thánh ma văn chương sát lực lượng kia, cũng là hàm chứa thời gian pháp tắc. Minh Tương tọa bị ngạn hoa cũng là như vậy, là sinh tử đánh một trận, sinh hoặc chết. Diệp Huyền cặp mắt trở nên thâm u đứng lên, giống như vực sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ tay lên. Ở bầu trời đêm bao phủ xuống phương, một mảnh màn ánh sáng màu đen dâng lên, không ngừng bay lên không, sát công phu kia, kia màn ánh sáng màu đen phảng phất với bầu trời đêm liền cùng một chỗ tựa như, sau đó nhanh chóng co rút lại, biến thành một cái màu đen quả cầu, đem hết thể đều bao vào trong đó. Đây là một kích tối hậu. Sau một kích này, đem phân ra thắng bại, Diệp Huyền đứng, hoặc là Minh Tương toàn đứng. Tóm lại có một người đem ở chỗ này ngã xuống. Bốn phía hết thể là tịch, không có bất kỳ tiếng vang, kịch liệt như vậy chiến đấu đi tới một khắc cuối cùng, lại lộ vẻ như thế bình an, ngược lại khiến người ta cảm thấy hơn kiềm chế. Sau đó, giáp giáp kia to lớn màu đen quả cầu đống nhiên nứt ra một cái khe hở, ngay sau đó, ầm to lớn nổ rất lớn xuất hiện, màu đen quả cầu ầm ầm nứt ra. Bốn phía xuất hiện mảng lớn sương mù, vô cùng mông lung. Diệp Huyền với Minh Tương tọa bóng người xuất hiện, cách nhau 10 mét mà đứng. Hai người cứ như vậy nhìn, ai cũng không mở miệng. Sau đó, kia trong sương mù bị ngạn hoa, đống nhiên bắt đầu điêu linh khô héo, sau đó ở trong gió tiêu tan. Phúc Minh Tương tọa cái miệng phun ra búng máu tươi, nhìn Diệp Huyền cắn răng nói, "Diệp Huyền, ngươi chờ ta, dám phá ta pháp tướng, ta còn biết được, ta nhất định." Minh Tương tọa vẫn chưa nói hết, thân thể đống nhiên tan vỡ, ngay sau đó có gió thổi qua, Minh Tương tọa thân thể liền nhanh chóng hóa thành một mảnh hắc yên tiêu tan. Minh Tương tọa bại làm bị ngạn hoa điêu linh trong nháy mắt, liền ý nghĩa Minh Tương tọa bại. Diệp Huyền dùng trảm nhật cự nhận chống đất, dựa vào nghỉ ngơi chốc lát, rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, quả là nhanh mệt chết. Minh Tương tọa tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đối phó đối thủ, càng làm cho Diệp Huyền mệt mỏi là trước kia thông qua báo cắt thời điểm, hắn cũng chịu đựng tương đối to lớn tiêu hao. Đương nhiên, một điểm này đối với Minh Tương tọa mà nói cũng giống như vậy, mà đi qua báo cát, lại theo Minh Tương tọa đóng lật tay một cái sau, kia cảm giác mệt mỏi rát chân sắp đến điểm giới hạn. Nghỉ ngơi chốc lát, Diệp Huyền nhặt lên Minh Tương Tọa hạ xuống túi vải. Minh Tương Tọa mặc dù là tà tăng ngoài thân pháp tướng, tương tự với linh khí phân thân, nhưng hoàn toàn là hai chuyện. Minh Tương Tọa là tà tăng tu luyện công pháp tất nhiên quá trình, phổ thông linh khí phân thân là kéo dài không quá lâu, có thể duy trì 1-2 giờ đã rất không lên, cũng không tồn tại độc lập suy nghĩ cùng người cách, đều là tôn điều khiển, nhưng tà tăng ba đại pháp tướng nhưng là độc lập. Cho nên, trình độ nhất định hoàn toàn có thể mang tà tăng ba đại pháp tướng trở thành độc lập tu sĩ để đối đãi, đã như vậy, Minh Tương Tọa dĩ nhiên cũng sẽ vơ vét bà bối, mang theo người. Chương 867, ba cái chân bảo Minh Tương Tọa túi vải trong không hàng Diệp Huyền không giận phản vui, kia túi vải trong liền chừng 10 khối linh ngọc, nhưng là, Minh Tương Tọa nhỏ như vậy ra sản, ai tin a bất quá, Diệp Huyền đem túi vải đảo lại, còn thật không có đồ vật. Không thể nào a. Diệp Huyền buồn bực nói, không gian kỳ bảo đây. Làm sao biết không có Diệp Huyền đánh chết đều không tin Minh Tương Tọa nghèo như vậy, tuyệt đối có không gian kỳ bảo, nhưng liền một cái túi vải, bên trong mười mấy khối linh ngọc. Diệp Huyền cũng đem túi vải lật lại, nhưng vẫn cũ lông cũng không có. Cái này quá không khoa học. Diệp Huyền nói xong cũng cảm giác mình là một ngu xuẩn, thế giới này nào có khoa học có thể giải thích đồ vật, khoa học có thể làm cho mình phi thiên sao? Ừ, thật giống như thật có, chẳng lẽ mình là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn. Diệp Huyền quấy nhiễu đầu, chưa từ bỏ ý định đem túi vải bay vùng đi, Minh Tương Tọa trong tay không đồ vật, thật không bình thường. Sau đó Diệp Huyền thật là có phát hiện, ở túi vải tiểu biến giác, Diệp Huyền phát hiện một cái kim sợi thêu bạn chữ hình. A cấp Diệp Huyền vui vẻ nói, rốt cuộc phát hiện. Túi vải là phổ thông túi vải. Diệp Huyền liền linh khí cũng quán thâu qua, dám dùng không có, nhưng bạn chữ theo thừa liền không nhất định là phổ thông theo thừa. Diệp Huyền thử chuyển vận linh khí, quả nhiên, Diệp Huyền cảm giác linh khí với thứ gì liên kết, ngay sau đó tại chỗ biến mất. Minh Tương Tọa không gian kỳ bảo thật đúng là thật có ý tứ, lại là một theo thừa, nếu như có người không cẩn thận, chỉ không cho phép lộn một cái túi vải không phát hiện đồ vật, tiện tay đem túi vải ném. Chiêu này đối với người bình thường không ý nghĩa, chết đều chết, dùng như vậy chiêu nhi giữ được đồ vật có ý nghĩa gì? Nhưng Minh Tương Tọa là tà tăng ngoài thân pháp tướng. Tà tăng tôn thì có thể đem mấy thứ cầm tiến vào không gian kỳ bảo bên trong không gian. Minh Tương Tọa không gian kỳ bảo không lớn, hơn nữa là cấp thấp nhất cái loại này, liền một cái lập thể tứ phương không gian, không có thứ gì, đại khái dài 7-8 mét rộng dáng vẻ. Loại này kỳ bảo không gian cấp rất thấp, bất quá cân nhắc đến Minh Tương Tọa không gian kỳ bảo chỉ là một thế vừa, dùng không nhiều lắm linh tài, ngược lại cũng rất bình thường. Dù sao có thể đem không gian kỳ bảo luyện chế thành theo thừa bộ dáng, cũng đã rất có môn đạo. Nhìn bốn phía, phía bên phải là một nhóm cái dương, tổng cộng 7 cái. Diệp Huyền mở ra nhìn một cái, nhất thời cặp mắt sáng lên. Trong dương toàn bộ đều là linh ngọc, 6 cái dương là phổ thông linh ngọc, người cuối cùng cái dương là tử kim linh ngọc. Một cái cặp đại khái 120 khối linh ngọc tả hưu, phổ thông linh ngọc cũng liền hơn 700, nhưng là mấu chốt ở chỗ một cái dương tử kim linh ngọc liền vượt 10.000. Diệp Huyền đi tới bên kia, bên này là ba hàng cũng liệt vào, có thể hoạt động cái giá, mỗi một cái giá ba cách, trên một cái giá đều là thuốc viên, tổng cộng 12 bình, phía trên dán nhãn hiệu, kém cỏi nhất đều là địa giai thượng phẩm đan dược, còn có 3 bình thiên giai thượng phẩm đan dược, bất quá một chai một viên, cũng liền 3 viên. Còn lại hai cái giá, chính là bày đủ loại hong gió được, chứa ở trong hộp linh dược, hộp thượng giống vậy viết tên thuốc, nhìn sơ một chút, cũng chưa có thiên giai hạ phẩm linh dược. Ở cái giá mặt bên hay lại là cái giá, nhưng cái giá không quá giống nhau, là cái loại này hạ tức cái giá, không phải là thẳng đứng đuổi, mà là nằm ngang đuổi, một cái vẻ bề ngoài tổng cộng có 12 cách, giống như lồng hấp như thế, giấy gấp 6 cái giá, bất quá, không có toàn bộ đều phóng mãn. Những thứ này liền có chút tạm, bởi vì toàn bộ đều là linh tài, còn có một chút hung thú nội đan. Tới hung thú nội đan vật này liền có thể tính vào linh tài bên trong, trừ lần đó ra, còn có một chút hiếm khoáng thạch, ngắn gọn tài liệu các loại. Phẩm chất đồng dạng là tương đối cao, toàn bộ đều là thiên giai linh tài, mặc dù không có phóng mãn, nhưng là có hơn 60 cái. Diệp Huyền nhìn đến nơi này liền biết rõ mình lần này khẳng định phát, những thứ này không chỉ là Minh Tương Tọa mang theo người đồ vật, cũng còn là Minh Tương Tọa cất giữ. Hoặc là hẳn nói như vậy, Tà Tăng Tam Đại Pháp Tướng, Diệp Huyền vẫn biết một ít, Tam Đại Pháp Tướng thu liễm tới đồ vật, nhất định là phải dẫn cho Tà Tăng. Bất quá, cũng không thể tìm tới thứ gì, liền lập tức cho Tà Tăng đưa đi. Đều là tích trữ nhất định đồ vật sau mới có thể đưa cho Tà Tăng, mà Minh Tương Tọa tích trữ đồ vật chính là để ở chỗ này. Tiếp tục hướng mặt bên đi tới, Diệp Huyền trong nháy mắt lại vừa là mừng rỡ, phát hiện chân quý cung phẩm thái cổ hoặc tử nhân cốt. Chân quý cung phẩm cầu nguyện có thể được chân bảo khen thưởng. Phát hiện chân quý cung phẩm yêu tăng xá lợi, Phật nói như một. Chân quý cung phẩm cầu nguyện có thể được chân bảo khen thưởng. Phát hiện chân quý cung phẩm ma đa một ngư. Chân quý cung phẩm cầu nguyện có thể được chân bảo khen thưởng. Diệp Huyền cương đi tới bên kia, bên lỗ tai liền vang lên thanh âm, suốt ba cái chân bảo cung phẩm. Cái này quá cổ hoạt tử nhân cốt an vị ở xó xỉnh, là một cụ hoàn chỉnh hải cốt. Diệp Huyền mắt nhìn màn sáng, cảm giác vật này có chút mê, không có loại khác, liền một cái danh xưng gọi là thái cổ hoạt tử nhân cốt, không phải là kỳ bảo cái gì, liền linh tài cũng không tính là. Dù sao cũng không biết làm gì dùng, bất quá, quản nhiều như vậy làm gì. Là chân bảo cung phẩm liền có thể, hơn nữa, cần cung phụng vật phẩm không nhiều, theo thứ tự là linh hương, Phật thơm tho, bồ đoàn, trang phục lúc hành lễ. Chỉ cần ba cái cung phụng vật phẩm, nhưng là, linh hương có chút bê trà, phải là Phật thơm tho. Cũng chính là ở linh hương cái này loại khác bên trong, còn hạn chế linh hương chủng loại. Diệp Huyền chỉ có thể xóa bỏ, không coi như thôi cũng không có cách nào tự mình tiến tới độn điểm cung phụng vật phẩm, nhưng lần trước cung phụng thiên tam quyền. Sau đó là yêu tăng xá lợi, cái này làm cho Diệp Huyền có chút kinh ngạc, yêu tăng còn có thể có xá lợi. Không phải là công đức vô lượng cao tăng mới có thể có sao. Bất quá, đồ vật liền ở trước mắt mình, cũng không có gì hay biện, Hơn nữa Phật nói như một người này không phải là Tà Tăng sư phụ, Duy Tâm Thiền Đạo quán chủ trì sao? Ban đầu Duy Tâm Thiền Đạo quán bị Phật môn liên hiệp tám phe thế lực tắc diệt, chỉ có Tà Tăng chạy đến Nam Cương, Phật nói như một cái này lao yêu tăng cũng bị diệt, rất đúng dịp, hay lại là Thiên Môn Tông liên quan, tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ, đập chết Phật nói như một, thi thể nghe nói bị một cái tắt đánh thành màu xám. Vậy liền coi là có xá lợi, cũng nên trong tay tông chủ, thế nào ở Tà Tăng trong tay đây? Trong này chẳng lẽ có cái gì mờ ám? Bất quá, Diệp Huyền cũng liền suy nghĩ một chút, có mờ ám thì có mờ ám, ngược lại đổ vật ở trong tay mình. Về phần yêu tăng xá lợi, vật này là cái thứ tốt, mặc dù với hoạt tử nhân cốt như thế, không có loại khác, nhưng Phật môn đệ tử đều biết, cao tăng xá lợi là có thể dùng cho Phật môn đệ tử tu luyện. Yêu tăng xá lợi đứng đắn Phật môn đệ tử đoán chừng là không thể dùng, nhưng Tà Tăng khẳng định có thể, mà đối với Diệp Huyền mà nói, chính là cầm đi làm cung phẩm mệnh, hơn nữa, vật này cũng không tệ, bởi vì yêu cầu cung phụng vật phẩm nhiều. Tổng cộng 6 cái, theo thứ tự là linh hương, cung trúc, linh quả, trang phục lúc hành lễ, tịnh thủy với tế văn. Cuối cùng một món ma đa một ngư, được rồi, rốt cuộc xuất hiện đứng đắn đồ vật, một món vô song hạ phẩm Phật môn kỳ bảo. Chương 868, dung hợp vô song kỳ bảo đều là trong truyền thuyết đồ chơi, nhưng là vô song Phật môn kỳ bảo liền Diệp Huyền đều lười phải xem vật này cụ thể có ích lợi gì, trên đầu mình có lông, không phải là hòa thượng đầu trọng, vật này lại hảo chính mình cũng vô dụng. Diệp Huyền mặc dù tôn kính Phật môn, nhưng trừ biết A Di Đà Phật, với Phật môn đệ tử thật một chút quan hệ đều không dính, cái gọi là Phật môn công pháp, hay lại là đời sau cũng không làm, mặc dù tôn kính Phật môn, nhưng khi Phật môn đệ tử, Diệp Huyền nhất định là không làm, chính mình thích ăn đủ, thích uống rượu, vẫn thích vô số tiểu tỷ tỷ, hơn nữa cũng không muốn đem trên đầu lông cho hy sinh. Mặc dù có câu nói được, không có lông chứng nhan giá trị, nhưng có thể đem lông giữ lại, hay lại là giữ đi. Ma Đa Mộc Ngư yêu cầu cung phụng vật phẩm không nhiều, linh hương, cung đèn, bồ đoàn ba loại, bất quá, so với hoạt tử nhân cốt còn phải bấy cha, linh hương yêu cầu Phật thơm to, cung đèn yêu cầu là Phật đăng, bồ đoàn trung quy không khác nhau chứ. Không nghe nói còn có Phật bồ đoàn, nhưng người ta yêu cầu phải là bồ đoàn cỏ, không là linh thảo bệnh không tính là. Diệp Huyền thật sự muốn nói, ngươi lại ra. Được rồi, bất kể sao nói đều là chân bảo cung phẩm, hiện nay, phổ thông cầu nguyện cung phẩm, Diệp Huyền không thế nào để mắt. Chân bảo các đồ vật mới là Diệp Huyền theo đuổi. Dù sao, vô thượng đao kinh, thánh ma văn trường, còn có càn khôn binh đạo giáp, sát thực mỗi một cái cũng rất mạnh. Dù là thánh ma văn trường cùng các hai món so sánh, kém chút ý tứ, ít nhất bởi vì có tiến hóa đường đi, tương lai khả kỳ. Duy nhất để cho Diệp Huyền bi thương là muốn làm cung phụng vật phẩm, liền cần ngẫu nhiên cầu nguyện, xem mặt thời điểm lại đến, mình là không phải là hẳn đi toàn bộ cho, đem mặt làm điểm trắng. Mà trừ ba cái chân bảo cung phẩm, Minh Tương Tọa còn giữ không ít còn lại thứ tốt. Diệp Huyền lay một chút đồ vật, một cái binh khí cái giá, phía trên cắm hai cây kiếm, một cây đao. Còn có một đem tuyên hoa đại phủ, đồng thời còn có hai cái hộp chứa truy thủ, một cái hộp chứa một đôi dao gâm. Kỳ bảo có ba cái, một cái ngân luân, một cái lược, với một tòa thanh đồng tiểu trung. Bên kia chính là treo một món màu bạc địa giáp. Phẩm giai liền có chút địa giới, vũ khí chỉ có cây đao kia là thiên giai hạ phẩm, còn lại đều là địa giai, kỳ bảo là đều là địa giai hạ phẩm, món đó nhuyễn giáp chính là địa giai trung phẩm. Thất vọng thuộc về thất vọng, Diệp Huyền ngược lại cũng hiểu, vũ khí, kỳ bảo, phòng cụ, kia có nhiều như vậy tiền giai, những thứ kia phong đế trong tay cường giả có thể có 3-4 cái thiên giai đồ trời cũng không tệ. Huyền giai đồ vật là tu sĩ chủ lưu, địa giai cũng không ít, thuộc về cao cấp sản vật, phổ thông thuộc về đại tông sư tu vi trở lên tu sĩ dành riêng, nhưng số lượng cũng không nhiều. Phổ thông ít nhất phong vương, trong tay mới có một mấy món địa giai bảo bối bản thân, vận khí tốt, tìm tới thái cổ truyền thừa, hoặc là có cơ duyên gì, có thể làm một kiện thiên giai hạ phẩm đồ vật, là có thể vui trộn. Diệp Huyền đồ vật nguồn chủ yếu là cung phụng hệ thống, không ở nhóm này, đem cung phụng hệ thống nơi đó đổi được đồ vật bỏ đi xuống. Diệp Huyền chính mình tìm tới thiên giai đồ chơi cũng ít, cũng liền bách thú tháp với huyết hà mà thôi, bách thú tháp hay lại là tàn. Lại đi đến bên kia, nơi này đống đồ vật cũng rất ít, một điển tịch gọi là hóa huyết công pháp, là đồ tốt, Nam Cương nổi danh tà đạo hung nhân huyết sơn lão tổ công pháp, lại sẽ ở Minh Tương tọa trong tay, kia phòng chứng huyết sơn lão tổ đại khái đã đi địa phủ báo cáo. Còn có một cái lồng, bên trong lại là một cụ hung thú thi thể. Diệp Huyền nhìn kỹ một chút, kinh ngạc nói, đây là rót rót. Thanh Khâu Chi Sơn, có chim đâu, chỗ này, chạm như kiều, kỳ âm ga, danh biết quan quán. Người này cũng là thái cổ thời kỳ hung thú. Không phải là rất mạnh, nhưng cũng không yếu, trọng yếu là đã diệt tuyệt, Minh Tương tọa lại có một cụ rót rót thi thể. Thái cổ hung thú thi thể, chỗ dùng ngược lại không lớn, chủ yếu là quý trọng. Cuối cùng một kiện đồ vật, chính là một chuôi Phật châu, không phải là kỳ bảo, màn sáng bên trong không có bất kỳ tin tức biểu hiện, chính là phổ thông Phật châu, nhưng phía trên có Tà Tăng ký hiệu, đồ chơi này đại khái là Tà Tăng tọa hạ thân phận bằng chứng, tương tự tông môn lệnh bài cái gì Diệp Huyền dựa vào vết tưởng, đoán làm như thế nào cung phụ. Chân thật nhất biện pháp, đương nhiên là trực tiếp ngẫu nhiên cung phụ, sau đó tiếp cận cung phụ vật phẩm, đem ba cái chân bảo cung phẩm cho cung phụ. Bất quá, chơi như vậy quá xem mặt, chính mình nếu là thu thập không đủ cung phụng vật phẩm không phải mệt hạn. Diệp Huyền rất nhanh nghĩ đến một loại khác cung phụng phương pháp. Minh Tương tọa trong vật, có đem thiên giai hạ phẩm đao với Trảm Nhật cự nhận dung hợp, làm một cái thiên giai thượng phẩm đao đi ra, sau đó dùng Càn Khôn binh đạo giáp dung hợp, những vật khác coi như là dung hợp cung phẩm, có nhiều lại ngẫu nhiên cung phụng là được. Ba Diệp Huyền nhất phách ba trường, liền quyết định làm như vậy Diệp Huyền đạo, hệ thống lao đại, cầu nguyện dung hợp mục tiêu là Trảm Nhật cự nhận với phá trận quân thần đao. Người dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện người dâng lên cung phẩm chưa đủ. Không cách nào cầu nguyện ngươi dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện dung hợp có đặc biệt tiểu đỉnh, Diệp Huyền đem mấy thứ ném sau khi đi vào, liền bắt đầu không ngừng hướng bên trong đập đồ vật. Ngày này trên bậc phẩm đồ vật tiêu hao cung phẩm tương đối to lớn, Minh Tương tọa bên này đồ vật, trừ linh ngọc, Diệp Huyền dự định lưu lại, để phòng bất cứ tình huống nào, còn lại đều có thể ném vào. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, bắt đầu tiến hành dung hợp thành công suất 69. Diệp Huyền đem dư thừa vũ khí với ba cái kỳ bảo, còn có phòng cụ cũng ném sau khi đi vào, rốt cuộc đến thanh âm. Bất quá, 69 có chút mù. Thật ra thì, vượt qua 50 chính là 5 năm xác suất, đủ để đánh cuộc một eo, nhìn xem có thể hay không một phát vào hồn. Nhưng làm một không phải là tù Diệp Huyền than thở một tiếng, còn tiếp tục khắc đi, khắc kim mới là vương đạo Diệp Huyền thử đem rót thi thể mất hết đi. Người dâng lên cũng không phải là cung phẩm, không cách nào cầu nguyện Diệp Huyền miết mép, quả nhiên không được. Thi thể vật này là không thể coi như cung phẩm, hoặc có lẽ là chỉ có năm thứ 3 đại học sinh với tiểu tam sinh mới có thể coi như cung phẩm. Trong đó năm thứ 3 đại học sinh là dê bò lợn, tiểu tam sinh chính là gà vịt cá, nếu như là có thể quy về 6 cái loại khác hung thú thi thể, có thể trở thành cung phẩm. Nhưng là, rốt hiển nhiên không tính là, vật này coi như là chim, duy nhất liên quan là vịt, bất quá, cũng chỉ là liên quan, khẳng định không thể coi là con vịt, cho nên, rốt không có ở đây lớn nhỏ tam sinh bên trong. Nhưng thi thể không tính là cung phẩm, nội đan hay lại là coi là, Diệp Huyền phá vỡ rốt đầu, đem nội đan ném vào, sau đó phòng 1 tỷ lệ thành công. Kia điển tịch với Phật Châu cũng không có tác dụng gì, Diệp Huyền thuận tay liền ném vào, tiếp lấy bắt đầu đốt linh tài, chờ đến đem linh tài ném một nửa, Diệp Huyền rốt cuộc hài lòng. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, bắt đầu tiến hành dung hợp thành công suất 90. Dung hợp là không có có 100, hạn mức tối đa chính là 90, sau đó mới thế nào ném cung phẩm cũng vô dụng. Diệp Huyền chắp hai tay vô bố, sau đó nói, hệ thống lao đại, bắt đầu dung hợp. Chương 869, đao tiên tranh banh dung hợp thành công, dung hợp vật phẩm là tranh banh dung hợp thành công, mời làm đao này mình khắc lai lịch. Diệp Huyền lăng lăng, minh khắc lai lịch. Diệp Huyền rất nhanh lộ ra bừng tỉnh biểu tình, trước Diệp Huyền dung hợp qua đạp phá hư không với Quynh Thành kiếm đến, nhưng hai người đều là vũ khí, coi như dung hợp, cũng là có dấu vết để lần theo. Đạo kia Lý Tiểu giống với Diệp Huyền xem hai môn vũ khí, sau đó căn cứ hai môn vũ khí chế một môn vũ khí mới đi ra, nhưng chất lượng vẫn là lấy hai môn vũ khí làm căn cơ. Nhưng vũ khí thì bất đồng, dung hợp sau, hoàn toàn chính là một cái vũ khí mới. Diệp Huyền nói thẳng, Thiên Môn Tông Diệp Huyền chế tạo lai lịch. Cái này ngược lại đáng giá suy hạng lưu ép, nhưng mấu chốt là suy cho ai nhìn. Cung phụng hệ thống màn sáng liền mình có thể nhìn thấy, sau đó, chính ta với chính mình khoác lác ép, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đây không phải là chí trương sao tranh banh, vũ khí, thiên giai thượng phẩm Thiên Môn Tông Diệp Huyền chế tạo. Đàn đao, đem cự nhận ném mà ra, đánh trúng 15 thước trong khoảng mục tiêu, tất nhiên có thể đem tranh banh đao đàn trong tay, đánh trúng địa giai trung phẩm dưới đây vũ khí, phòng ngự, kỳ bảo lúc, có nhất định xác suất tạo thành hư hại, nếu ngưng tụ dương thuộc tính linh khí, nhưng đồng thời hóa hình trở thành linh khí cự nhận, tiến về phía trước đi chẳng kích, hơn nữa đao này tiến hành chạm kích lúc, tất nhiên có thể phá vỡ hết thể thủy dịch. Nếu lấy chính mình tiên huyết môi đao này, công kích một lần nữa, vô điều kiện tăng lên tam giai uy lực, nhưng không thể phá kính tăng lên. Đao ngữ, thân đao rung động, một nửa kính 15 thước bên trong toàn bộ mục tiêu tạo thành linh thanh âm công kích. Song đao hướng, có thể đem tranh banh hóa giải thành tranh cùng banh hai thanh, song đao dưới trạng thái, tốc độ công kích trình độ nhất định tăng trưởng, đao chém uy lực trình độ nhất định hạ xuống, nhưng đồng thời sử dụng đàn đao. Ta đao hướng, ẩn chứa đao ra như một đao cảnh chẳng kích, cần nắm giữ bá đao đao cảnh. Quy định phạm vi hoạt động, kêu gọi 16 thanh huyễn đao, phong tỏa mục tiêu di động khu vực, nếu mục tiêu công kích huyễn đao, huyễn đao đem tiến hành phản kích. Phong đao biến hóa thân đao, đao ý lâm nhiên, đao là người, bởi vì đao lâu dài sử dụng, có nhất định xác suất phá hư đao này. Diệp Huyền nhìn một chút tranh banh đao, hai chữ, như bước đầu tiên là đàn đao một chiêu này trở nên tốt tha, trực tiếp đem chạm nhật cự nhận toàn bộ đồng bộ vũ khí tất cả đều dung hợp ở đàn trong đao. Tới đàn đao một chiêu này, kỹ xảo tính 10 phần, thậm chí có thể nói là thần hồ kỳ kỹ, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Đàn đao chính là một chiêu kỹ xảo lưu chiêu số, mặc dù phương diện kỹ xảo để cho người thắng phục, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, đó chính là uy lực chưa đủ. Đàn đao đang bắt sát thời điểm, dùng kềm chế vô cùng xuất sắc, nhưng phải nói giết người. Diệp Huyền còn thật không có dùng đàn đao chiêu này giết qua người, chủ yếu là không giết chết, coi như có thể khiến người ta bị thương, phổ thông cũng chính là bị thương nhẹ. Bây giờ được, đàn đao duy nhất thiếu sót được bù đắp, còn có thể phá vũ khí, phòng ngự với kỳ bảo, dùng dương thuộc tính linh khí có thể cường hóa uy lực, đồng thời hết thảy thủy dịch cũng có thể chém ra, hơn nữa chính mình nguyện ý bán huyết lời nói, còn có thể lần thứ hai tăng lên đàn đao uy lực, tha liền một chữ. Đao ngữ, linh âm loại hình công kích, cái này Diệp Huyền không tiện đánh giá. Chính mình đối với linh thanh âm công kích không tinh thông, hơn nữa, cái này phải dùng qua mới có thể biết mạnh yếu. Mà song đao hướng, cái này rất có ý tứ. Tranh banh đồng dạng là cự đao bộ dáng, tựa như rộng nhận chạm mã khoát đao, trung ương lại có một cái dán vào tuyến, cán đao nơi có một cái cơ quan nhỏ, lát một cái liền có thể đem đao tách ra, từ một thanh rộng nhận khoát đao, biến thành hai cây hẹp đao. Cho nên, song đao hướng một chiêu này, thân không có ý nghĩa gì, cũng không phải công kích tính vũ khí, về phần khoát đao uy lực lớn, song đao tốc độ công kích nhanh, cái này thật ra thì với song đao hướng cũng không có quan hệ gì. Ai cũng biết khoát đao thuộc về vũ khí nặng, uy lực xuất sắc, mà đôi cầm vũ khí, tốc độ công kích phổ thông tốc độ đều nhanh, dù sao có thể tả hữu khai cùng, song đao hướng chủ yếu là nói rõ tranh banh đao đặc điểm này. Ta đao hướng, cái này không cần nói năng dường dạ, mang theo đao ý đao cảnh vũ khí cũng chưa có yếu. Quy định phạm vi hoạt động. Chiêu này cũng không tiện nói, với đao ngữ một chiêu kia như thế, muốn xem huyễn đao uy lực tới quyết định. Cuối cùng phong đao, đây là tranh vanh đao đại sắc khí, lấy mài mòn thiên giai thượng phẩm vũ khí mới có thể dùng chiêu nhi, nghĩ như thế nào cũng chẳng yếu đi đâu. Bất quá, sử dụng giá là mài mòn tranh vanh thân đao. Ha 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 ha. Diệp Huyền ngửa đầu cười to, cái gì gọi là trời cũng giúp ta. Cái này kêu là tới mài mòn tranh vanh đao, coi như là sử dụng phương diện hạn chế, nhưng là, Diệp Huyền sợ cái dám, trực tiếp đem tranh vanh đao với càn khôn binh đạo giáp dung hợp lần nữa, chờ đến dung hợp sau, Diệp Huyền tiến vào đao hình thái, tranh vanh đao là do càn khôn binh đạo giáp huyền hóa ra đến, sợ cái dám mài mòn, coi như xấu, lại huyền hóa ra một cái tới liền có thể. Diệp Huyền phát hiện, khả năng này cũng là càn khôn binh đạo giáp giá trị một trong, vũ khí, phòng cụ với kỳ bảo cũng sẽ mài mòn, còn khả năng bị địch nhân phá hủy. Nhưng đi qua càn khôn binh đạo giáp biến ảo, như vậy, liền cũng không sợ mài mòn, cũng không sợ bị người phá hủy. Không đúng nha. Diệp Huyền trán đột nhiên toát ra một đạo mồ hôi lạnh, phát hiện cái suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng sự tình. Nếu như càn khôn binh đạo giáp bị người chém nát, ta ai đi à, chính mình liền không riêng gì tổn thất càn khôn binh đạo giáp, liền dung hợp đến càn khôn binh đạo giáp trùng võ khí cũng trắng pha mù. Không được. Diệp Huyền quả quyết đạo, chờ lấy được bảo bối gì, nhất định phải đem càn khôn binh đạo giáp cũng cường hóa một chút, vật này tuyệt đối không thể bị phá hư, nếu không mình trực tiếp xong đời. Diệp Huyền suy nghĩ, càn khôn binh đạo giáp nhất định phải trọng điểm bảo vệ, sau đó lại cảm thấy chuyện này thật ao. Một món khôi giáp không phải là hẳn dùng tới bảo vệ mình sao? Tại sao chính mình phải bảo vệ một món khôi giáp? Diệp Huyền phát hiện, trong tay mình đồ vật có không ít thật đúng là mê. Nhìn chung quanh một chút, liền còn dư lại linh ngọc với một nửa linh tài, còn có chừng 1/3 linh dược, Diệp Huyền cũng lười tiếp tục cung phụng, 10 có 8 9 là thu thập không đủ cung phụng vật phẩm tới tiến hành chân bảo cung phụng, đã như vậy, vậy trước tiên toàn đến chứ sao? Vì có thể đủ thông qua báo cát, 5 ngày không ngủ không nghỉ, Diệp Huyền cũng là thiêu hủy chính mình không ít tồn kho tới cung phụng đổi lấy linh khí, vừa vặn còn lại đồ vật coi như là bổ túc, trong tay túm ít đồ, lo trước khỏi họa. Tâm niệm vừa động, Diệp Huyền liền rời đi kỳ bảo không gian, sau đó thuận tay đem kia túi vải ném vào ngọc bài bên trong không gian. Kia túi vải không có tác dụng gì, chính là tầm thường tu nạp túi vải, nhưng theo thừa ở túi vải thượng cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước lấy đi. Mắt nhìn bốn phía sau, Diệp Huyền nhấc lên vũ khí tiếp tục hướng phía trước. Cổ La Lan di tích rất lớn, Diệp Huyền cũng không biết ma thành thái cổ chiến trường cửa vào ở địa phương nào, chỉ có thể lục soát một lần, thẳng đến trạm vạng tối thời điểm. Ở Diệp Huyền trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn di tích, đổ nát vách tường với ngói vụn, kia tàn vách tường đạt tới cao 40-50 mét. Cột đá yêu cầu bà, bốn người ôm hết, bánh xe phụ khuyết nhìn lên, hẳn đã từng là một tòa cung điện, chỉ bất quá đã sụp đổ không sai biệt lắm, vách tường không liên kết, càng là liền nóc nhà cũng không có. Diệp Huyền mười bậc mà lên, sau đó, chương 870, gặp lại sau Tần Vũ Y Lệ Hử. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bốn phía cảnh vật đỗng nhiên trở nên mơ hồ, không ngừng lưu chuyển. Diệp Huyền nhất thời bừng tỉnh, cung điện kia cửa vào di tích, chính là thái cổ chiến trường cửa vào. Làm Diệp Huyền đi tới thềm đá phía trên nhất, thì đồng nghĩa với tiến vào thái cổ chiến trường. Rất nhanh, cảnh vật chung quanh lưu chuyển xong, Diệp Huyền nheo mắt lại. Đi vào hoang mạc, xa địa, màu đen Diệp Huyền nhìn bốn phía liên miên gò cát, chỗ này với tự mình ở Giật Minh Phong Lôi xây dựng trí nhớ trong giấc mộng sở chứng kiến qua cảnh tượng giống nhau như lúc. Khê Trọng Tiên đã cố khứ, ma thành đã đổ nát, nhưng mảnh này màu đen hoang mạc như cũ. Diệp Huyền phân biệt phương hướng một chút, bởi vì ở trí nhớ trong giấc mộng tới qua một lần, cho nên Diệp Huyền rất rõ ma thành ở phương vị gì. Đại khái một ngày đường trình, Diệp Huyền không có thụ đến bất kỳ chặn đánh, liền thấy tòa kia ma thành. Tới Tôn Gia là với những ma thành đó bên trong tu sĩ, chính là đã người chết, nhưng mà vẫn tồn tại với Giật Minh Phong Lôi trong trí nhớ mà thôi. Về phần Nam Phương Thiên Cát, đại khái còn lại một ít, nhưng đa số hẳn đều chết ở báo cắt bên trong, hoặc là bị vây ở báo cắt bên trong. Mảnh này thái cổ chiến trường, cơ hồ là một vùng đất chết. Ma thành với Diệp Huyền ở trí nhớ trong giấc mộng nhìn thấy không quá giống nhau. Sắc sỡ vết tường, phía trên dính đầy đỏ tươi vẻ, hẳn là ở chỗ này chiến đấu qua tu sĩ lưu lại vết tích. Tường thể có một bộ phận sụp đổ, thành lâu cũng thiếu một góc, kia phiến to cửa thành lớn đã sớm không biết tung tích. Kia khí tức uy nghiêm, có thể làm cho người tinh tường biết, vô nhiều năm tháng trước, tất nhiên là một tòa hùng thành, đáng tiếc, cũng chỉ là đã từng sự tình, bất luận kẻ nào đồ vật, hết thảy cũng không chống đỡ được tuế nguyệt tan mòn. Diệp Huyền nằm ở gò cát thượng, không có tiếp tục đi tới. Bây giờ trực tiếp tiến vào ma thành, ta đem dẫn đầu công kích. Diệp Huyền cảm giác mình đi tặng người đầu sát suất tương đối lớn, nếu không có gì ngoài ý muốn, Dạ Hậu dưới mắt hẳn ở ma trong thành, Tà Tăng rất lớn sát suất cũng ở đây, Dạ Hậu có thể hãm hại Tà Tăng tam đại pháp tướng, nhưng Tà Tăng tôn hơn phân nửa là sẽ không ở lại Tây Bực ngăn chặn mọi người. Tà Tăng giàu gì cũng là có một bang tiểu đệ người, đi theo dẫn đầu công kích coi là chuyện gì? Còn có chính mình sư phụ Đại Khái cũng ở đây đi. Người tới. Diệp Huyền đang suy nghĩ, phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm. Diệp Huyền nhất thời chán hạ xuống mồ hôi lạnh, có người đến sau lưng mình, chính mình cũng không biết. Diệp Huyền nhanh chóng một cái xoay mình, trực tiếp nhảy đến gò cắt bên kia, sau đó sắc mặt không ngừng biến ảo, đầu tiên là thở phào, tiếp lấy lại trở nên cảnh giác, cuối cùng Diệp Huyền cũng không biết mình nên dùng biểu tình gì tới đón tiếp đối phương. Bởi vì, tới là Tần Vũ Y thì Tần Vũ Y thì xuất ra bên hông treo hồ lô rượu đạo, ngươi tới, đại biểu ngươi còn sống, ngươi đối với ta là có dùng kia một cái, ngươi lại vừa là ta học trò bà bối, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi tại sao nhìn rất sợ ta? Diệp Huyền bẹp miệng đến, sau đó lắc đầu cười khổ đạo, ta không biết rõ làm sao nói. Diệp Huyền xác thực không biết nên nói thế nào, hắn muốn khuyên Tần Vũ Y ở đầu là bờ, nhưng Diệp Huyền mình cũng không tin có thể thành. Dạ Hậu với chính mình sư phụ rõ ràng bố trí rất lâu, về phần Tần Vũ Y thì phải tự làm cái gì, Diệp Huyền không biết, nhưng bất kể làm cái gì, Diệp Huyền thái độ cũng rất rõ ràng, đó chính là không làm. Tần Vũ Y thì đạo, không biết rõ làm sao nói đừng nói là, cùng ta rời đi. Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta bây giờ không phải là một phe cánh. Tần Vũ Y thì mỉm cười nói, ta mà là ngươi sư phụ, ngươi phải cùng ta đối địch sao? Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta nhưng là ở Thiên Môn Tông lớn lên. Tần Vũ Y thì cười lên đạo, nếu như không phải là ta lời nói, ngươi làm sao sẽ bị Thiên Môn Tông báo dưỡng đây? Một cái con nít khả nhìn không ra có hay không thiên phú tu luyện, cũng không cách nào chắc chắn giá trị bồi dưỡng. Diệp Huyền nhất xứng sở đạo, à. Tần Vũ Y thì tiếp tục nói, là ta đem ngươi nhét vào Thiên Môn Tông dưới núi trong thôn lạc, cũng là ta để cho người đi đem ngươi tiếp tục Thiên Môn Tông, biết chưa? Diệp Huyền hơn sửng sở, chính mình. Nghiêm khắc nói cổ thân thể này chủ nhân trước, thân thế tương đối đơn giản, bị bứt bỏ, thôn tu dưỡng, sau đó bị mang tới Thiên Môn Tông. Nhưng Tần Vũ Y thì vừa nói như thế, Diệp Huyền phát hiện thật giống như không một chút nào đơn giản, nếu như mình là bị Tần Vũ Y thì sắp xếp vào Thiên Môn Tông. Con bà nó Diệp Huyền trong lòng oán thầm đạo, thì ra như vậy mình cũng là nội gián. Tần Vũ Y thì đạo, cho nên, cùng ta rời đi. Diệp Huyền như cũng lắc đầu nói, sư phụ, các ngươi đang làm sai lầm sự tình, các ngươi giết rất nhiều người. Tần Vũ Y thì cười nói, giữa các tu sĩ chém chém giết giết rất ly kỳ sao? Ta trong ấn tượng, ngươi cũng không phải là như vậy không quả quyết người, chết ở tiểu tử ngươi trong tay người cũng không ít. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta là sai? Nếu như ta cho ngươi biết, ta làm như vậy là đang ở cứu cái thế giới này đây. Diệp Huyền hí mắt đạo, một trường hạo kiếp. Tần Vũ Y thì đạo, xem ra Duật Minh Phong Lôi nói cho các ngươi biết không ít chuyện, bất quá chuyện này chính hắn cũng biết không rõ, coi như toàn bộ nói cho các ngươi biết cũng không có gì lớn không. Nhưng nếu hắn nói, ta đây cũng không trở ngại nói thẳng, là cái thế giới này tương nên tới một trường hạo kiếp. Ngày xưa Khê Trọng Thiên tiên đoán muốn thành thật, mà ta làm việc đều là ở tránh cho hết thệ các thứ này. Diệp Huyền gật đầu nói, ồ. Tần Vũ Y thì đạo, ồ là ý gì? Diệp Huyền đạo, sư phụ, trước bất kể ta có tin hay không ngươi nói, liền nói hạo kiếp không hạo kiếp chuyện liên quan gì tới ta. Thiên Tháp cũng có vóc dáng cao đỡ đấy, ta không nghĩ làm anh hùng, ta chỉ là cố thủ chính mình nguyên tắc mà thôi. Tần Vũ Y thì đạo, ngươi nguyên tắc là cái gì? Diệp Huyền đạo, Nam Phương Thiên các đám kia tôn tử đã từng muốn lộng chết ta, cho nên ta có cơ hội liền giết chết bọn họ. Tần Vũ Y thì bỏ lại miệng nói, tốt quả thực nguyên tắc. Ta thế giới rất đơn giản. Diệp Huyền đạo, địch nhân, bằng hữu, không liên hệ nhau người, địch nhân liền giết chết, bằng hữu liền uống rượu, không liên hệ nhau người. Liên quan gì ta Tần Vũ Y thì đạo, ta thuộc về loại nào? Diệp Huyền đạo, ta hy vọng ít nhất không là địch nhân. Tần Vũ Y thì hí mắt đạo, nếu như là địch nhân, ngươi có phải hay không phải hướng ta bạc kiếm? Diệp Huyền cúi đầu nhìn một chút, nghẹn một hồi lâu mới nói, sư phụ, ta có thể hỏi một vấn đề không? Tần Vũ Y thì đạo, hỏi. Diệp Huyền mắt nhìn trong tay Vĩnh Trấn Tuyết Vực đạo, ngươi có phải hay không ngủ? Ta đã bạc kiếm. Tần Vũ Y thì mặt trong nháy mắt đen sẫm, cắn răng nói, tử tiểu quỷ, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói, sẽ không nên với ngươi nói nhảm, bây giờ lập tức theo ta đi. Tần Vũ Y thì vừa nói, một vừa đưa tay liền hướng Diệp Huyền bắt đi. Diệp Huyền tương đối cảnh tỉnh, hai chân nhanh chóng đạp một cái, cả người liền hướng phía sau nhảy tới, đồng thời rung cổ tay, Vĩnh Trấn Tuyết Vực bay về phía trước ra, xuyên ở kiếm trên đá xích sắt đánh vào, phát ra thanh thúy tiếng vang. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 871, người đại gia vĩnh viễn là người đại gia. Tần Vũ Y thì nhìn bay tới Vĩnh Trấn Tuyết Vực, không những không giận mà còn cười đạo, cánh cứng rắn, hiện tại cũng dám ra tay với ta. Tần Vũ Y thì vừa nói, một bên tùy ý khoát tay, kia thuần trắng bàn tay rơi vào Vĩnh Trấn Tuyết Vực thượng, sau đó âm Tần Vũ Y thì tiện tay một khấu, liền đem Vĩnh Trấn Tuyết Vực cho khấu trên đất, tiếp lấy kịch liệt tiếng nổ xuất hiện, mặt đất bị chấn bể một mảnh. Diệp Huyền dùng sức kéo xích sắt, lại hoàn toàn không cách nào đem Vĩnh Trấn Tuyết Vực cho rút ra. Tần Vũ Y thì hí ngược nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhất cắn răng, trực tiếp ném Vĩnh Trấn Tuyết Vực, hai tay hướng hai bên mở ra. Càn Khôn Binh Đạo Giáp, đao hình thái Càn Khôn Binh Đạo Giáp tiến hành vào đao hình thái, ngươi cảnh giới võ đạo, bá đao, thăng lên làm cảnh giới võ đạo, như một. Càn Khôn Binh Đạo Giáp tiến hành đao hình thái, chiến đấu mỗi kéo dài thời gian một nén nhang, thân thể ngươi cường độ tăng lên một phần, cao nhất có thể tăng lên tới thân thể không xấu thân thể trình độ. Mặt ngươi đối với đao khách lúc, đối phương đao đạo cảnh giới bị áp chế một cách cưỡng ép một cảnh giới. Mặt ngươi đối với kiếm khách lúc, đối phương kiếm đạo cảnh giới bị áp chế một cách cưỡng ép một cảnh giới. Ngươi bị thương thời điểm, ngươi vũ khí, đao pháp tăng lên một cảnh giới. Ngươi sử dụng vũ khí, đao pháp thiên giai hạ phẩm hoặc trở lên, uy lực tăng phúc 3 tầng. Ngươi sử dụng vũ khí, đao pháp, nếu nắm giữ cảnh giới võ đạo, là có thể tạm thời thi triển đao vực. Nhất định sát suất cưỡng ép phá toái địa giai trung phẩm trở xuống phòng cụ. Diệp Huyền bên tai không ngừng vang lên thanh âm, Càn Khôn Binh Đạo Giáp đúng là tha tha, cường liền một chữ. Cùng lúc đó, Càn Khôn Binh Đạo Giáp thượng tản mát ra một vòng tử mang, bọc Diệp Huyền thân thể, hơn nữa bắt đầu xuất hiện biến hóa. Càn Khôn Binh Đạo Giáp lớn nhỏ tăng gọn một vòng, trước ngực xuất hiện song đao đan chéo điêu văn, cẳng tay phía sau, mắt cá chân phía sau, bên đùi mặt xuất hiện từng loạt tiểu đao mảnh nhỏ, là Càn Khôn Binh Đạo Giáp bằng thêm mấy phần dữ tợn. Diệp Huyền nhất đưa tay, tranh anh đao liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhất đao nơi tay, bởi vì Càn Khôn Binh Đạo Giáp duyên cớ, Diệp Huyền đao cảnh tăng lên hai cái cảnh giới, trực tiếp nhảy đến bá đao cảnh giới thứ ba như một đao cảnh. Nhất đao là được chém vạn vật đây cũng là. Đao ra như một Diệp Huyền tung người nhảy lên, trên người đao ý ám nhiên, cả người tản mát ra bá đạo đao ý, hướng bốn phía không ngừng khuyết tán ra chỉ nhưng mà đao ý xâm nhập mà thôi, bốn phía gò cắt đông nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Sau đó một tòa màu đen gò cắt liên tục nổ tung mở đàn đao. Diệp Huyền hướng tranh vanh trong đao quán thâu dương thuộc tính linh khí, tiếp lấy một thanh linh khí cự nhận liền bị Diệp Huyền cho huyền hóa ra. Diệp Huyền nhấc tay một cái, kia linh khí cự nhận liền bay vòng vòng hướng Tần Vũ Y chém xuống đi. Tần Vũ Yiye khẽ cười một tiếng, không chút nào né tránh ý tứ, nhìn cự nhận bay vòng vòng hướng tới mình, đột nhiên quát tay. Cái kia linh khí cự nhận chém vào Tần Vũ Yiye trong lòng bàn tay, sau đó bị Tần Vũ Yiye cho một nắm chặt. Diệp Huyền có chút mơ hồ vòng, đàn đao là kỹ xảo lưu chiêu thức, chạm nhận cự nhận bị dung hợp thành tranh bên đao, uy lực tăng cường, nhưng kỹ xảo tính điểm này là không sẽ cải biến. Cũng chính bởi vì kỹ xảo tính duyên cớ, đàn đao một mực không chỗ nào bất lợi, uy lực lớn nhỏ, tạo thành sát thương trước bất kể, ít nhất đàn đao cho tới bây giờ không có bị dễ như trở bàn tay chặt qua. Sau đó, bây giờ bị trực tiếp nắm được Diệp Huyền không nói gì, đây chính là cái gọi là nhất lực hàng thập hội sao? Dù loại phương pháp này tiếp đàn đao, thật không có gì kỹ xảo tính, thuần túy là được. Cường mà thôi bất quá, tiếp liên tiếp. Diệp Huyền trong mắt hơi híp, đột nhiên mũi chân đi phía trước một chút. Một khối nhỏ bé thạch bay lên, lượn không mà qua, đánh trúng tranh vênh đao thân đao. Đao ngữ, thân đao rung động, một nửa kính 15 thước bên trong toàn bộ mục tiêu tạo thành linh thanh âm công kích. Tranh vênh đao bị hòn đá đánh trúng, không ngừng rung động, đao minh chợt chợt đâm vào Tần Vũ Yiye trong hai. Chỉ bất quá, Tần Vũ Yiye biểu tình không thay đổi, nhìn Diệp Huyền đạo: "Xem ra Vũ Vân cũng không có đem ngươi cho dạy tốt, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, linh thanh âm công kích đối với tu vi cao hơn người mà nói là vô dụng sao?" Tần Vũ Yiye giơ tay lên, trực tiếp liền đem tranh vênh đao cho ném Diệp Huyền đội vàng hướng mặt bên mau tránh ra. Nhưng mà tùy ý ném một cái mà thôi. Tranh vênh đao rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp bị chém ra một đạo đạt tới dài trăm thước vết rách, trong lúc nhất thời cắt bay cuốn ngược. Diệp Huyền dĩ nhiên biết linh thanh âm công kích đối với tu vi cao hơn người vô dụng, bởi vì đối phương linh khí càng hùng hậu, có thể cưỡng ép chĩa vào linh thanh âm xâm nhập. Nhưng mình không phải là bảy đi linh khí sao, cho nên liền thử một lần, kết quả là Diệp Huyền lần này xác thực ngây thơ điểm, bảy đi linh khí mạnh hơn nữa cũng không đụng nổi phong đế cường giả. Một cước đạp phá hư không, Diệp Huyền đi tới tranh vênh đao bên cạnh, rút đao mà đi, lần nữa hướng Tần Vũ Y Y phóng tới. Đao ra, đao mang chợt hiện. Tần Vũ Y Y không có vấn đề đưa tay, tùy ý bóp một cái, đem đao mang bóp vỡ trong nháy mắt, lần nữa bắt tranh vênh đao. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên lắc một cái cán đao, tranh vênh đao chia ra làm hai, đao thứ hai liền hướng đến Tần Vũ Y Y đánh xuống. "Tiểu Huyền tử." Tần Vũ Y Y đạo: "Tội gì dãy rủa?" Cách Tần Vũ Y Y nâng lên cánh tay, trực tiếp linh khí hộ thể, liền đem tranh vênh đao lần nữa tiếp. Tần Vũ Y Y đạo: "Ngươi biết hết thảy đều là không có ý nghĩa, ngươi không thể nào thắng ta." Diệp Huyền không đáp, hoặc có lẽ là Diệp Huyền không muốn thi lo đáp án này, nhưng cũng rất rõ ràng, Tần Vũ Y Y nói là sự thật, nàng thậm chí không có di động qua bước chân. Là, Tần Vũ Y Y một mực đứng tại chỗ, thậm chí không có động tới. Tuyệt đối chênh lệch, nồng nặc cảm giác vô lực. Sau đó, Diệp Huyền trong tay đao lần nữa động, song đao hướng, đao tốc độ cực nhanh. Vậy ngay cả tiếp theo vũ động song đao không ngừng hướng phía trước chém tới, hóa thành một đạo đao ảnh, liên tục chém về phía Tần Vũ Y hai ngón tay cùng nhau, như cũng không có né tránh ý tứ, lấy kiếm chỉ chào đón. Lên ken, nhưng mà lượng căn đầu ngón tay mà thôi, không điểm đứt ở Diệp Huyền đôi trên đao, đem tranh vênh đao cho không ngừng ngăn cản hạ xuống, cơ hồ là thời gian nháy con mắt, hai người liền hủy đi mười mấy chiêu. Diệp Huyền đao càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ác, giống như trận báo một dạng hướng phía trước điên cuồng hạ xuống, nhưng mà, không chỗ dùng chút nào, vô luận Diệp Huyền đao mau hơn, Tần Vũ Y Y luôn có thể trở nên nhanh hơn. Diệp Huyền nhất cắn răng, đem tranh vênh đao lần nữa giơ lên đạo, vô thượng đao kinh, mây trắng. Cách Diệp Huyền đao, không có thể chém xuống. Vô thượng đao kinh một tức sau cùng, Diệp Huyền thậm chí không có thể chém ra đến. Tần Vũ Y Y đưa tay lần nữa một chút, rơi vào tranh vênh trên đao. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cổ cự lực điên cuồng đánh tới, cổ tay đau nhói, tranh vênh đao liền rời khỏi tay, trên không trung quay cuồng, rơi vào xa xa, cắm vào cắt trong đất. Tần Vũ Y Y chắp tay, nhìn Diệp Huyền đạo, còn muốn đánh xuống đi không? Hay lại là ngoan ngoãn cùng ta rời đi? Diệp Huyền cúi đầu không nói. Tần Vũ Y Y rất tốt cho Diệp Huyền học một khóa. Bài học tên là: "Ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia." Chương 872, sư phụ ta, vĩnh viễn đi ở trêu chọc ép trên đường chốc lát, Diệp Huyền hít sâu một cái. Sư phụ Diệp Huyền nhìn Tần Vũ Y Y đạo: "Đây là ngươi buộc ta ra tuyệt chiêu." Tần Vũ Y Y cười nói: "Ngươi còn có tuyệt chiêu? Hỗn độn pháp tắc, hay lại là tiểu thế giới? Ngươi có thể đủ phong vương, ngược lại ra ta dự liệu, coi như đồ đệ của ta, ngươi ngược lại đủ để cho ta kiêu ngạo, bất quá, liền kia mấy lần, muốn thí sư, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Loại đồ vật này tính là gì tuyệt chiêu?" Diệp Huyền ngẩng đầu, lộ ra tự tin nói: "Chiêu này vừa ra, ngươi chắc chắn phải chết." Tần Vũ Y Y cười lên đạo: "Kia ta đạo là muốn xem một chút." Diệp Huyền cũng không nói nhảm, đột nhiên đi, hướng Tần Vũ Y Y đi tới. Trên người khí tức lâm nhiên. Chiêu này là ta bế quan 77-49 ngày, quan nhật nguyệt tinh thần, tọa đi khắp danh xuyên tứ hải, thượng vào cửu thiên, xuống vào u minh linh mộ. Chiêu này vừa ra, thiên địa biến sắc, nhân gian thảm tuyệt, phương viên nghìn vạn giảm, thốn thảo bất sinh, vật còn sống không yên, thượng có thể chạm thiên, xuống có thể chạm địa, phá thoái hư không, không người nào có thể hãn. Diệp Huyền một bước dừng lại, từ từ đi về phía Tần Vũ Y. Tần Vũ Y hề mặt nhăn xuống lông mi, sắc mặt ngược lại ngưng trọng mấy phần. Diệp Huyền đem chính mình tuyệt chiêu nói lợi hại như vậy, hơn nữa một bộ tràn đầy tự tin biểu tình, cũng không do Tần Vũ Y thì không nghiêm túc một ít. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền đi tới Tần Vũ Y ở bên cạnh, đột nhiên từ ngọc bài trong không gian bưng ra một cái vò rượu, đưa đến Tần Vũ Y ở bên cạnh đạo: "Sư phụ, vừa thành lao vương đầu tiệm rượu Thiêu Đao Tử, ngươi thích nhất uống." Tần Vũ Y thì không khỏi sửng sở, sau đó chóp mũi hơi dựng ngược lên, kia nồng nặc mùi rượu chui vào Tần Vũ Y trong lỗ mũi, để cho Tần Vũ Y biểu tình mê ly một ít, cổ họng không tự chủ được cổ động một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, giao Diệp Huyền dùng sức một khấu vào rượu, rượu kia vỏ phà toái, rượu tự nhiên, thêm Tần Vũ Y đi khắp người đều là. Diệp Huyền không chút do dự xoay người chạy, nhanh chân chạy như bay. Tần Vũ Y nhìn Diệp Huyền mặt đen đạo, đây chính là ngươi tuyệt chiêu. Diệp Huyền không để ý tới Tần Vũ Y, mình biết rõ mình sư phụ là một trêu chọc ép, dĩ nhiên muốn lợi dụng một chút. Chỉ bất quá, Diệp Huyền cũng không thể chạy ra bao xa, phía sau đông nhiên ầm một tiếng. Tần Vũ Y hai chân đạp đất, đem mặt đất giẫm đạp nát ấy, sau đó cả người liền hướng phía trước nhảy ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Vũ Y sẽ đến Diệp Huyền sau lưng, đơn trưởng bấm lên Diệp Huyền cái hót. Âm tiếng thứ hai nổ rất lớn xuất hiện, Diệp Huyền bị hung hăng ép trên đất. Tần Vũ Y đạo, ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Diệp Huyền cười ha hà đạo, sư phụ, thân thể ngươi tài thật tốt. Tần Vũ Y mắt nhìn chính mình, bởi vì ướt thân quan hệ, quần áo cũng dán trên người, đem Tần Vũ Y vóc người hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, tương đối có lồi có lõm. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền hốt lên một nắm hắc sa, hướng Tần Vũ Y trên mặt xuất ra đi, sau đó dãy rủa đi ra, liền lăn một vòng hướng phía trước tiếp tục chạy như điên. Từ tiểu quỷ Tần Vũ Y cắn răng một cái, đột nhiên ống tay áo vung lên, tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng phát sáng tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Một đạo kiếm quang hướng Diệp Huyền phương hướng bay ra ngoài, ở Diệp Huyền đỉnh đầu ầm ầm nứt ra. Một kiếm biến hóa 16, từ không trung mà hàng, hướng phía dưới rơi xuống, làm thành một vòng, đem Diệp Huyền giam ở trong đó. Diệp Huyền duỗi tay nắm lấy một đạo kiếm quang, một cổ lăng lệ kiếm ý đánh tới, Diệp Huyền lập tức bị đánh bay ra ngoài, quay mạnh xuống đất. Diệp Huyền nhất cắn răng, ném ra vạn linh huyết, hóa thành huyết hà liền muốn hướng trên bầu trời xung ra, nhưng mới vừa bay lên không hơn 10 mét, kinh khủng tia kiếm ý xuất hiện lần nữa, phô thiên cái địa hướng phía dưới rơi đập, đem Diệp Huyền cho gắng gượng từ không trung đè rơi xuống, lần nữa hung hăng té rất đầy đất. Diệp Huyền ngồi sập xuống đất, nhìn Tần Vũ Y đi tội nghiệp đạo, sư phụ, ngươi không điều ta, thu hồi ngươi tiểu hoa chiêu đi. Tần Vũ Y tháo xuống bên hông hồ lô rượu, uống một hớp rượu đạo, ngươi không trốn thoát. Tần Vũ Y vừa nói, một bên đầu ngón tay động một cái, trung quanh huyễn hóa ra tới 16 đạo kiếm quang, đồng thời bắn về phía Diệp Huyền, ngay sau đó giao thoa ngang dọc, gián Diệp Huyền thân thể sẽ qua, đem Diệp Huyền cho khóa kín trong đó. Diệp Huyền cười khăn nói, sư phụ, ta rất ngoan ngoãn nghe lời, cho nên không cần làm tới mức này chứ. Tần Vũ Y khép cười một tiếng, lười với Diệp Huyền nói nhảm, trực tiếp bắt lại Diệp Huyền bả vai, sau đó tung người nhảy lên. Tần Vũ Y nhảy một cái chính là mấy chục thước, hướng Ma Thành phương hướng đi, cơ hồ là thời gian nháy con mắt, sẽ đến Ma Thành phía trước, tung người nhảy một cái, nhảy lên Ma Thành thành lâu. Kia tàn phá trên cổng thành, đứng một nữ nhân. Nữ nhân một bộ trường bào màu đen, trên mặt che màu đen cái khăn che mặt vải, đứng chắp tay, nhìn ra xa xa hoa mạc. Dạ Hậu chờ Tần Vũ Y đi lên thành lầu, Dạ Hậu bên gò má đạo, lại là tên tiểu tử này dẫn đầu đi tới nơi này, ngược lại thật để cho người không ngờ, ngươi ngược lại dạy ra cái hảo đồ đệ. Dạ Hậu thanh âm rất trống linh, có loại hư vô phiêu miểu cảm giác, rõ ràng Dạ Hậu đứng ở trước mắt, nhưng thanh âm kia phảng phất từ bốn phương tám hướng tới, sau đó lại hướng bốn phương tám hướng bay tản ra tới. Tần Vũ Y đi đạo, chẳng lẽ không được sao? Tần Vũ Y liền ngửa đầu rót một hớp rượu lớn, chút men say, để cho Tần Vũ Y trên mặt xuất hiện một vệt tường đỏ. Dạ Hậu đạo, cũng không có gì không tốt. Diệp Huyền lúc này, nổi giận đùng đùng âm thanh âm vang lên. Kia thành lâu trên hành lang, mặc áo gai cả sa hòa thượng rậm chân tới, nhìn lại chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ, mặt tròn, giữa lông mày lộ ra non nớt. Nhưng là, hòa thượng kia thanh âm lại khàn khàn vô cùng, thậm chí lộ ra một tia giàn mua. Ta tăng, lần này là tôn chứ? Diệp Huyền ngồi dưới đất, dựa vào tường đống, không dám lộn xộn, bởi vì chúng quanh còn vây quanh kiếm quang, nhưng Diệp Huyền có thể dùng miệng. Ngươi kia phá pháp lẫn nhau cũng không gì hơn cái này, tam quyền lưỡng cước liền bị ta phế bỏ đi, ngươi cũng liền vùi ở Nam Cương, cái loại này chim không địa phân địa phương ra vẻ ta đây mà thôi. Diệp Huyền sau khi nói xong, mặt đầy khiêu khích, kia quang minh lộ vẻ đang nói, đánh ta, ngươi có gan đánh ta, nếu không ngươi là cháu của ta. Tà Tăng trong nháy mắt giận dữ nói, ngươi tìm chết. Tà Tăng bay thẳng đến Diệp Huyền tới, giơ trưởng liền muốn hướng Diệp Huyền thiên linh cái bố tới. Lại tại sát na này, ông một tiếng kiếm ngâm kinh minh, Tà Tăng sắc mặt đổi biến, nhanh chóng lui về phía sau lại, khóe miệng xuất hiện một đạo tia máu. Tà Tăng hướng về phía Tần Vũ Y cả giận nói, tại sao ngăn trở ta? Tần Vũ Y nhìn về phía Tà Tăng đạo, con lựa chọc, ngươi đang nói chuyện với ta. Tà Tăng đạo, chẳng lẽ ta đang cùng bị nói chuyện hay sao? Ta không có thói quen hạng người vô danh nói chuyện với ta. Tần Vũ Y cầm rượu lên hồ lô, uống rượu đạo, ta là Tần Vũ Y, ngươi là ai? Tà Tăng giận dữ, nhìn Tần Vũ Y kiếm trong tay, cũng không dám về phía trước. Dạ Hậu mở miệng nói, Tà Tăng, hắn không thể giết, hữu dụ. Tà Tăng hí mắt, sau đó chớp mắt mũi nhọn đạo, nguyên lai là hắn. Hắn chính là các ngươi nói chìa khóa. Chương 873, Tam Thế Luân Dạ Hậu đạo, đối với ta có thể không giết hắn. Tà Tăng đạo, nhưng để cho hắn đem đồ vật đưa ta. Thứ chó má gì? Diệp Huyền đạo, ngươi một cái chết hòa thượng nghèo có thể, liền mang theo mười mấy khối linh ngọc cũng dám chạy đến mù đi lang thang, ngươi mất mặt hay không? Tà Tăng đạo, đem giả bộ linh ngọc túi vải cho ta. Không có. Diệp Huyền đạo, kia bẩn thỉu đồ vật, ta sớm ném. Tà Tăng cả giận, ngươi thối lắm. Tà Tăng mặt đầy quấn quýt, muốn lên trước lại vừa sợ Tần Vũ Y Lìa Dạ Hậu đạo, Tà Tăng, chờ sau trận chiến này, ngươi muốn, toàn bộ đều sẽ có. Cần gì phải câu nệ ở trước mắt với một tên tiểu bối so đo đây. Tà Tăng cắn răng, hắn coi như là tâm cơ thâm trầm, giỏi về ẩn nhẫn hạng người, tùy tiện cũng sẽ không triển lộ tâm tình mình. Nhưng là Minh Tương Tọa A Kiên là mình tam đại pháp tướng một trong, biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể nuôi đi ra không. Tà Tăng cũng muốn áp chế tâm tình mình, nhưng là nô tỳ không làm được. Các Dạ Hậu không để ý tới nữa Tà Tăng, bày ra tay đạo, Khương Tuấn, đem hắn dẫn đi. Một tên nam nhân từ mặt bên đi ra, hướng Dạ Hậu cùng hạ thủ, nắm lên Diệp Huyền, đem hắn hướng dưới cổng thành kéo đi. Khác Diệp Huyền hô, "Sư phụ, sư phụ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi suy nghĩ một chút lúc trước ai là ngươi mua rượu, ngươi suy nghĩ một chút ai đối với ngươi tốt, Vương Bát Đản, lòng ra ta, Khương Tuấn đúng không? Một mình đâu à, có loại một mình đấu Diệp Huyền bị một đường kéo xuống thành lâu, ở thành lâu bên cạnh thì có bản tọa địa lao, Khương Tuấn một đường đi xuống, đánh mở một gian phòng giam đại môn. Dưới ánh trăng múa đao Khương Tuấn." Diệp Huyền thiết nam nhân một cái nói, "Nam Phương Thiên các lầu chủ, hắc, gia hậu đem nhiều người như vậy cũng nhét vào Tây vực chịu chết, ngược lại giữ ngươi lại, có phải hay không có một chân?" "Nói chuyện à? Ngươi ếch. Này, ngươi có thể nghe sao? Ngươi có phải hay không biến thái, ta đều như vậy khinh bị ngươi, chửi ngươi, nhục nhã ngươi, ngươi tốt ngạt nói một tiếng a. Ngươi làm gì vậy? Đừng đụng ta, tôn tử, ta muốn có khả năng mở, thứ nhất giết ngươi." "Này, uy." Khương Tuấn đem Diệp Huyền kéo vào phòng giam, sau đó đem khảm nạm ở trên vách tường xích sắt kéo tới, cho Diệp Huyền mang theo cùng, sau đó rời đi phòng giam, toàn bộ hành trình không nói một câu, tùy ý Diệp Huyền như thế nào chọc giận khiêu khích, một chút biểu tình cũng không có. Diệp Huyền nhìn Khương Tuấn rời đi, dùng sức kéo một chút xích sắt, định đem xích sắt cho tránh đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia ngăm đen xích sắt thượng, đột nhiên hiện ra một đạo long văn, lực lượng khổng lồ đột nhiên đánh tới, đem Diệp Huyền bắn cho đi ra ngoài. Phanh, Diệp Huyền đụng ở trên vách tường, nhai răng trợn mắt. "Đáng chết." Diệp Huyền cắn răng nói, "Lại là Khốn Long Khóa, có cần hay không cao như vậy cách thức?" Khốn Long Khóa là Thánh Vương Thở Thiếu thời tự đi luyện chế, bởi vì Thánh Vương từng dùng cái này tỏa liên mệnh qua chân long mà nổi tiếng, vật này phẩm giai thật cũng không lợi tiền, nhưng là không thấp, thiên giai hạ phẩm vật. Thật ra thì nghĩ như vậy, Thánh Vương Dạ Hậu tiên tư thật đúng là để cho người kinh ngạc, Thánh Vương Thở Thiếu thời dĩ nhiên cũng làm có thể tự luyện tiên giai kỳ bảo, đây là bao nhiêu luyện rèn đại sư đều không cách nào làm được sự tình. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó ở trong phòng giam tọa hạ chạy không thoát. Tới sông qua báo cát, còn với Minh Tương tọa đánh một trận, Diệp Huyền tiêu hao liền phá lệ to lớn, dưới mắt Khốn Long Khóa trong người, Diệp Huyền tuyệt đối tránh thoát không. Nếu biết tránh thoát không, Diệp Huyền cũng sẽ không dãy rủa, xếp bằng ngồi dưới đất, rất nhanh lạnh xuống, bắt đầu suy nghĩ. Thanh tú binh cái này làm cho Diệp Huyền rất buồn rầu, còn không bằng ở cổ La Lan gì tích gần nút đâu rồi, chờ đến những người khác đến lại tiến vào thái cổ chiến trường. Nhưng bắt đều bị bắt, Diệp Huyền cũng không có cách nào chuyển mới bắt đầu suy nghĩ chính mình trước tình trạng. Đầu tiên, chính mình khẳng định không cần chết, ít nhất bây giờ không cần chết, Tần Vũ Y với Dạ Hậu thái độ cũng để lộ ra một cái tin tức, đó chính là Diệp Huyền hữu dụng, có gì hữu dụng đâu. Diệp Huyền không biết, chỉ biết là mình có thể làm được sự tình, Bạch Tiếu Phi cũng có thể. Nhưng hữu dụng người chỉ cần một cái, cho nên Tần Vũ Y với Dạ Hậu để mặc cho Diệp Huyền với Bạch Tiếu Phi chiến một trận. Bạch Tiếu Phi, đại khái chết đi, nhưng thi thể không có tìm được, sống hay chết khó liệu, nhưng Bạch Tiếu Phi không ở chỗ này, nói cách khác, giờ phút này chính mình đối với Tần Vũ Y với Dạ Hậu nhất định là hữu dụng, an nguy tạm thời không cần lo lắng. Thứ yếu, Diệp Huyền cảm thấy Dạ Hậu thái độ có điểm quái dị. Bị Tần Vũ Y bắt, sau đó bị mang đến Ma Thành, Diệp Huyền dẫn đầu nghĩ đến là cái gì chứ? Là kia lá cây, lúc đó Diệp Huyền duy nhất ý nghĩ chính là muốn hỏng bét, kia lá cây còn ở trên người mình đâu rồi, khả năng không gánh nổi. Nhưng Dạ Hậu hoàn toàn không quan tâm kia lá cây, cũng chưa từng nhắc qua. Tại sao vậy chứ? Không biết Diệp Tử ở Diệp Huyền trên người. Cái này ngược lại có thể, ai cũng sẽ không nghĩ tới trọng yếu như vậy đồ vật lại đang Diệp Huyền trong tay. Kia lá cây vô luận là ở đâu nhất phương, tất nhiên cũng hẳn nắm ở phong đế trong tay cường giả mới bảo hiểm. Bất quá, nếu như kia lá cây thật trọng yếu như vậy, coi như không cảm thấy trong tay Diệp Huyền, Dạ Hậu cũng hẳn hỏi do một chút tin tức, định từ Diệp Huyền trong miệng biết chút ít cái gì mới phù hợp lẽ thường, nhưng Dạ Hậu hoàn toàn không có biểu đạt ra phương diện này ý đồ. Cho nên, Diệp Huyền cảm thấy có chút kỳ quái. Cuối cùng, Diệp Huyền còn có một loại cảm giác cổ quái, Dạ Hậu đang đợi cái gì Tần Vũ Y Y, Dạ Hậu một mực đều không rõ, bọn họ muốn làm cái gì? Vài lớn như vậy cục, nhu đồ là cái gì? Nếu như cuối cùng mục tiêu là Ma Thành, như vậy bên trong tòa thành này có cái gì? Không, Diệp Huyền cảm thấy hẳn không phải là Ma Thành bên trong có cái gì, nếu không lời nói, Tần Vũ Y Y với Dạ Hậu đã đến Ma Thành, các nàng coi như muốn làm chút gì, cũng hẳn đã sớm chấm dứt. Cho nên, hay lại là vấn đề kia, Diệp Huyền cảm giác Dạ Hậu đang đợi cái gì, như vậy, Dạ Hậu đến cùng đang đợi cái gì chứ? Diệp Huyền ngồi yên đến, hết thảy đều đem tới điểm kết thúc, toàn bộ mê đề cũng đều đem thời ra. Nhưng là, Diệp Huyền có loại hoảng loạn cảm giác. Loại cảm giác này, rất không xong, hít sâu một cái, Diệp Huyền dừng lại suy tư. Chưa tự mình biết sự tình thì nhiều như vậy, nghĩ tưởng cũng là bệnh nghĩ, chờ đến phong đế cường giả chạy tới, hết thảy đều sẽ rõ lên. Diệp Huyền dựa lưng vào vách tường, ngồi tù an vị tù đi. Diệp Huyền nhắm dưỡng thần, một bên nghỉ ngơi, một bên định từ bốn phía thu nạp linh khí, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền một bên nghỉ ngơi, vừa tu luyện. Chờ một chút. Diệp Huyền đỗng nhiên mở mắt ra nói, là vật gì không phải là có thể lấy ra dùng một chút. Tần Vũ Ý Nghĩa với Dạ Hậu mặc dù đem Diệp Huyền giam lại đến, ngược lại không động Diệp Huyền đồ vật. Rất nhanh, Diệp Huyền lấy ra một tiểu hương lò, ở bên trong lư hương, còn có một bản không đốt thơm tho. Tam Thế Luân, tu luyện, thiên giai thượng phẩm sử dụng vật này, có thể tiến hành Tam Thế Luân, Tam Thế Bùi Bạm, thay đổi nhanh chóng, nhân sinh đắc ngộ, hồng trần trăm vòng, đối với tu vi, cảnh giới võ đạo, vũ khí cảnh giới, công pháp cảnh giới, cũng có tăng lên trợ giúp. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 874, đời thứ nhất Tam Thế Luân là Diệp Huyền rất sớm đã lấy được đồ vật, phẩm chất là trời trên bậc phẩm, mặc dù Diệp Huyền cũng không biết vật này dùng có ích lợi gì, nhưng thiên giai thượng phẩm đồ vật, thế nào cũng sẽ không là thủy hóa. Bất quá, vật này thuộc về tu luyện vật phẩm, danh như ý nghĩa, nhất định là tu luyện dùng. Diệp Huyền chạy ngược chạy xuôi, một mực cũng không tìm được cơ hội dùng, vẫn ném tại không gian kỳ bảo bên trong. dưới mắt nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, vậy thì tu luyện chứ, ngược lại cũng không có chuyện liên quan. Diệp Huyền đưa ra ngón tay, sau đó một đoàn tiểu hỏa miêu xuất hiện, Diệp Huyền đưa tay đem trong lư hương nhang vòng cho đốt. Diệp Huyền bưng tiểu đỉnh nhìn một chút, dù gì nói, là như vậy dùng chứ. Diệp Huyền thật đúng là cho tới bây giờ không có dùng qua cung phụng trong hệ thống tu luyện loại khác vật phẩm. Bởi vì Diệp Huyền cảm thấy cầu nguyện có đánh dấu điểm mù, muốn tăng cao tu vi lời nói, chính mình cung phụng sau, cầu nguyện linh khí không là tốt rồi. Đương nhiên, tu luyện vật phẩm phụ trợ tu luyện, nhất định là có chỗ thích hợp, về phần cái gì chỗ thích hợp, Diệp Huyền không biết, bởi vì chưa dùng qua, nhưng không thể nào hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì xuất hiện hai cái hoàn toàn chồng lên nhau cầu nguyện mục tiêu. Về phần Tam Thế Luân, viết đối với tu vi, cảnh giới võ đạo, vũ khí cảnh giới, công pháp cảnh giới, cũng có tăng lên trợ giúp. Diệp Huyền không quan tâm tu vi chủ yếu là linh khí góp nhặt với tinh luyện, cung phụng cầu nguyện linh khí hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Diệp Huyền để ý là cảnh giới võ đạo, vũ khí cảnh giới với công pháp cảnh giới, là thông qua cung phụng cũng rất khó tăng lên độ vận, bởi vì yêu cầu cung phẩm, chỉ hướng tính cũng rất cao, trừ phi ngẫu nhiên cầu nguyện, nếu không y theo dựa vào chính mình đi tìm, có thể nói là thật khó. Tỷ như, chân long lực yêu cầu long khí, nhưng ẩn chứa long khí vật phẩm nào có dễ dàng như vậy tìm. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên cầu nguyện thời điểm ngược lại còn có thể nhìn thấy mấy lần. Ở Diệp Huyền suy đoán bên trong, rất có thể mới là tu luyện vật phẩm giá trị, thông qua tu luyện vật phẩm, phụ trợ tu luyện những thứ kia rất khó thông qua cầu nguyện tăng lên độ vận. Bất quá, thật lạ như vậy dùng sao? Diệp Huyền nhìn Lư Hương dù gì nói, thế nào một chút cảm giác cũng không có. Ngắt. Diệp Huyền bỗng nhiên cảm giác một cổ buồn ngủ đột nhiên xuất hiện, làm cho mình trong nháy mắt lộ ra buồn ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng Diệp Huyền lâm vào ngủ say bên trong. Bốn phía một mảnh đen nhánh, Diệp Huyền cảm giác mình bay trên không trung một dạng thân thể nhẹ nhõm, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện đại lượng hình ảnh thoáng qua, tạo thành một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Đột nhiên, những hình ảnh kia tan cảnh, hóa thành vô số trí nhớ, tất cả tràn vào đến Diệp Huyền trong đầu. Lăng Thiên thế giới, Kim Bằng Vương Chiêu. Nguyên sơ chương 127, Nam, Kim Bằng Vương Chiêu ba trụ quốc chi một, thần đạo vương Diệp Phách Vương Phi Đồ Linh Nhi sinh một con trai, gọi là Huyền. Diệp Huyền xuất thân lúc, trời sinh dị tượng, vũ thải hoa quang tới mặt đông tới, tạo thành quan lại. Đương triều thái sư bỗng nhiên tâm chắc chắn, người này tiền đồ bất khả hạn lượng. Diệp Phách mừng rỡ, thiết đến ba ngày, được mời mọi người. Diệp Huyền không phúc phận, chỉ có thể nằm ở bà vũ trong ngực ăn uống thả cửa, tâm lý chỉ có một ý nghĩ, cái quỷ gì? Chính mình cánh tay còn có chân cũng biến hoang ngắn, muốn mở miệng nói chuyện, lại biến thành hoa nhà thanh âm. Đại khái gần nửa canh giờ, Diệp Huyền rốt cuộc mình bật được, chính mình thật giống như đi tới những thế giới khác, hơn nữa, đầu thai biến thành một cái con nít cách lão tử. Diệp Huyền trong lòng ngán thầm, chẳng lẽ đây chính là Tam Thế Luân ý tứ? Diệp Huyền suy nghĩ, buồn ngủ lần nữa đánh tới, không khỏi lần nữa thiết đi, mới sinh trẻ nít, tinh lực đều không thịnh vượng. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là 18 năm. 18 năm gian, Diệp Huyền cũng là không có nhàn rỗi, đã thăm dò rõ ràng cái thế giới này môn đạo. Lăng Thiên thế giới, một cái kém hơn đạo nguyên thế giới, nơi này cũng có linh khí, cũng có tu sĩ, cảnh giới chia làm khí sĩ, lực sĩ, tu sĩ, tôn thượng, đại thành đạo quân, thiên thành đạo quân, vô thượng đạo quân bảy cái giai đoạn. Chỗ bất đồng ở chỗ, đạo nguyên thế giới có người bình thường, nhưng cái thế giới này không có. Nhà nhà tất cả tu luyện chính là thành công đừng ra, chỉ có tu vi cao mới có tư cách hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền thế ngút trời. Một điểm này, Diệp Huyền ngược lại thật cảm tạ Tam Thế Luân, bởi vì tìm cho mình một cái không tệ lão tử, Kim Bằng Vương Chiêu ba trụ quốc chi một, thần đạo vương, còn là một gã thiên thành đạo quân, hơn nữa đột phá có hy vọng. Đương nhiên, ở Diệp Huyền trong mắt không có nhiều lên, Lăng Thiên thế giới tổng thể thực lực so với đạo nguyên thế giới kém một chút, đại thành đạo quân cũng liền nguyên cực cảnh dáng vẻ, thiên thành đạo quân là đại tông sư, mà cái thế giới này mạnh nhất vô thượng đạo quân cũng bất quá chỉ là phong vương cảnh thực lực. Hơn nữa, kèm theo tuế nguyện trôi qua với lớn lên, Diệp Huyền phải có tu vi, tự nhiên làm theo liền nắm giữ. Bất quá, Diệp Huyền không âm thanh trước qua, yên lặng tu luyện cái thế giới này công pháp. Theo Diệp Huyền, có lẽ đây chính là Tam Thế Luân ý nghĩa. Một đời luân, một thế giới. Mỗi một lần luân, mỗi một lần tu luyện cũng sẽ mang đến cho mình thực lực tăng trưởng. Là, Diệp Huyền vô cùng tin chắc một điểm này. Bởi vì, Diệp Huyền lưỡng vực song tu, rất rõ làm như vậy chỗ tốt. Nhưng là, bình thường mà nói, thế giới khác nhau tu luyện pháp môn thì không cách nào đồng thời tu luyện. Diệp Huyền có thể tu luyện tiên vực thiên đồ, cũng là bởi vì Tần Vũ Y Y động nhiều chút tay chân, hơn nữa, lúc mới đầu sau khi, Tần Vũ Y Y cũng không biết có được hay không, không cách nào tin chắc Diệp Huyền có thể tu ra thiên đồ. Mà bây giờ, Diệp Huyền có như vậy cơ hội, một đời luân, chính mình tu vi còn đang, lại lấy được trọng đầu trở lại cơ hội, có thể dựa theo Lăng Thiên thế giới tu luyện pháp môn tiến hành tu luyện. Dù là Lăng Thiên thế giới tổng thể thực lực không bằng đạo nguyên thế giới, ở trong quá trình tu luyện, chỉ cần có linh ngộ, đối với mình thực lực liền là một loại tăng trưởng. Cho nên, thời gian 18 năm, Diệp Huyền chưa bao giờ lười biếng, bây giờ đã là một gã đại thành đạo quân. 18 tuổi đại thành đạo quân, nếu bị người biết hiểu, tuyệt đối khắp thế gian đều kinh ngạc. Thiếu gia, thiếu gia. Lúc này, một cái đáng yêu động lòng người tiểu nha hoàn chạy vào trong sân, vui vẻ kêu. Diệp Huyền hô hấp thổ nạn, đem chung quanh tràn ra linh khí áp chế xuống, cười nói, "Lục Liễu, hoặc bát bị quản gia nhìn thấy, lại muốn nói ngươi không ra thể thống gì?" Lục Liễu là Diệp Huyền tiếp thân tiểu nha hoàn, coi như là bồi bạn Diệp Huyền cùng nhau lớn lên, ở Diệp Huyền đời này 18 năm trong trí nhớ, lưu lại rất nhiều trí nhớ tồn tại. Lục Liễu le lưới, tiếp lấy vui vẻ nói, thiếu gia, tin tức tốt á. Diệp Huyền ở một bên trong chậu đồng rửa tay đạo, nói đến không cong. Lục Liễu đạo, bệ hạ ban thưởng tốt nhiều đồ cho vương gia. Diệp Huyền cười nói, cha ta là ba chủ nước, không phải là cả ngày lẫn đêm được thường sao? Có gì đáng kinh ngạc?
Không phải rồi.
Lục Liễu cười nói, bệ hạ phải cho ngươi gả chương 875, ra gặp biến đổi lớn Diệp Huyền trong nháy mắt một vòng, không khỏi nghĩ đến Lâm Yêu Yêu. Lại tới. Chẳng lẽ mình lại muốn chạy trốn cưới?
Thiếu gia, thiếu gia.
Lục Liễu thúc giục, vội vàng thay quần áo theo ta đi a, vương gia ở phía trước sảnh chờ đây.
Hả? Nha.
Diệp Huyền quá thần tới đạo, ta đi xem một chút. Diệp Huyền thay quần áo khác, nhanh chóng đi xuất đình viện, đi tới tiền thính. Diệp Phách ngồi ở chủ vị thượng, ở bên kia là một người trung niên nam nhân, giữ lại một cái sơn dương hồ tu. Diệp Phách nhìn thấy Diệp Huyền đi vào, cười nói, Huyền Nhi, còn không qua đây bái kiến ngươi La thúc thúc. Diệp Huyền nhu thuận tiến lên chắp tay nói, La thúc thúc tốt. La Thành, Kim Bằng Vương chiêu ba trụ quốc chi một, Phong Thiên Đạo Vương, là Kim Bằng Vương chiêu bên trong, ít có thể với Diệp Phách ngồi ngang hàng người. La Thành cười khoát tay một cái nói, Hiền chất, ngồi, chặt chặt, thật là tuấn tú lịch sự à, khó trách bệ hạ chịu đem rơi Phượng công chúa gả cho các ngươi Diệp gia. Diệp Phách cười nói, đó là bệ hạ thương yêu, nhà ta tiểu tử phúc phận, La huynh, chuyện này thật cố định. La Thành cười nói, cố định, bệ hạ chính miệng nói với ta, ta hiện thiên tới chính là trước thời hạn thông báo ngươi một tiếng, ít ngày nữa chỉ sợ cũng sẽ có gả chỉ ý đi xuống. Tốt, Diệp Phách mừng rỡ nói, nên uống cạn một chén lớn, người vừa tới, đi hầm rượu lấy rượu, tốt hơn rượu, đem ta kia vào cất giấu vật quý giá rượu hoa điêu đem ra, ta muốn với La huynh thật tốt uống một ly. Diệp Huyền nhất mặt bất đắc dĩ, uy, chẳng lẽ không có ai hỏi một chút ta ý kiến? Cái đó quỷ công chúa hình dạng thế nào, ta cũng không biết. Cha, ngươi sẽ không suy nghĩ một chút, đối phương bạn nhất rất xấu sao?
Bất quá, cũng không có vấn đề.
Diệp Huyền rất là lạnh nhạt, ngược lại, đều là giả nhưng mà một đời luân mà thôi. Cùng lúc đó, La Thành cười nói, uống rượu. Chỗ này của ta ngược lại mang một vò rượu ngon đến, Diệp huynh, chúng ta đồng thời phẩm định một chút. Diệp Phách cười nói, La huynh xem ra sớm có chuẩn bị, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi mang đến cái gì tốt rượu? La Thành cười nói, ta còn có thể cầm rượu mạnh bẫy ngươi hay sao?
Đến, hiền chất đồng thời, theo chúng ta hai là uống một ly.
La Thành vừa nói, một bên để cho thân biên thị vệ khứ thủ rượu, Diệp Phách chính là để cho người bị xuống chút thức ăn. Rượu và thức ăn rất nhanh đầy đủ hết, La Thành đẩy ra nê phòng, mùi rượu thơm vị xuất hiện, quả nhiên là rượu ngon. La Thành đem rượu rót đạo, Diệp huynh, đến, cạn một ly. Diệp Phách gật đầu hẳn là, cầm chén rượu lên, với La Thành vừa đụng, ngay sau đó ngửa đầu uống cạn. La Thành cười hướng Diệp Huyền đạo, hiền chất, cùng uống a. Diệp Huyền cười gật đầu một cái, sau đó giơ chén rượu lên. La Thành quay đầu tiếp tục hướng Diệp Phách đạo, Diệp huynh, lần này ta trước thời hạn tới với ngươi thông báo gả sự tình. Thật ra thì cũng là bệ hạ bảy mưu đặc kế, hắn còn có một câu để cho ta mang cho ngươi.
Diệp Phách đạo, nói cái gì?
La Thành đứng lên, với Diệp Phách kể một chút, nhỏ giọng nói, ngươi không cảm thấy cái gì không đúng sao? Diệp Phách sững sờ, ngay sau đó ngẩng đầu lên, cũng ngay vào lúc này, La Thành bỗng nhiên xuất thủ, một trưởng hướng Diệp Phách chụp. Diệp Phách dầu gì là thiên thành đế quân tu vi, phản ứng cực nhanh, nhanh chóng giơ trưởng tiến lên đón, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Phách bỗng nhiên cảm giác linh khí không khoái. Phanh song trưởng đụng nhau, Diệp Phách miệng phun tiên huyết, bay thẳng đến phía sau bay rất ra ngoài, hung hăng đập ở trên vách tường. Diệp Huyền vô bàn một cái đứng lên, lại cảm giác một trận mê muội. Diệp Huyền lay động hạ thân thể đạo, trong rượu có độc. Diệp Phách nhìn La Thành cắn răng nói, tại sao? La Thành ôm quyền nói, gả. Hắc hắc, dưới mắt độc này rượu mới là bệ hạ chỉ ý, đây là ngự tứ độc tiểu. Diệp Phách như bị sét đánh, mặt đầy không thể tin. Một lát sau, Diệp Phách nạt nhỏ, ta không tin, bệ hạ không sẽ như thế đối với ta, ta bây giờ liền muốn vào cung ra mắt bệ hạ. La Thành đạo, ngươi vào không cung, bệ hạ cho ta chỉ ý, là từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, gà chó không để lại, nếu ngươi không tin, tự xem một chút đi. Đây chính là bệ hạ chỉ ý. Diệp Phách trên mặt hơn kinh ngạc, nhìn La Thành ném ở trước mắt mình chỉ ý, không ngừng lắc đầu nói, ta không tin, tại sao sẽ như vậy?
La Thành đạo, vậy sẽ phải trách ngươi sinh đứa con trai tốt.
Diệp Phách ngẩng đầu lên nói, có ý gì?
La Thành đạo, Diệp Phách, ngươi không biết công cao cái chủ đạo lý sao?
Diệp Phách cả giận nói, ta chưa bao giờ có dị tâm. La Thành đạo, ngươi mình là trời thành đạo quân, sinh con trai mới 18 tuổi, cũng đã là đại thành đạo quân, đem tới tất nhiên có thể trở thành vô thượng đạo quân, bệ hạ con nối dõi bên trong không người nào có thể so với, bây giờ bệ hạ còn ở, ngươi không có dị tâm, nhưng nếu là bệ hạ trăm năm sau đây, ngươi Diệp ra một môn, còn có ai có thể áp chế? Bệ hạ chẳng lẽ sẽ không lo lắng thiên hạ này muốn đổi họ sao?
Diệp Phách cắn răng nói, cũng bởi vì như vậy, cũng bởi vì hiểu lầm.
La Thành đạo, cũng bởi vì như vậy, cũng bởi vì hiểu lầm, ngươi cũng là lao thân tử, hẳn minh bạch gần đua như gần cọp đạo lý, cho nên, các ngươi Diệp ra ngay hôm nay ngã xuống đi, ngươi vương phủ già, đã giấu giếm 800 tinh huệ, hôm nay Diệp ra tất mất.
Diệp Phách giận dữ hét, ta không phục.
Diệp Phách giống giận, nhún người nhảy lên, trên người linh khí tứ tán, nội điên như thế đánh về phía La Thành. La Thành lạnh rên một tiếng đạo, lưng chừng trời thơm tho phá linh tán còn như thế trung khí mười phần, thoạt nhìn là sắp đột phá đi, quả nhiên bệ hạ lo lắng là đúng một môn hai vị vô thượng đạo quân, sau này thiên hạ này thật muốn do các ngươi Diệp ra làm chủ.
La Thành vừa nói, vừa giơ tay lên chính là đấm ra một quyền.
La Thành đấm ra một quyền, toàn thân linh khí lan lộn, giống như hỏa diễm phổ thông bốc cháy, với Diệp Phách đối hoành một quyền, Diệp Phách miệng phun tiên huyết, cả người đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, đập trúng vách tường, trực tiếp đụng vào bên ngoài viện. La Thành cũng không trì hoãn, giơ lên hai cánh tay mở ra, nhanh chóng đuổi theo ra. Bên kia, Diệp Huyền lắc lắc đi ra tiền thính. Bốn phía tiếng la giết đã lên. La Thành hiển nhiên sớm có chuẩn bị, chẳng biết lúc nào lén lén phát hiệu lệnh, vô số tinh binh xông vào trong vương phủ, không nói hai lời, biết người liền giết. Tiên huyết đang tràn ngập. Diệp Huyền trước mắt, thế giới phảng phất biến thành đỏ bừng sắc, trong vương phủ, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Thiếu gia. Lúc này, thanh thúy kêu tiếng vang lên. Diệp Huyền gò má nhìn, chỉ thấy Lục Liêu hướng tới mình, nhưng cũng vào thời khắc này. Cẩn thận, Diệp Huyền khẩn trương kêu lên, nhưng mà, đã tới không kịp. Một thanh mã đao chém ở Lục Liễu trên người, Lục Liễu lập tức đảo hạ xuống, dưới người xuất hiện vũng máu. Khốn kiếp Diệp Huyền nạt nhỏ, Càn Khôn Bát Pháp, Càn Khôn Bát Pháp chính là cái thế giới này công pháp, Thần Đạo Vương Diệp gia tổ truyền công pháp. Diệp Huyền tung người về phía trước nhảy ra, song trưởng liền múa, đánh vào tên lính kia trên người, người binh lính kêu kêu thảm một tiếng, liền bị Diệp Huyền cho một trường đánh bay, té rất xa xa, trong chớp mắt sẽ không biết sinh tử. Diệp Huyền ôm lấy Lục Liễu đạo, "Lục Liễu, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại." "Thiếu gia." Lục Liễu mở mắt, dù gì nói, "Nô tỳ, không thể phục vụ ngươi." Chương 876 giết ta. Còn chưa đủ trắng non tay trắng rất nhanh rủ xuống, tiểu nha hoàn đã không có tiếng hơi thở. Khốn kiếp Diệp Huyền sững sờ chốc lát, ngay sau đó đổi tiếng giống giận. Cơ hồ là trong nháy mắt, tức giận tâm tình tràn ngập Diệp Huyền toàn thân. Diệp Huyền đối với bây giờ hết thảy, chưa từng quá mức để ý bởi vì, giả, hết thảy đều là giả. Hết thảy các thứ này đều là tam thế luân lấy ra, phụ trợ chính mình tu luyện ảo giác mà thôi. Diệp Huyền rất rõ, tự có một ngày sẽ rời đi nơi này. Hết thảy, nhưng mà là làm cho mình tu luyện, sau đó thay đổi cường như là, vào giờ phút này, Diệp Huyền phát hiện mình sai. Cho dù không thèm để ý, không quan tâm, cũng không khả năng không có vấn đề. Một đời luân, đầy đủ mọi thứ, cũng thật sâu khắc ở trong đầu của chính mình, mặc dù có một ngày, chính mình đem rời đi nơi này hết thảy cũng sẽ trở thành chính mình đáy lòng không thể xóa nhòa trí nhớ. Ở cái thế giới này, chính mình đã từng có phụ thân, từng có mẫu thân, ở bên cạnh mình, còn có một cái đi cùng chính mình lớn lên tiểu nha hoàn. Sau đó nàng chết các ngươi chết chắc. Diệp Huyền cắn ép đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Rắc, rắc. Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, đốt ngón tay rắc vang rồi. Trung quanh có binh lính đã xông tới, đem Diệp Huyền cho đoàn đoàn bao vây. Một tên dẫn đầu binh lính cười nói, Kim Bằng Vương Chiêu tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, chúng ta thật sợ chết, bất quá, tiểu vương gia, ngươi bây giờ người mang kịch động, còn có sức lực giết phốc tên kia. Dẫn đầu binh lính lời còn chưa dứt xuống, đầu liền đống nhiên vỡ ra, tiên huyết xuất ra đầy đất. Diệp Huyền hữu trưởng đã bị tiên huyết nhuộm dần. Diệp Huyền nạt nhỏ, coi như chúng độc, muốn giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Sự tình Diệp Huyền thân ảnh nhất tiệm, giống như quỷ mị, bay thẳng đến phía trước bay ra đi, ngay sau đó mắt cá chân lắc một cái, thân thể giống như con toy xoay tròn lên ba quyền hai chân 12 trượng. Diệp Huyền tốc độ nhanh kinh khủng, hướng bốn phía điên cuồng đánh kích, cơ hồ là trong nháy mắt, những binh lính kia liền bị Diệp Huyền cho không ngừng đánh bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, đã khí tức đoạn tuyệt. Nhưng là, chờ đến Diệp Huyền ổn hạ thân hình, hầu miệng ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Độc tính, rất liệt. Một đời luân, Diệp Huyền công pháp vũ khí mặc dù vẫn còn, nhưng là, cái gì cũng không thấy, cũng liền đại biểu Diệp Huyền trong tay không có cầu nguyện tăng phúc qua thuốc giải độc. Thở hào hẹn, Diệp Huyền gắng gượng lần nữa đứng thẳng người, dưới mắt còn chưa phải là ngã xuống thời điểm. Nắm một thanh trên đất rơi xuống thiết kiếm, Diệp Huyền nhanh chóng xuyên qua tiền viện, hướng hậu viện chạy. Hậu viện đã là một mảnh hỗn độn, bởi vì nơi này là Diệp Phách với La Thành giao thủ địa phương. Sau đó Diệp Huyền thử câu liệt Diệp Phách đoạn một cái cánh tay, té quỵ dưới đất, mà La Thành tay cầm một thanh kim đao, giơ lên thật cao. Diệp Huyền không tự chủ được đạo, không muốn vốc lưỡi đao vào thịt, thanh âm vào thời khắc này vang lên, La Thành đem đao hướng phía trước chém xuống. Sắc bén lưỡi đao trực tiếp chém vào Diệp Phách cần cổ. A a, tê tiên huyết điên cuồng phun bẩy ra, xuất ra đầy đất. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, phẫn nộ quát, "La Thành, ngươi tìm chết hà, mặc dù người là ta giết, nhưng hại chết cha ngươi, nhưng là ngươi." La Thành xoay người lại cười nói, "Nếu không phải ngươi để cho bệ hạ không cách nào an tâm trăm năm sau sự tình, bệ hạ làm sao sẽ nghĩ suy nghĩ xuống liền diện trừ phụ thân ngươi đây? Một môn lưỡng đạo quân, sát thực quá nhiều." Diệp Huyền sắc mặt âm trầm nói, "Vậy phải xem nhìn, ngươi có phải hay không thật có thể giết ta?" La Thành cười nói, "Phụ thân ngươi cũng chết trong tay ta. Chúng chi là ngươi. Ngươi thiên tư được, ta thừa nhận, nhìn tổng quát thiên hạ, cũng chưa từng thấy qua 18 tuổi đạo quân, nhưng là chỉ như vậy mà thôi, ngươi chính là an tâm, với ngươi cha cùng lên đường đi." La Thành vừa nói, một bên giơ đao hướng Diệp Huyền chém ra. Hoàng Thiên phần thế chém La Thành khẽ quát một tiếng, một đao này hủ ở hẻ ra trước mắt, lại hàm chứa vô cùng lực lượng, từ ánh đao màu vàng nóng, tại trong hư không ngưng kết thành một đạo chiều dài 10 trượng cự đao, rơi xuống đất trong nháy mắt, quần quần lôi hỏa, trừ bức Diệp Huyền mà tiếp theo một cái chớp mắt, từ ánh đao màu vàng nóng bên trong lôi hỏa nổ lên, phát ra trận trận tiếng nổ, bao phủ bốn phía. Cả tòa đình viện cũng đang thiêu đốt, đem Diệp Huyền cũng gói trong đó. "Bệ hạ, may mắn không làm được bệnh." La Thành thu đao mỉm cười nói, "Diệp gia, từ hôm nay," Điêu Linh La Thành vừa nói, một bên xoay người bước đi. Lại vào lúc này, Diệp Huyền thanh âm đống nhiên vang lên nói, "Ngươi cao hứng quá sớm." La Thành biểu tình đột nhiên cứng đờ, sau đó qua thân đến, kia tàn bạo lôi hỏa đã tăng ra, Diệp Huyền về phía trước dậm chân mà đi. Diệp Huyền nhếch mép, đống nhiên hướng phía trước bước ra. Đạp phá hư không dụng thần lăng thế giới công pháp là không giết chết La Thành, người này cũng là ba trụ quốc chi một, Thiên Thành đạo quân tu vi. Đã như vậy, nên đem chính mình chuyện thật xuất ra, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền sẽ đến La Thành bên cạnh. Tay nâng kiếm rơi phốc lưỡi đao vào thịt trầm đục tiếng vang âm thanh xuất hiện, Diệp Huyền nhất kiếm chém ngang, từ La Thành trước ngực xẹt qua, mang ra khỏi một vệt diễm lệ máu bắn tung. La Thành kêu thảm một tiếng, không ngừng hướng phía sau lùi bước. "Không tệ a, lại né qua chỗ yếu hại." Diệp Huyền đạo, "Bất quá, tiếp theo kiếm, ngươi còn có thể né qua đi không?" La Thành giận dữ, nhìn Diệp Huyền đạo, "Tiểu quỷ, chết đã đến nơi vùng vây dây chết mà thôi, chém ngươi." La Thành vừa nói, một bên lần nữa xuất đao. Dâng trào linh khí vào thời khắc này xuất hiện, điên cuồng dũng động. Trên bầu trời, đao mang kinh hiện. Một dòng sông dài không trung tới quần quần đao lãng tạo thành trường hà, ở trên bầu trời xuất hiện, sau đó tới trên bầu trời hạ xuống. Trường hà quần quần tới, làm cho người ta một loại trường hà chi thủy không trung đến, vạn vật khó khăn ngăn cản cảm giác, mà ở trường hà dưới nước rơi trong mấy mắt. Ầm, ở bốn phía không ngừng xuất hiện tiếng nổ vang, ngại vì đao mang bên trong ẩn chứa kinh khủng ý thế, mặt đất không ngừng phá toái, mảng lớn vết nứt chống rông xuất hiện. Núi giả, thạch đài, tuyền thủy, cây xanh kia trong sân nhà hết thảy, vào thời khắc này toàn bộ nổ lên, bị đao mang chấn vỡ. Uy nghiêm đao mang, lăng lệ vô song. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, La Thành lại người mang cảnh giới võ đạo, với chính mình bá đao bất đồng, La Thành đao cảnh, không phải là bá đao, mà là vô song đao cảnh. Bất quá, vậy thì thế nào đây? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo, thật là kinh khủng một đao a. La Thành lạnh rên một tiếng đạo, vậy thì ngoan ngoãn chết tại đây một đao xuống đi. Ta vẫn chưa nói hết. Diệp Huyền nhìn về phía La Thành đạo, nhưng là, ở trong mắt ta không đáng nhắc tới. Diệp Huyền nói rơi, trực tiếp đưa tay hướng không trung, trên người đột nhiên bộc phát ra kinh khủng linh khí. Âm kia giống như trường hà phổ thông đao mang hạ xuống, rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay, sau đó bị ngăn trở. Diệp Huyền đơn trưởng giơ lên trời, đem cái kia đao mang hội tụ mà trưởng thành hạ, hoàn toàn ngăn trở đỡ được, tùy ý đao mang kia kinh khủng dường nào thêm lăng lệ, cũng không cách nào lại tiến thêm phân nữa. Chương 877, ngã chấp kiếm tới, đạp huyết nhập tử cấm. La Thành hoàn toàn sửng sợ. Chính mình dụng hết toàn lực một đao, chính mình kinh thế một đao, lại bị đỡ được. Hơn nữa một cái tay mà thôi. Diệp Huyền La Thành đạo, ngươi không phải là đại thành đạo quân, ngươi là vô thượng đạo quân. Có lẽ đi. Diệp Huyền đạo, ta chỉ biết là giết ngươi, dễ như trở bàn tay, giống như dưới mắt như vậy, ta muốn ngươi chết, ngươi cũng đã chết. La Thành biểu tình cứng ngắc đờ đẫn, sau đó run rẩy, đưa tay bưng bít một chút cổ. La Thành đưa tay buông xuống, trong bàn tay rớt lộc cộc một vệt đỏ bừng. La Thành biểu tình trở nên vô cùng hoảng sợ với sợ hãi. Diệp Huyền ra một kiếm, Diệp Huyền chém một kiếm, chính mình phải chết, có thể cho dù phải chết, La Thành cũng không biết, Diệp Huyền lúc nào ra một kiếm kia, lúc nào đem một kiếm kia chém xuống, chính mình lại là thế nào chết. Diệp Huyền tưởng muốn La Thành chết, cho nên hắn chết tùm La Thành hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, ngẩng đầu, muốn mở miệng, nhưng bởi vì cổ họng bị cắt đứt, chỉ có thể phát ra ồ ồ âm thanh, cuối cùng một con ngã xuống đất. Diệp Huyền đi tới Diệp Phách bên cạnh, quỳ một gối xuống trên đất. Ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành phụ thân, ở trong lòng ta, nhưng mà một đời luôn mà thôi, nhưng người luôn là như vậy, mất đi mới biết quý trọng. Diệp Huyền đưa tay, mái trèo Phách cặp mắt khép lại đạo, ngươi kết thúc làm cha trách nhiệm, cho nên bây giờ nên ta tận hiếu. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó hướng phía trước đi tới, đi qua đình viện, đi qua tiền đình, sau đó trở về trước đại môn. Trên cửa treo bảng hiệu đã rơi xuống đất, thần đạo vương phủ bốn chữ lộ ra phá lệ bắt mắt. Ở Diệp Huyền đi ra trong nháy mắt, vô số giáo nhắm ngay Diệp Huyền. Diệp Huyền đạo, ta chỉ đến ba tiếng, sinh hoặc chết tự các ngươi chọn. Một tên thống lĩnh quát lên, kết trận, tiến lên chung quanh binh lính rối rít tiến lên, bước ra một bước, đem Diệp Huyền vây chặt hơn. Diệp Huyền mở miệng nói, một kèm theo dậm chân, áo giáp giáp mảnh nhỏ không ngừng đụng chạm, phát ra tiếng vang. Diệp Huyền đạo, hai bỗng nhiên, một thanh giáo hướng Diệp Huyền bỗng nhiên đâm tới, lại vào lúc này, Diệp Huyền nhấc cánh tay, đem giáo cho nắm trong tay. Xem ra đã có câu trả lời. Diệp Huyền đạo, các ngươi lựa chọn chết. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa. Diệp Huyền nhất kiếm hướng phía trước càn quét đi ra ngoài, trong nháy mắt đó xuất hiện kiếm ý, để cho chung quanh binh lính cũng đờ đẫn tại chỗ. Đó là một loại khó mà hình dung, vô cùng cảm giác sợ hãi. Phong mang tất lộ, nếu như này kiềm chế tất cả mọi người, cũng cảm giác mình tim bị nắm được một dạng, thậm chí không dám miệng to thở dốc, rất sợ bất kỳ một cái động tác nào cũng sẽ để cho tim mình nổ tung. Sau đó mịt mở kiếm khí xuất hiện, hướng bốn phía quét ngang qua, kia lao điên cuồng màu trắng bạc, thậm chí đem chọn cái trường nhai cũng cho bao phủ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền từ trên bậc thang đi rơi, từ binh lính khe hở dàn xuyên qua đạo, xin lỗi, xin nhường một chút. Diệp Huyền về phía trước mà đi, bước chân không ngừng. Sau đó phốc phốc phốc, những binh lính kia đầu bay lên, mảng lớn tiên huyết rơi xuống trên đất, sền sệt. Kèm theo Diệp Huyền bước qua, mặt đất xuất hiện nhất căn hồng sắc kéo. Diệp Huyền đi về phía trước, trung quanh còn có thật nhiều binh lính, vị Tiêu Kim Bằng Vương Chiêu Hoàng Đế bệ hạ muốn đem Diệp ra đuổi tận giết tuyệt. La Thành, binh lính, đây chính là hắn thái độ. Diệp Huyền về phía trước đi qua, màu đỏ thấp linh khí từ trên người xuất hiện, sau đó hóa thành ngọn lửa màu đỏ thắm, quần quần tiêu đốt, điên cuồng tiêu đốt. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Long Tước Vũ tại trong hư không tạo thành một cái dài ba xích Long Tước, hướng phía trước bay vút mà ra. Vì vậy, hết thảy đều bao phủ ở trong ngọn lửa. Diệp Huyền tiếp tục đi. Diệp Huyền đất là cuối đường phố, kia tòa hoàng cung. Ngã chấp kiếm tới, đạp huyết nhập tử cấm. Diệp Huyền kiếm trong tay giơ lên, hạ xuống, trên đường liền mấy cổ thi thể. Sau đó Diệp Huyền cong người, đem một thanh thiết đao cho nhặt lên bên trái đao bên phải kiếm. Diệp Huyền trên người, lăng lệ cảm giác biến hóa, trở nên bá đạo vô cùng, sau đó đem thiết đao giơ lên. Diệp Huyền nhẹ nhàng mơn trớn thân đao, lộ vẻ có chút khinh lưu. Lưu luyến đùa giỡn điệp lúc nào cũng múa đao ảnh phiêu vũ, như xuyên hoa loạn điệp, một năm kia, ta đi hoa trong rừng, tương hoa chém một chi. Diệp Huyền nhất vừa đi, một bên giơ đao. Luôn có người kêu thảm thiết, luôn có người ngã xuống. Lộ vẻ có chút làm ổn. Diệp Huyền sau lưng, có rất nhiều thi thể, nhiều đến Diệp Huyền cũng không biết có bao nhiêu thi thể. Diệp Huyền ở giết người, không, Diệp Huyền ở tận hiếu. Đây chính là Diệp Huyền phương thức. Đi qua trường ngay, đi qua cửa cung, đi qua kia điêu long văn phượng thềm đá, Diệp Huyền đứng ở đó cung điện khổng lồ trước, đột nhiên lộ vẻ có chút tịch mịch. Ta bước qua một đời mà. Diệp Huyền khẽ giễu đạo, ta chỉ có một người, thủy chung là một người. Ẩm bóng đêm bỗng nhiên ngưng tụ vào không, ngày đêm điên đảo, nước sơn hôn qua lâm. Kèm theo một viên nhất hỏa tinh thần xuất hiện ở không trung, tòa kia hùng vĩ cung điện bắt đầu sụp đổ, một đạo một kẽ hở xuất hiện, to cây cột lớn vỡ vụn, kim sắc mảnh ngói nát bấy. Tòa kia tử cấm cung sụp đổ ở Diệp Huyền bên cạnh. Vô số cấm quân xuất hiện, giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Huyền chào Diệp Huyền tùy ý, lại chém một đao. Vô song đao kỹ, vô thượng đao kinh. Vạn kính nhân tung diệt một đao ra, đao khí lâm nhiên, lên như diều gặp gió cửu thiên. Kia chém ra một đao giống như kinh đảo phách ngạn, lại như thiên băng địa liệt, bị mờ đao mang đem nơi đây bao phủ, tiếng vang ầm ầm. Liên miên màu bạc đao mang trên không trung nối thành mà nhỏ, sau đó từ không trung rót ngược xếp đặt xuống, sau đó thế giới bỗng nhiên bình an. Trung quanh đã không người, chỉ có thi thể. Đông nhiên, kia sụp đổ trong cung điện, nổ tung âm thanh ầm vang lên, một đạo nhân ảnh nhảy ra, rơi vào Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Phách, quả nhiên sinh một đứa con trai tốt. Người đến là danh lão giả, tóc đã hoa râm, mặc trường bào màu vàng nóng, phía trên treo cửu long xuất vân đường vân. Vị này là Kim Bằng Vương Chiêu hoàng đế. Nhân hoàng, Dương Dật. Vậy hạ. Diệp Huyền có chút túi đầu, mỉm cười nói, hồng trần liền phiền nhiễu, cho nên, ngay tại hôm nay, xin ngươi trở về vị trí cũ đi, cũng cho ta tận hiếu. Dương Dật lạnh rên một tiếng đạo, Diệp Huyền, ngươi quả nhiên không nổi, ta nghĩ đến ngươi chỉ là một gã đại thành đạo quân, đem tới tiền đồ bất khả hạn lượng, lại không nghĩ tới, ngươi lừa gạt quá thiên hạ người, ngươi lại là vô thượng đạo quân, thiên hạ này lại xuất hiện vị thứ hai vô thượng đạo quân. Dương Dật cười lạnh, nhìn Diệp Huyền cũng không sợ, bởi vì Diệp Huyền là vị thứ hai vô thượng đạo quân. Như vậy, vị thứ nhất là ai đây? Là Dương Dật vị này Kim Bằng Vương Chiêu bây giờ đế hoàng, đương kim nhân hoàng. Dương Dật tuy nhiên Diệp Huyền mỉm cười nói, vậy thì thế nào đây? Diệp Huyền trong tay đao kiếm, lần nữa giơ lên, sau đó về phía trước chém xuống đi. Chương 878, ngắm, tiếp sau bình yên làm Diệp Huyền đem chính mình đao kiếm chém xuống lúc, phía sau đột nhiên xuất hiện một vòng tử sắc đại nhật. Kia đại nhật liệt diễm bốc hơi lên, có một cái hắc long chiếm cứ với tử sắc đại nhật trên, vô cùng dữ tợn kinh khủng. Hào quang màu tím này, làm nổi bật Dương Dật vô cùng thần thánh, cũng vô cùng uy nghiêm kia là nhân hoàng uy nghiêm. Theo tử sắc đại nhật dâng lên, Dương Dật nhất niệm chi gian, chung quanh hắn đều đã biến thành một mảnh hoàn toàn đều là tử sắc quang mang hội tụ thế giới. Đây là Dương Dật tiểu thế giới, Diệp Huyền khẽ cười nói, có chút ý tứ. Lăng Thiên thế giới không bằng Đạo Nguyên thế giới rất nhiều, ở cái thế giới này, mạnh nhất vô thượng đạo quân cũng bất quá chỉ là Đạo Nguyên thế giới phong vương cảnh tu vi. Cho nên, Diệp Huyền không đem trên cái thế giới này bất luận kẻ nào nhìn trong mắt, bởi vì Diệp Huyền đã sớm phong vương. Không, có lẽ có một người hay lại là đáng nhắc tới. Người đó liền ở Diệp Huyền trước mắt, Lăng Thiên thế giới duy nhất vô thượng đạo quân, nhân hoàng Dương Dật. Vô thượng đạo quân tiểu thế giới vẫn là rất có ý tứ, ít nhất đối với Diệp Huyền mà nói, vẫn có đáng giá xem một chút, hơn nữa tìm hiểu đạo diệu trong đó giá trị ở trong đó. Bởi vì vô thượng đạo quân tiểu thế giới cũng không phải là lấy thế giới pháp tắc mà xây dựng, mà là một loại ngoài ra lực lượng, một loại cũng sẽ không kém thế giới pháp tắc quá nhiều lực lượng. Tỷ như Dương Dật mảnh này tử diễm thế giới, lực lượng nguồn là nhân hoàng chi vị, là tọa ủng thiên hạ quyền thế, là cửu ngũ chí tôn long khí. Đáng tiếc duy nhất là thế giới này chỉ có Dương Dật một vị vô thượng đạo quân, Diệp Huyền cũng chỉ có thể kiến thức hắn tiểu thế giới mà thôi, không cách nào kiến thức càng nhiều. Bất quá cũng đủ có ý tứ. Đây chính là ngươi muốn tiêu diệt Diệp gia cả nhà nguyên nhân đi. Diệp Huyền đạo, cõi đời này chỉ có một vô thượng đạo quân, cho nên ngươi thành làm nhân hoàng, mà khi sau khi ngươi chết, nếu như cõi đời này còn có một cái khác vô thượng đạo quân, hắn tự nhiên hẳn thành làm nhân hoàng, vậy nên làm sao đây? Nếu không thể để cho vô thượng đạo quân nhiều hơn một chút, vậy cũng chỉ có thể để cho cõi đời này vô thượng đạo quân đều chết đi. Dạ Dương Dật đạo, Kim Bằng Vương Chiêu không sẽ bị tiêu diệt. Diệp Huyền đạo, ngươi nói không sai, thiên hạ này dù sao phải có người tới thống lĩnh, dù sao phải có người hoàng, nhưng là vị kế tiếp nhân hoàng không họ Dương, bởi vì hôm nay họ Dương đế tộc đem lần nữa diệt tuyệt. Diệp Huyền tùy ý nhấc giơ tay lên, sau đó phồn tinh đổ thay đổi là sáng ngời. Một viên một hành tinh khổng lồ bắt đầu rơi xuống, hướng hoàng cung các nơi rơi xuống, hướng bên trong thành, những thứ kia hoàng tộc bên trong đại viện rơi xuống. Dương Dật trong nháy mắt như điên, ánh mắt trở nên đỏ như máu, hướng Diệp Huyền giận dữ hét, Diệp Huyền, ngươi dám Diệp Huyền đạo, đều chết, cả nhà của ta đều chết, ta yêu ta, tất cả mọi người đều chết, ta còn có cái gì không dám? Ầm, 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 sao băng lớn đánh mặt đất, tiếng nổ thanh âm không ngừng vang lên, giống như trường hạo kiếp tới. Tòa thành kia bên trong, khắp nơi hỏa diễm lượn lờ, hắc yên bốc lên, tàn thi đầy đất. Đã có người diệt chính mình cả nhà, kia, Diệp Huyền liền diệt đối phương cả nhà. Thiên đạo liền thị công đạo, hết thảy đều rất công bình. Dương Dật tức giận không thôi, giống giận bay lên không nhảy lên, trong thanh âm mang theo một tia bị thương. Kia luân tử ngày càng hiện ra hơn nóng bỏng, điên cuồng tản ra hơi nóng, hướng bốn phía lầy ra. Kia ôm ngày hắc long điên cuồng gầm hét, hướng xuống đất hạ xuống, cự đại long móng, hướng Diệp Huyền đầu ngay đầu hạ xuống. Một cái con rắn nhỏ, cũng dám ra vẻ ta đây. Diệp Huyền không có chút gì do dự, về phía trước bước ra một bước, cầm trưởng thành quyền. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực long chiến vu giá Diệp Huyền đấm ra một quyền, rồng ngâm tiếng nổ hiện. Kim sắc hàng dài xuất hiện, dương nhanh múa vút bay lên trời. Âm nổ rất lớn, âm thanh đột nhiên xuất hiện, nhất kim nhất hắc hai con cự long quấn quýt lấy nhau, trên không trung không ngừng cắn xé chém giết. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện nổ tung thanh âm, một đoàn tử hỏa ầm ầm vỡ vụn. Dương Dật như điên hướng Diệp Huyền đánh tới, toàn thân quấn vòng quanh tử diễm, những tử đó diễm lao nhanh đến, rất sắc hóa thành một cái hỏa diễm tử long quấn vòng quanh Dương Dật thân thể. Diệp Huyền vẻ mặt lãnh đạm, đem đao nhấc ngang, khẽ lướt mà qua, sau đó chém ra một đao. Hoành đao đoạt thiên xuống chém ra một đao, bá đạo vô cùng. Dương Dật tiến lên đón Diệp Huyền chém ra ánh đao, cảm thấy một cổ khó mà nghịch ngăn cản lực lượng, trên người quấn quanh tử diễm trong nháy mắt liền bị phấn vụ thoái, mà cổ lực lượng này còn hướng chính mình cổ chém cảm giác tử vong bao phủ trong lòng. Coi như vô thượng đạo quân, thống linh thiên hạ nhân hoàng, Dương Dật đã bao lâu không có cảm giác qua tử vong mùi vị, mà bây giờ hắn lần nữa cảm giác. A, ánh đao xẹt qua trước mắt, Dương Dật hét thảm lên, trên người hộ thể linh khí bị chém nát bấy, một vệt tươi đẹp máu bắn tung xuất hiện. Dương Dật không ngừng lùi lại, cảm giác đau đớn thấy để cho hắn mặt dữ tợn. Thật là mạnh, Dương Dật chợt phát hiện chính mình lại không phải là Diệp Huyền đối thủ. Nhưng là trong nháy mắt này, Phốc, Diệp Huyền đống nhiên cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết trên đất. Diệp Huyền trên mặt dâng lên một tia tím bầm bẻ, mơ hồ xuất hiện hắc khí, sau đó sắc mặt lại rất nhanh trở nên tái nhợt lên. Dương Dật ha ha cười nói, Diệp Huyền, bên trong cơ thể ngươi độc tính phát tác, ngươi thế nào theo ta đấu? Ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu? Ta là nhân hoàng, thiên mệnh sở quy. Diệp Huyền lau sạch mép vết máu đạo, hoa táo chém một tiếng quát nhẹ, từ Diệp Huyền trong miệng tuốt ra, kèm theo một tiếng quát khẽ này, Dương Dật liền cảm giác mình bốn phía hư không đã theo một tiếng này trực tiếp bị phân chia hai đoạn. Vô cùng sắc bén kiếm ý, thật giống như hàm chứa vô cùng ý thế, toàn bộ ngăn ở kiếm ý này trước hết thảy đều bị kiếm ý này trực tiếp chém thành hai đoạn. Đây là chưa từng có, từ trước đến nay kiếm ý là không thể địch nổi kiếm ý. Diệp Huyền nhìn Dương Dật đạo, ta có lẽ sẽ chết, nhưng ở ta trước khi chết, ngươi nhất định không sống. Diệp Huyền xuề bàn tay ra, trong tay thiết kiếm bỗng nhiên phá không mà đi. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm, kiếm tuyệt không sơn ông, ông thiết kiếm nhập không, không trung không ngừng chuyển tới tiếng kiếm reo trận trận. Sau đó một thanh to lớn hư hành đại kiếm xuất hiện, tới không trung mà rơi, trực bức Dương Dật. Không, ta không thể nào bại. Cảm thụ vậy không có thể ngăn trở kiếm ý, cảm thụ kia lăng lệ cảm giác, Dương Dật cuồng loạn giống giận, trong ánh mắt để lộ ra không thể tin. Sau đó, hư hình đại kiếm rơi xuống đất. Trần quy trần, thổ quy thổ. Cung điện kia phía trước hết thảy phá toái, đá lớn cuộn cuộn. Dương Dật bóng người đã tan biến không còn dấu tích, ở ầm ầm kiếm quang chi trùng, hoàn toàn tan thành mây khói. Thế giới bỗng nhiên bình an xuống trên bầu trời, xuất hiện mịn hạt mưa, phản phất lao thiên gia đang thuốc thích đến, lệ truy điệu đến một cái vương triều lúc đó tiêu diệt. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống đến, ngồi ở trong khu phế tích kia, trong mắt lưu lại huyết lệ. Hoành đao kiếm với trên đầu gối. Diệp Huyền trong cơ thể độc tính càng ngày càng liệt, Diệp Huyền tiếng thở cũng là càng ngày càng suy yếu, cuối cùng cúi đầu. Gặp lại sau, đời này. Ngám, kiếp sau bình yên. Chương 879, đời thứ hai đạo huyền vực, gió mát thành. Rạng sáng, hơi lạnh, có sương mù. Diệp Huyền đẩy ra nhà nhỏ cửa sổ, ướt át cảm giác đánh tới, giống như bạch như vậy sương mù quất vào mặt, để cho Diệp Huyền cảm giác lạnh lẽo. Diệp Huyền hay lại là Diệp Huyền, thanh tú mặt, tướng mạo cũng không tính sợ mắt, cũng rất coi được. Diệp Huyền bưng lên ly rượu trong tay, đem rượu uống cạn. Đời thứ hai. Đời này, Diệp Huyền không có từ trong tả sinh ra, cũng không có mơ mơ màng màng biến thành con nít. Từ đen nhánh thế giới mở mắt lúc, Diệp Huyền đã là một gã thanh niên. Kia ký ức toái phiến không ngừng tiến vào Diệp Huyền trong đầu, rất nhanh thì để cho Diệp Huyền biết cái thế giới này hết thảy, cũng biết mình tình cảnh. Đạo huyền vực, rất nhiều thế giới một trong. Một cái phong bê thế giới, nơi này có tu sĩ, hơn nữa, cũng không yếu, chỉ kém đạo nguyên thế giới chút ít, nơi này không có đế cảnh cường giả tuyệt đỉnh, ngược lại cũng không phải là cái thế giới này hoàn toàn yếu hơn đạo nguyên thế giới, mà là cái thế giới này không có tu sĩ đạt đạo đế cảnh mà thôi. Bất quá, tôn cảnh vẫn có, đạo nguyên thế giới tôn cảnh được gọi là nguyên tôn cảnh, mà đạo huyền vực, lấy thiên địa huyền diệu là tu luyện căn nguyên, cho nên, cảnh giới lấy huyền nhi danh hiệu, tôn cảnh được gọi là huyền tôn cảnh, đi xuống chính là huyền vương, huyền tông vân vân. Ngược lại với đạo nguyên thế giới không có khác biệt quá lớn. Về phần đời này chính mình, là một gã đao khách, một cái công danh lợi lộc người, danh khắp thế giới, thành công, chính là Diệp Huyền mơ mộng. Ở Bắc Phương Đại Tuyết Sơn khổ luyện đao pháp 10 năm, đói ăn một khối băng, khát nắm một cái tuyết, Diệp Huyền không ngừng tàn phá đến chính mình ý chí, khổ luyện đao pháp, chỉ vì danh chân tứ phương. Cho đến nửa năm trước, Diệp Huyền ly khai Bắc Phương Đại Tuyết Sơn, bắt đầu khiêu chiến tứ phương. 6 tháng trước, Diệp Huyền một mình thượng phong tuyển núi, khiêu chiến Vô Nhai Tông trưởng môn Lạc Trần, 13 chiêu bại địch. 5 tháng trước, Diệp Huyền đi Lâm Giang, khiêu chiến Lâm Giang 13 thuyền hộ tổng biểu bà tử Quách Trấn Bắc, 9 chiêu bại địch, Quách Trấn Bắc đoạn một cánh tay. 4 tháng trước, Diệp Huyền đi tới Thủy Khê Vô Nguyệt Cốc, khiêu chiến Thủy Nguyệt Tam Am chủ sạch suối đạo cô, 15 chiêu bại địch. 3 tháng trước, Diệp Huyền đi Đại Đồng Phủ, khiêu chiến danh đao khách Lâm Trường Không, 16 chiêu bại địch, Lâm Trường Không trước khi chết không chịu nhận thua, mất mạng. 2 tháng trước, Diệp Huyền tây vào Đại Mạc, khiêu chiến Đại Mạc 13 thành trại trại chủ, tất cả thắng. Đến đây, Diệp Huyền đã danh khắp thiên hạ. Một tháng đánh một trận, toàn thắng. Đây chính là Diệp Huyền thành công phương pháp, cũng là Diệp Huyền đời này theo đuổi. Diệp Huyền người đối thủ kế tiếp là Long Kiếm núi Trang Trang chủ, Long Chính Nghĩa. Chỉ bất quá, Diệp Huyền lại xấu chính mình một tháng đánh một trận quy củ. 2 tháng trôi qua, Diệp Huyền ngay tại Long Kiếm Sơn Trang bên ngoài trong thôn trấn nhỏ ở, một mực chưa từng đến cửa. Bởi vì, Diệp Huyền đụng phải một nữ nhân. Nữ nhân gọi là Quý Nhược Lan, so với Diệp Huyền muốn lớn một chút, lập tức tuổi tròn 30, nhưng là lớn nhất phong vận thời điểm, mắt, hai, miệng, mũi đều là đẹp như thế. Cũng ngay vào lúc này, nữ nhân kia đi tới Diệp Huyền bên người, giúp vào Diệp Huyền trong ngực, mặc thuần trắng trường bào, có chút rộng lớn, lại không có cách nào che giấu kia dịu dàng vóc người. Quý Nhược Lan bưng Diệp Huyền mặt đạo, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền đàng hoàng nói, đang suy nghĩ khi nào đi Long Kiếm Sơn Trang. Quý Nhược Lan trên mặt xuất hiện một tia sầu khổ đạo, thật muốn đi không? Ta nghĩ, là muốn đi. Diệp Huyền đạo, sư phụ ta không có mắt, đoạn ba ngón tay, hắn đã từng có thể là danh khắp thiên hạ nhân vật, chỉ bất quá đụng phải ta thời điểm, hắn đã nguy ngập vô danh, hắn dạy đao pháp ta, dạy 10 năm, 10 năm hắn chỉ đã nói với ta 3 câu nói. Quý Nhược Lan đạo, kia 3 câu. Diệp Huyền đạo, câu thứ nhất, ta sẽ nhượng cho ngươi trở thành trên đời tốt nhất đao khách, câu thứ hai, ngươi đem danh khắp thiên hạ, câu thứ ba, ta muốn chết, đi đi, rời đi Tuyết Sơn, đi thiên hạ kia đi một chút, để cho đời biết đến, ta giáo cho ngươi đao, là mạnh nhất. Quý Nhược Lan đạo, cho nên, ngươi nhất định phải đi. Cho dù là ta ư. Diệp Huyền đạo, chờ ta đi khắp thiên hạ này, đánh bại tất cả mọi người, chứng minh ta đao là mạnh nhất, sau đó ta liền cưới ngươi, chẳng lẽ không được sao? Quý Nhược Lan đạo, ước chừng phải chiến, luôn sẽ có thắng thua, sẽ chết, ngươi thật có thể một mực thắng được đi không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi thua, càng không muốn nhìn thấy ngươi chết. Diệp Huyền đạo, ta tử chưa từng bại, tự nhiên cũng sẽ không chết. Hai tháng. Quý Nhược Lan buồn bã cười nói, xem ra ngươi đã quyết định. Diệp Huyền đưa tay ở Quý Nhược Lan trên mặt mơn trớn, Quý Nhược Lan da thịt rất mịn màng, giống như mỡ dê, mang theo một tia hơi lạnh cảm giác. Diệp Huyền đạo, chờ ta Long Kiếm Sơn Trang rất nổi danh, Long Kiếm Sơn Trang Long Chính Nghĩa càng nổi tiếng, thiên hạ dùng kiếm người biết bao nhiêu, mà Long Chính Nghĩa có thể đứng hàng tiền tam. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Huyền ly khai khách điếm. Quý Nhược Lan chưa từng xuất hiện đưa tiễn, nhưng mà đứng ở trước cửa sổ, nhìn Diệp Huyền ly khai, trong mắt vẻ thê lương càng rõ ràng hơn. Hai tháng. Quý Nhược Lan dù gì nói, ngươi chính là rời đi, đây chính là ngươi chọn đường. Làm sương mù tản ra thời điểm, Diệp Huyền đã tới Long Kiếm Sơn Trang đằng trước. Một tòa hùng vĩ sơn trang. Diệp Huyền đi tới sơn trang lúc trước, một tên mặt tròn quản sự đã tại cánh cửa hậu, mỉm cười, hướng Diệp Huyền chắp tay chào đón. Quản sự cười nói, lão phu cung kính bồi tiếp Diệp thiếu hiệp đã lâu. Diệp Huyền đạo, Long tiền bối. Quản sự ngắt lời nói, trang chủ đã tại diễn võ đài chờ, Diệp thiếu hiệp xin theo ta đi vào Long Kiếm Sơn Trang, sàn diễn võ trước. Diệp Huyền nhìn thấy một thân võ phục Long Chính Nghĩa. Diệp Huyền tiến lên hành lễ, cung kính nói, vạn bối Diệp Huyền, cầu xin tiền bối ban cho chiêu, nhưng ngắm tiền bối kiếm hạ lưu tình. Long Chính Nghĩa đại khái ngoài 50 tuổi tuổi tác, tấn giác có chút mạch tì, dưới mắt chưa từng mở miệng, một bên nhưng là có một ông già giành nói, Diệp Huyền đúng không? Tuổi con trẻ, chuyện không tệ, nhưng là, đao kiếm đều là binh khí là giết người vận, tại sao lưu tình? Long Chính Nghĩa cười nói, vị này là Đoạn Thiên Sơn cố định lão nhân, còn có vị này là Phong Mãn lâu Hoa Diệp công tử, ta xin bọn họ đến, là vì trận chiến này làm chứng. Diệp Huyền gật gật đầu nói, tiền bối, ra chiêu đi. Long Chính Nghĩa không cần phải nhiều lời nữa, rồi rôi tay, quản gia liền bưng tới kiếm hạc, mở ra kiếm hạc, bên trong là một thanh trường kiếm, lộ ra lăng lệ phong mang. Long Chính Nghĩa đạo, kiếm danh vô, kiếm ra vô vô, kiếm dài 3 thước 5. Hảo kiếm. Diệp Huyền tháo xuống bên hông đao đạo, hai đoạn đao, sư phụ ta để lại cho ta, Đại Tuyết Sơn băng bằng sắt tạo, không thể so với ngươi kiếm kém. Long Chính Nghĩa đạo, mời Diệp Huyền đạo, tiền bối trước hết mời. Long Chính Nghĩa khép lời một tiếng, đột nhiên giơ tay lên một cái, trên người xuất hiện linh khí hướng mặt bên cuốn một cái, trong hộp vô kiếm liền rơi vào Long Chính Nghĩa trong lòng bàn tay. Diệp Huyền. Long Chính Nghĩa khẽ quát một tiếng đạo, cẩn thận. Nói rơi, kiếm ra chương 880, nhất đao lưỡng đoạn. Long Chính Nghĩa rất lợi hại, không phải là tu vi, mà là hàn kiếm. Nhìn thấy Long Chính Nghĩa kiếm, sẽ để cho Diệp Huyền tưởng lên tư đồ kiếm. Tu vi không cao, nhưng là kiếm rất khủng bố. Có lẽ tu vi phương diện, Long Chính Nghĩa cũng không phải là một thiên tài, nhưng là kiếm đạo phương diện, Long Chính Nghĩa tuyệt đối là một thiên tài. Vô kiếm, không riêng gì nói Long Chính Nghĩa kiếm trong tay mà thôi. Hay lại là Long Chính Nghĩa cảnh giới võ đạo kiếm ra vô liền là một loại kiếm đạo cảnh giới, hơn nữa là đệ tam tầng thứ kiếm đạo cảnh giới. Diệp Huyền kiếm tâm thông huyền với Long Chính Nghĩa bất đồng kiếm đạo cảnh giới, không cách nào so sánh, nhưng là từ tầng thứ đi lên nói, kiếm tâm thông huyền là tầng thứ 2 kiếm đạo cảnh giới, kém kiếm ra vô một cấp độ. Có thể với kiếm ra vô ngồi ngang hàng, là kiếm tâm thông minh. Suy nghĩ gian, Long Chính Nghĩa kiếm đã tới. Nhanh, chuẩn, ác. Không nói trước kiếm kia bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân ý, liền nói Long Chính Nghĩa ngón này kiếm pháp cũng là tuấn tú rất, tương đối lợi hại. Đời thứ 2, đạo huyền vực. Quan đủ loại vũ khí, tìm hiểu trong đó, Diệp Huyền ngược lại so với đời thứ nhất thu hoạch lớn hơn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đưa tay nắm lấy cán đao. Diệp Huyền dùng không phải là vô thượng đao kinh, nếu luân một đời, còn dùng vô thượng đao kinh hiển nhiên không có ý nghĩa, có như vậy làm lại lần nữa cơ hội, Diệp Huyền dĩ nhiên muốn thử tu luyện đạo huyền vực vũ khí, mới có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền dùng là hai đoạn đao kia, hai đoạn tên có thể không phải tùy tiện loạn lấy, Diệp Huyền đời này tu luyện vũ khí, liền theo hai đoạn đao. Xuất từ nhất đao lưỡng đoạn, làm Diệp Huyền cầm cán đao trong nháy mắt, một cổ đao mang liền từ trên người Diệp Huyền nở rộ ra một cổ đao mang, ẩn hàm vô cùng sắc bén, đang bay ra trước mắt, liền đem Long Chính Nghĩa che phủ ở trong đó. Đao ra, nhất đao lưỡng đoạn kinh thế đao mang về phía trước chém ra, Long Chính Nghĩa trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn quả thực không nghĩ tới, lấy Diệp Huyền tuổi tác, lại có thể ủng có tinh thuần như vậy đao pháp, quan trọng hơn là, đao kia pháp thân cũng cực kỳ không tầm thường, không phải là tầm thường vũ khí. Sau đó, Long Chính Nghĩa trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Len ken thanh thúy giao minh tiếng vang lên, ngay sau đó Diệp Huyền cũng cảm giác ngực đau nhói, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm dần áo quần. Hai đoạn đao, nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao sau, Diệp Huyền đao, thật đoạn. Diệp Huyền không tưởng tượng nổi nhìn trong tay đoạn đao, sau đó trận to hai mắt nhìn về phía Long Chính Nghĩa đạo, đây không phải là ta đao. Long Chính Nghĩa khép lời một tiếng, cũng không để ý tới, kiếm trong tay một cái, hướng Diệp Huyền ép tới gần. Len ken Diệp Huyền nhanh chóng giơ lên đoạn đao, đem Long Chính Nghĩa kiếm ngăn cản rơi, sau đó, kia đoạn đao thượng, liền xuất hiện lần nữa phá toái cái hở. Long Chính Nghĩa nhìn Diệp Huyền, đột nhiên cười lên, gò má hướng sàn diễn võ ngoại môn động nhìn. Diệp Huyền cảm giác được cái gì, theo Long Chính Nghĩa nhìn không đi. Quý Nhược Lan cái đó rất đẹp nữ nhân. Hắn không gọi Quý Nhược Lan, mà gọi là Long Nhược Lan. Long Chính Nghĩa ở Diệp Huyền bên thai nhẹ giọng nói, tới ta có thể mang nàng gả cho ngươi, dù sao, ngươi cũng coi là tuấn tài, tiền đồ vô lượng, làm lao phu con rể cũng coi như đủ tư cách, đáng tiếc, ngươi không thức thời, không phải là muốn khiêu chiến lão phu.
Len Ken Long chính nghĩa lắc một cái kiếm, Diệp Huyền trong tay đoạn đao hoàn toàn pha toái, ngân lượng kiếm quang lần nữa từ Diệp Huyền trước người quét qua, đỏ bừng tiên huyết, liền lần nữa xuất ra đầy đất. Diệp Huyền không ngừng lui về phía sau, che vết thương, một gối té quỵ dưới đất. Diệp Huyền nhìn về phía nữ nhân kia, nữ nhân kia cũng nhìn Diệp Huyền, chính mình đau, bị trộm, nguyên lai hết thảy đều là giả sao? Long chính nghĩa cầm kiếm tới đạo, ngươi tuổi trẻ tài cao, tới ta là không đành lòng giết ngươi, nhưng là cố định lao nhân đã nói, đao kiếm chính là binh khí chính là giết người, như là đã xuất kiếm, vậy thì không thể quái lao phu vô tình. Diệp Huyền nhìn về phía hai vị kia cái gọi là người chứng kiến, vẻ mặt lãnh đạm, không chút nào ngăn cản Long chính nghĩa ý tứ. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền đạo, đã vọt qua lại giao hảo, thật sao? Long chính nghĩa cầm kiếm tới, liên tục đâm về phía Diệp Huyền. Long chính nghĩa đạo, ngươi chuyện không tệ, đáng tiếc, không thông thế cố, tuổi còn trẻ muốn đem chúng ta những thứ này tiền bối trở thành đá đặt chân, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Phúc nói chuyện kiếm, Long chính nghĩa đẩy kiếm nhất đánh, kia vô kiếm liền đâm vào Diệp Huyền bả vai, trực tiếp chém một khối kế huyết đủ. Long chính nghĩa đạo, lão phu đây là đang dạy dỗ ngươi, muốn ở trên đời này đặt chân, năng lượng ánh sáng đánh là không có dùng, quan trọng hơn là suy nghĩ, chỉ cần thắng, vô luận dùng phương pháp gì đều có thể. Long chính nghĩa nói rơi, lần nữa hướng Diệp Huyền tới, trong tay vô kiếm trực bức Diệp Huyền mặt, không có chút nào nương tay ý tứ, một kiếm này đâm ra, liền dự định đem Diệp Huyền đánh chết. Lại tại sát na này, phốc lưỡi kiếm vào thịt thanh âm bỗng nhiên vang lên, Diệp Huyền giơ tay lên, trực tiếp bắt lại vô kiếm thần kiếm. Máu tươi từ Diệp Huyền trong lòng bàn tay hạ xuống. Ta không có đao, dùng không đao pháp. Diệp Huyền đạo, cho nên ta chỉ có thể chết ở chỗ này. Long chính nghĩa cười nói, nếu không đây. Diệp Huyền đạo, nếu như ta cũng không phải là chỉ có thể đào phát đây. Âm Diệp Huyền trên người, đỏ ngầu linh khí cuồn cuộn, hóa thành đằng đằng hỏa diễm bốc cháy, trải rộng Diệp Huyền quanh thân. Long chính nghĩa. Diệp Huyền giữ tợn nói, thật đúng là một cái tên rất hay, tiền bối quả nhiên là chính nghĩa lâm nhiên hạng người. Long chính nghĩa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Diệp Huyền khí thế ở không ngừng lên cao. Nóng bỏng cảm giác được hiện tại, hơi nóng quần quần hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Long Tước Vũ Diệp Huyền bàn tay càng ngày càng nóng bỏng, thậm chí bị Diệp Huyền trộn vào trong lòng bàn tay vô kiếm, giờ phút này đều bị đốt thành màu đỏ thẫm. Long chính nghĩa sợ hãi không thôi, sau đó rút kiếm, nhún người nhảy lên. Diệp Huyền, chết đi! Long chính nghĩa khẽ quát một tiếng, sau đó giơ kiếm mà chém. Kiếm rít trường không, thiên mã kinh hãi, Long chính nghĩa trên người tản mát ra vô cùng kiếm ý, hoang mang với thế gian. Có lẽ Diệp Huyền có thể chơ chén với Long chính nghĩa nhân phẩm, nhưng cũng không cách nào chối, Long chính nghĩa thật là một gã thiên tài kiếm đạo. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trên người hỏa diễm không ngừng tắt, rất nhanh, bốn phía nhiệt độ liền hạ xuống đi. Không có đao lời nói, Diệp Huyền nhìn về phía Long chính nghĩa đạo, ta liền mình làm một cái rắc rắc, rắc rắc. Diệp Huyền chắp hai tay, ngay sau đó trong lòng bàn tay tiểu ra hiện tại băng xương ngưng kết thanh âm, sau đó kèm theo Diệp Huyền đưa bàn tay từ từ mở ra, một thanh băng đao cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Coi như ngươi trộm ta đao. Diệp Huyền đạo, ngươi cũng thắng không ta. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem trong tay băng đao hướng không trung chém ra. Hai đoạn đao, cũng không phải là bởi vì đao mới gọi là hai đoạn đao. Hai đoạn đao, là bởi vì Diệp Huyền dùng đao pháp mới gọi là hai đoạn đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đao màu bạc đao mang nhắm thẳng vào không trung, hướng Long chính nghĩa chém xuống đi. Đao ra, nhất đao lưỡng đoạn. Chương 881, đời này, ta không muốn phốc nhất đao đi qua, Long chính nghĩa kêu thảm một tiếng, máu me khắp người, trực đỉnh đỉnh liền từ không trung suy sụp xuống. Long chính nghĩa không tưởng tượng nổi nhìn trong tay vô kiếm, kiếm kia lại bị nhất đao chặt đứt. Hai đoạn đao, nhất đao lưỡng đoạn. Diệp Huyền mỉm cười nói, sư phụ ta nói, hắn dạy cho ta là cõi đời này lợi hại nhất đao pháp, nhưng hắn chưa bao giờ nói qua, hắn cho ta đao là lợi hại nhất đao, cho nên, nhưng mà trộm ta đao, vô dụng. Long chính nghĩa nằm trên đất, ngực xuất hiện một đạo rất là kinh khủng đao chém vết tích, một mực từ bả vai đi tới bên hông, cơ hồ đem Long chính nghĩa thân thể cho bổ ra. Nhìn Diệp Huyền đến gần, Long chính nghĩa hướng bên người hô, hai vị, cứu ta! Cố định lão nhân dẫn đầu nhào ra, hướng Diệp Huyền tới, năm ngón tay thành trộm, trực kích Diệp Huyền thiên linh cái. Hoa Diệp công tử đi mà đi, để cho Diệp Huyền tưởng lên Diệp Linh Linh, bởi vì Hoa Diệp công tử mỗi bước ra một bước, bên người đều sẽ có hoa lá bay tán loạn, đều là biến ảo tới, ngược lại một môn rất kỳ lạ công pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Định lão người đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Hoa Diệp công tử hoa lá hóa thành sắc bén đao phiến, hướng Diệp Huyền chém xuống. Diệp Huyền nhìn hai người, lãnh đạm nói, việc nơi này tình không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng các ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì đi chết đi. Diệp Huyền trong tay băng đao lần nữa chém ra. Cố Định lão nhân với Hoa Diệp công tử nhất thời sắc mặt đại biến. Trước bọn họ nhưng mà nhìn mà thôi, chỉ cảm thấy một đao này vô cùng cường đại, nhưng cũng không tin tưởng mạnh mẽ đến mức nào. Cho đến bọn họ chân chính đối mặt một đao này thời điểm, mới biết mình đang đối mặt cái gì. Hai đoạn đao, đao không ra thì thôi, ra chính là nhất đao lưỡng đoạn. Hai đoạn đao, thật ra thì chỉ có một chiêu mà thôi. Một chiêu này, liền kêu nhất đao lưỡng đoạn. Đời này, Diệp Huyền là luyện một đao này, luyện suốt 10 năm. Cố Định lão nhân điên cuồng gầm thét, sau đó giơ trưởng hướng thiên. Một cái giống như thần linh như vậy cự trưởng, từ trong hư không nặng nề đè xuống, loại uy thế này, để cho thiên địa bị run rẩy. Hoa Diệp công tử bốn phía, cuốn lên một trận cuồng phong hô khiếu, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra, vô số cánh hoa bay múa đầy trời. Diệp đao hướng, chém rách hết thảy. Diệp Huyền hí mắt đạo, vô dụng, vô luận cái gì, đều là nhất đao lưỡng đoạn. Nhất đao, liền đủ phốc kia to lớn linh khí cự trưởng bị đao mang xẹt qua, năm ngón tay đồng loạt đứt gãy, sau đó Cố Định lão đầu người liền bay lên bầu trời, lan lộn, rơi xuống đất thượng. Hoa Diệp công tử đờ đẫn với tại chỗ, cái trán xuất hiện một đạo huyết tuyến, tấm kia tuấn tú mặt, từ từ nứt ra.
Nhất đao, hai người chết Diệp Huyền về phía trước đi, hướng Long Chính Nghĩa đi tới. Đừng có giết cha ta. Ở Diệp Huyền giơ đao trong nháy mắt, Long Nhược Lan đông nhiên ngăn ở Long Chính Nghĩa bên cạnh, khẽ cắn môi, nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thủy đao, nhìn về phía Long Nhược Lan đạo, nếu như ta bây giờ nói mang ngươi đi, ngươi sẽ đi theo ta không? Long Nhược Lan cắn chặt môi, đông nhiên nắm lên Long Chính Nghĩa trong tay kiếm gậy, hướng Diệp Huyền đâm phốc kiếm gậy đâm vào Diệp Huyền trong bụng, Diệp Huyền bạch tí liễu bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền cúi đầu nhìn một chút, sau đó nói, ta biết câu trả lời. Diệp Huyền bắt Long Nhược Lan cổ tay, đem kiếm gậy từ từ rút ra. Diệp Huyền lần nữa nói, ngươi thật thích qua ta sao? Long Nhược Lan cắn chặt môi, đang muốn mở miệng, Diệp Huyền đông nhiên cười lên đạo, không cần đáp, ta cũng biết câu trả lời. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem mũi kiếm nhắm ngay mình ngực, nhắm ngay vị trí trái tim. Đâm nơi này, mới có thể giết người. Diệp Huyền nhìn Long Nhược Lan đạo, cho ngươi, đời này, ta không muốn. Phốc kiếm vào lồng ngực, trực tiếp xuyên qua Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền Long Nhược Lan kêu lên một tiếng, ôm lấy phải ngã xuống Diệp Huyền, khóe mắt có trong suốt hạ xuống. Hy vọng ngươi, vĩnh viễn đẹp như thế. Diệp Huyền mỉm cười, giúp Long Nhược Lan lau chùi khóe mắt, sau đó từ từ hợp mở mắt. Chỗ này thế giới, lại không Diệp Huyền. Đời này, ta không muốn. Nước sơn hắc thế giới vô tận, tử vong mùi vị, luôn là khó chịu như vậy. Cũng không biết quá lâu dài, ở kia thế giới màu đen bên trong đồng bền bao lâu, Diệp Huyền từ từ mở mắt. Ba đời. Diệp Huyền vang lên bên tai tiếng huyên náo, nhấc mắt nhìn đi, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Diệp Huyền lại nhìn một chút thân thể của mình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đời thứ nhất, Diệp Huyền là con em quyền quý, thưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, cho đến cửa nát nhà tan. Đời thứ hai, mặc dù không giàu có, qua cũng thật khổ, nhưng cuối cùng cũng có thể thích hợp. Nhưng là, đời này Diệp Huyền rất muốn hỏi một chút, làm cho mình làm tên ăn mày, có phải hay không có chút quá phận. Đây là phồn hoa đường phố một cước, núp ở kia phồn hoa bên dưới dơ bẩn nơi. Diệp Huyền quần áo tả tơi, toàn thân đều là dơ bẩn vết tích, trên người còn có một cổ thiêu xuống mùi vị, rối bù, nhìn thảm hề hề. Lúc này, một tên đi qua Vân Du bốn phương thương nhân mắt nhìn Diệp Huyền, từ quần áo nhìn lên, đối phương cũng không giống là giàu có người, nhưng vẫn là xuất ra hai cái đồng tiền, nhét vào Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn hai quả kia đồng tiền, tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp thành. Đại ca, ta là Phong Vương cao thủ, ta thật không phải là ăn mày. Cũng ngay vào lúc này bỗng nhiên, góc tường bên kia đột nhiên lao ra vài tên ăn mày, đem Diệp Huyền đẩy ngã xuống đất, một trận quyền đấm cước đá, sau đó đưa tay đoạt lấy trên đất đồng tiền. Diệp Huyền ngược lại không có cảm giác có cái gì cảm giác đau đớn thấy, chính mình tu vi vẫn còn, coi như đứng để cho bọn họ đánh, cuối cùng cũng là mấy cái ăn mày bị mà chết. Diệp Huyền chỉ là có chút mộng ép, không chính là có người cho mình tiền sao? Mình bị trở thành ăn mày đều không nổi nóng, các ngươi tức giận cái gì? Cho đến một tên ăn mày cướp đi trên đất đồng tiền, Diệp Huyền mới hiểu được qua Diệp Huyền nhất thời siết quả đấm một cái, ngươi bà, cho tới bây giờ cũng là tiểu gia đoạt người khác đồ vật, đây là tiểu gia lần đầu tiên bị cướp, dù là liền hai đồng tiền Diệp Huyền cũng không làm ta chính là ta không cho, sẽ không có người có thể đoạt. Diệp Huyền đang muốn một quyền đem chúng quanh ăn mày đánh bay, lại vào lúc này, vừa mang rượu lên tứ bên trong, đột nhiên bay ra một cái vỏ rượu. Giao một tiếng, kia cái vỏ rượu rơi xuống đất, rượu phiêu tán rơi rụng, rơi vào những tên khất cái kia trên người, trực tiếp đem vây ở Diệp Huyền bên người ăn mày đánh bay. Làm muốn chết. Tiệm rượu bên trong truyền tới tiếng quát mắng đạo, đừng quấy rầy lão nương uống rượu, có xa lắm không liền cút cho ta vào xa. Những tên khất cái kia bị rượu đánh trúng, lại giống như là bị trọng truy đánh trúng một dạng, nhất thời biết rõ mình chọc không nên dây vào người, nào còn dám có dừng lại, lập tức tan tác như chim bông, trong chớp mắt chạy vô ảnh vô tung. Diệp Huyền chính là mặt đầy đờ đẫn, nhìn rượu kia tứ cửa sổ vừa uống rượu nữ nhân, không tự chủ được đạo, sư phụ. Rượu kia tứ bên trong ngồi, rõ ràng là Tần Vũ Y Y, với Diệp Huyền trong ấn tượng Tần Vũ Y Y có chút bất đồng, hơn tuổi trẻ, cũng càng là đẹp đẽ. Là, lúc còn trẻ Tần Vũ Y Y chẳng lẽ? Nơi này là thiên vực. Chương 882, sư phụ. Ta bán nghệ không bán thân cũng liền ở Diệp Huyền đờ đẫn thời điểm, Tần Vũ Y Y bỗng nhiên đem rượu vò để xuống một cái, từ cửa sổ nhảy ra đến, đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Có rất nhiều người muốn giết ta, còn rất nhiều người muốn ngủ ta. Tần Vũ Y Y mắt say mông lung, chỉ Diệp Huyền cười đùa nói, ngươi là người thứ nhất muốn bái ta làm thầy, có như vậy chút ý tứ, uy, tiểu quỷ, ngươi tên gì? Diệp Huyền quá thần đến, lập tức nói, Diệp Huyền, ta gọi là Diệp Huyền. Tần Vũ Y Y ngồi xổm người xuống, nhìn Diệp Huyền đạo, muốn bái ta làm thầy sao? Diệp Huyền ánh mắt có chút tan rã, nghe lời này, lần nữa có chút thất thần. Sau đó dụng lực gật đầu nói, muốn. Tần Vũ Y Y đạo, làm đồ đệ của ta sẽ phải giết người. Diệp Huyền đạo, ta biết. Tần Vũ Y Y đạo, còn sẽ bị người đuổi giết. Diệp Huyền đạo, giết bọn hắn liền có thể. Tần Vũ Y Y đạo, còn phải ngủ với ta. Cái này. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, xin lỗi, linh hồn có thể không muốn, nhưng thể xác vẫn là phải, ta bán nghệ không bán thân. Tần Vũ Y Y cười ha ha, sau đó chỉ Diệp Huyền đạo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ của ta, ừ, tên ngươi khó nghe, bắt đầu từ hôm nay, ngươi gọi làm tiểu huyền tử. Ngươi bà, đó là thái giám tên. Diệp Huyền đoán thầm một câu, sau đó ánh mắt trở nên có chút mê ly, bởi vì tiếng xưng hô này thật thật quen thuộc. Tần Vũ Y Y vừa nói chuyện, để cho sau nắm lên Diệp Huyền cổ áo đạo, đi, ta dẫn ngươi đi tắm, thứ chết. Diệp Huyền quá thần đến, lần nữa nói, sư phụ, ta thật bán nghệ không bán thân. Tần Vũ Y Y đạo, nói ai mà thèm ngươi mấy cân xương sườn tựa như. À. Diệp Huyền đạo, sư phụ, tại sao không giữ vững một chút? Tần Vũ Y Y buồn bực nói, có ý gì? Diệp Huyền đạo, ta ý là, ta mặc dù có liêm sỉ, nhưng nhất định phải bán mình lời nói, ta cũng có thể cố mà làm đáp ứng. Tần Vũ Y Y lần nữa cười ha ha, cười rất vui vẻ. Ngâm mình ở trong nước nóng, rửa sạch sẽ trên người dơ bẩn, cầm khăn lông xoa một chút mặt, tìm kiếm trong đầu trí nhớ, Diệp Huyền rốt cuộc chắc chắn một ít chuyện. Là, nơi này là thiên vực. Ba đời, Diệp Huyền đi tới thiên vực. Duy nhất không biến hóa, chính mình sư phụ tên, gọi là Tần Vũ Ý Ý. Diệp Huyền rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Mình có thể không cần trở nên mạnh mẽ, mình có thể không hề làm gì, mình có thể không có chút nào thu hoạch. Chỉ là thấy đến Tần Vũ Ý Ý, Diệp Huyền liền rất vui vẻ. Đã từng, Diệp Huyền cho là mình là tối biết Tần Vũ Ý Ý cái nào, bởi vì, nàng là mình sư phụ. Cho đến đêm hôm ấy, tiếng la giết trải rộng Tiên Môn Tông đêm hôm ấy, nhìn Tần Vũ Ý Ý rời đi, Diệp Huyền mới biết, chính mình thật ra thì không một chút nào biết Tần Vũ Ý Ý đời này, chỉ cần đi cùng ở Tần Vũ Ý Ý bên người, đối với Diệp Huyền mà nói liền đủ. Diệp Huyền chỉ muốn biết, chính mình sư phụ, trải qua cái gì, chỉ như vậy mà thôi. Đi theo Tần Vũ Ý Ý thời gian, tổng kết lại chỉ có 8 chữ, ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu. Tần Vũ Ý Ý là cái rất tự nhiên người, vô luận là đi đạo nguyên thế giới sau, hay là tại thiên vực thời điểm cũng là như thế. Tiếp theo trong cuộc sống, Tần Vũ Ý Ý mang theo Diệp Huyền đi qua thảo nguyên, đi qua sa mạc, leo qua cao núi, xem qua đại hải, sau đó ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu. Tiêu Diêu, tự nhiên, rất vui vẻ. Đây chính là Tần Vũ Ý Ý, nhưng Diệp Huyền lại biết, Tần Vũ Ý Ý cũng không vui. Bởi vì, nàng là ma nữ. Là ma nữ nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như, Tần Vũ Ý Ý rất mạnh, Tần Vũ Ý Ý từng giết rất nhiều người, còn có. Tần Vũ Ý Ý thật là ma nữ, Tần Vũ Ý Ý phụ thân là Tà Nguyệt dạy một chút chủ, thiên vực công nhận tà phái, 10 năm trước đã bị tiêu diệt, Tần Vũ Ý Ý là giáo chủ con gái, dĩ nhiên là ma nữ. Cho nên, rất nhiều người muốn giết Tần Vũ Ý Ý, Tần Vũ Ý Ý tự nhiên chỉ có thể giết bọn hắn. Còn rất nhiều người muốn ngủ Tần Vũ Ý Ý, nguyên nhân cũng có rất nhiều, bởi vì Tần Vũ Ý Ý rất đẹp, vóc người cũng rất tốt, trọng yếu nhất là nàng thiên đồ Tần Vũ Ý Ý thiên đồ là Long Phượng Song Phi Đồ. Đây là thiên vực 12 đại thiên đồ một trong thiên đồ, vô cùng cường đại, thứ yếu, phượng phân phối long vũ, chỉ cần Tần Vũ Ý Ý có nam nhân, đối phương là có thể thông qua Tần Vũ Ý Ý thiên đồ tới cường hóa chính mình thiên đồ. Đối với một nữ nhân mà nói, có thể không coi là tin tức tốt gì. Cũng may, Tần Vũ Ý Ý rất mạnh. 1 năm, 2 năm, 3 năm, đi tới thiên vực, đã thời gian 3 năm. Diệp Huyền đi theo Tần Vũ Ý Ý đi qua rất nhiều nơi, bởi vì Tần Vũ Ý Ý không có chỗ ở cố định. Phương xa, một mảnh hoang mạc. Hai con tuấn mã bay vụn một mà qua, rất nhanh, một mảnh sườn đất thượng đỉnh xuống Tần Vũ Ý Ý thủ đạo, "Tiểu Huyền tử." Diệp Huyền rục ngựa lên đạo, "Sư phụ, ta ở đây, muốn uống rượu sao?" Tần Vũ Ý Ý đạo, "Tiểu Huyền tử, ta vẫn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề." Diệp Huyền đạo, "Sư phụ, ngươi hỏi." Tần Vũ Ý Ý đạo, "Ngươi là ai?" Diệp Huyền cợt nhà đạo, "Diệp Huyền a, ngươi tiểu Huyền tử." Tần Vũ Ý Ý đạo, "Ngươi rất mạnh, đúng không? 3 năm trước đây, ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi cũng rất cường." Diệp Huyền gật đầu một cái, không có chối. Tần Vũ Ý Ý cũng rất mạnh, 3 năm trước đây, Tần Vũ Ý Ý cũng đã rất mạnh, nếu rất mạnh, dĩ nhiên biết Diệp Huyền là tu vi gì. Tần Vũ Ý Ý đạo, "Đã như vậy, ngươi tại sao phải làm một tên ăn mày đây?" "Bởi vì yêu thích sao?" Diệp Huyền cảm giác mình một đầu hạt tuyến, nhìn Tần Vũ Ý Ý đạo, "Sư phụ, ngươi cảm thấy làm ăn mày có thể là yêu thích sao?" Tần Vũ Ý Ý ha ha cười nói, "Cho nên, 3 năm qua, ta cho tới bây giờ không có đã dạy ngươi bất kỳ vật gì, bởi vì, ngươi căn không cần." Diệp Huyền tưởng thầm nói, thật ra thì vẫn là yêu cầu. Tần Vũ Ý Ý dầu gì là phong đế cường giả, thiên đồ 32 trọng tiên cường giả, nếu như Tần Vũ Ý Ý nguyện ý hướng dẫn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền mà nói, đương nhiên là hữu dụng. Chỉ bất quá, Diệp Huyền không quan tâm. Đời này, có thể hầu ở Tần Vũ Ý Ý bên người, Diệp Huyền cũng đã thật cao hứng. Không còn là bao vây Tiên Môn Tông bên trong, mà là bồi bạn Tần Vũ Ý Ý, đối mặt cả thế giới. An qua nhục, từng uống rượu, giết qua người. Như vậy, rất tốt. Tần Vũ Ý Ý đạo, ta tới nghĩ đến ngươi muốn giết ta, hoặc là muốn ngủ ta, bởi vì trừ những thứ này, ta còn có cái gì có thể cho ngươi đây? Diệp Huyền đạo, sư phụ, ta cái gì cũng không muốn. Tần Vũ Ý thì thở dài nói, dạ, ngươi cái gì cũng không muốn, nhưng bởi vì ngươi cái gì cũng không muốn, cho nên ta cũng không cần ngươi. Diệp Huyền lăng lăng nhìn Tần Vũ Ý lìa đạo, sư phụ, có ý gì? Ta muốn đi. Tần Vũ Ý lìa đạo, ta muốn đi một cái rất xa địa phương. Diệp Huyền lập tức nói, cùng đi a. Tần Vũ Ý lìa mỉm cười nói, đó là ngươi không thể đi địa phương. Tần Vũ Ý ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, có chút cô đơn, có chút không cam lòng. Sau đó, Tần Vũ Ý Ý giơ lên roi ngựa, chỉ hướng phương xa. "Ngươi xem." Tần Vũ Ý Ý đạo, "Đó là cái gì?" Chương 883, thế giới cuối. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở phần cuối đường chân trời, Diệp Huyền nhìn thấy một vệt đen. Cái kia hắc tuyến liên tiếp trời cùng đất, từ thế giới cuối tới, sau đó từ từ đem thế giới cho khép lại. Từ từ, kia hắc tuyến càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Diệp Huyền rốt cuộc nhìn thấy kia hắc tuyến chân diện. Đó là một mảnh nước sơn đêm màu đen, bầu trời đêm từ Diệp Huyền đỉnh đầu sẽ qua, hướng phía trước thúc đẩy đến, rất nhanh đem chọn mảnh nhỏ thương khung cũng bao phủ lên, không có tinh quang, không có trăng ánh mắt, bốn phía không có thứ gì. Diệp Huyền thanh âm có chút run, nhìn về phía Tần Vũ Ý Địa Đạo, sư phụ Tần Vũ Ý Địa Đạo, tiểu huyền tử, ta muốn đi, sống tiếp, nhất định phải còn sống, cho đến ta tới ngày hôm đó. Tần Vũ Ý Địa đánh ngựa mà đi, ở trong hoang mạc bay vùn vụt, Diệp Huyền không chút do dự đuổi theo. Lại vào lúc này, Tần Vũ Ý Địa trước người xuất hiện hư không kẽ hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vũ Ý Địa biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Diệp Huyền dừng lại, lần nữa nhìn một phía, mảnh thế giới này đang bị nuốt mất, thiên vực đang bị nuốt mất. Trọng yếu nhất là, Diệp Huyền mặc dù không có xem qua như vậy hình ảnh, nhưng là Diệp Huyền nghe qua màu đen hoang dã, ở phần cuối đường chân trời có một cây lao thụ, có một đạo mơ hồ bóng người ngồi dưới tầng cây, không thấy rõ mặt mũi, đen nhánh thương khung bao phủ thiên địa, một đạo khác mơ hồ bóng người đứng ở đỉnh núi, đứng chắp tay, nhìn xa bầu trời đêm, giống vậy không thấy rõ mặt mũi. Hùng Sơ Mặc là nói như vậy, Diệp Huyền không nhìn thấy lao thụ, không nhìn thấy bóng người, không nhìn thấy đỉnh núi. Nhưng là, Diệp Huyền nhìn thấy màu đen hoang mạc, nhìn thấy đen nhánh thương khung bao phủ lại địa. Diệp Huyền nhất cắn răng, nhanh chóng đánh ngựa bay nhanh, chạy về phía kia mảnh nhỏ màu đen phần cuối đường chân trời. Diệp Huyền không biết, tại sao ở Tam Thế Luân bên trong sẽ thấy những thứ này. Có lẽ Hùng Sơ Mặc đã từng nhìn thấy hình ảnh, cũng không phải là đến từ đạo nguyên thế giới. Diệp Huyền tưởng muốn đi xem một cái, chỉ muốn đi đâu phần cuối đường chân trời, có lẽ chính mình vẫn muốn tìm câu trả lời sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày Diệp Huyền cũng không biết mình chạy bao lâu, bởi vì thái dương sẽ không dâng lên, sẽ không hạ xuống, để cho người không phân rõ thời gian. Diệp Huyền nhìn thấy một số người, bọn họ chạy trốn. Diệp Huyền rốt cuộc thanh sở một ít chuyện, vĩnh dạ rốt cuộc có lẽ hết thảy đều ở ứng nghiệm đến. Tương lai ở dần dần xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Vĩnh dạ tới, cũng không đơn thuần là che đậy thương khung mà thôi, còn có giá rét với diệt tuyệt. Rét lạnh kia không phải là băng tuyết mang đến giá rét, không có băng sương, không có phi tuyết, nhưng chính là lạnh, càng hướng phần cuối đường chân trời tiến tới, Diệp Huyền càng cảm thấy giá rét. Diệp Huyền cảm giác từ trong xương xuất hiện dùng mình, để cho hắn run lẩy bẩy. Mà giá rét chỉ là một bắt đầu mà thôi. Kèm theo nhiệt độ chợt giảm xuống, hết thảy đều đi về phía diệt tuyệt. Một tòa hùng vĩ thành lớn bên trong, mọi người run lẩy bẩy, cảm giác tử vong tới. Cũng không biết là ai dẫn đầu, không ngừng có người lục tục đi ra khỏi phòng, tới đến đường lớn thượng, quỳ rạp xuống nơi đó, thành kính dập đầu, không ngừng dập đầu, dù là đầu đã dập đầu ra máu. Bọn họ khẩn cầu đến thương thiên, lần nữa mở mắt, hy vọng thế giới này có thể một lần nữa nên đón hy vọng. Xanh ngắt xanh trong núi, cành lá rậm rạp đại thụ đang không ngừng điêu linh. Tươi đẹp đóa hoa đang ở khô héo. Một con kinh khủng cự thú từ trong núi đi tới, sau đó đảo rơi trên mặt đất. Diệp Huyền bước qua đen nhánh hoang mạc. Diệp Huyền ngựa đã chết. Không có thức ăn, không có nước, con ngựa kia tự nhiên chết, mà ngựa sau khi chết cũng liền muốn đến phiên Diệp Huyền. Dù vậy, Diệp Huyền hay lại là cố gắng đi về phía trước, không ngừng đi. Diệp Huyền tưởng muốn đi trước thế giới cuối, dù là nhưng mà liếc mắt nhìn, biết hết thảy đến cùng chuyện gì, Diệp Huyền cũng liền thỏa mãn. Tùng sau đó, Diệp Huyền té lăn trên đất, cố gắng dây rùa, Diệp Huyền tưởng muốn lần nữa đứng lên, cũng không bàn về Diệp Huyền cố gắng thế nào, đều không cách nào đứng dậy. Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể mình khí lực đang trôi qua, cảm giác tử vong, còn có bất đắc dĩ cảm giác. Diệp Huyền mở to hai mắt, nhìn về phía trước, cố gắng duỗi duỗi tay, nghĩ tưởng phải bắt được cái gì, rõ ràng hết thảy nhìn rất xa xôi, nhưng lại là gần trong gang tấc cảm giác, mình đã sắp tới thế giới cuối. Nhưng là, cái gì cũng không bắt được, cái gì cũng không thấy được. Lạnh lùng cảm giác đã tịch quyển Diệp Huyền toàn thân. Quá lạnh, lạnh đến Diệp Huyền thân thể đều là lạnh như băng, liền nhấc vừa nhấc mắt bị cũng để cho Diệp Huyền cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, cặp mắt kia rốt cuộc khép lại, hết thảy chân chính lâm vào trong bóng tối. Tại sao? Rõ ràng hết thảy đang ở trước mắt, lại vừa là đen nhánh kia hết thảy. Diệp Huyền thế giới pháp tắc là hỗn độn pháp tắc. Diệp Huyền tiểu thế giới là lấy một mảnh bầu trời đêm tiến hành xây dựng. Nhưng không biết tại sao, Diệp Huyền bây giờ cực kỳ ghét màu đen, ghét mảnh này màu đen không gian. Sau đó, nhất đạo ánh sáng xuất hiện ở đen nhánh trên thế giới. Bởi vì, Diệp Huyền từ từ mở mắt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, bốn bề tường, phía sau mình trên vách tường, đội to lớn xích sắt cùng treo ở trên người mình, đem chính mình vững vàng khóa lại, bên kia trên vách tường có một cái cửa sổ nhỏ. U ám, ở bức, phòng giam. Diệp Huyền biết, chính mình Tam Thế Luân, Diệp Huyền lại đến chính mình thế giới. Diệp Huyền cúi đầu nhìn Tam Thế Luân kia tiểu hương lò liền ở trước chân bày, bất quá, bên trong nhang vòng đã cháy hết. Diệp Huyền trước mắt hiện lên màn sáng. Tam Thế Luân, tu luyện, thiên giai thượng phẩm đã sử dụng. Quả nhiên, Tam Thế Luân đã báo hỏng, loại tu luyện này dùng cái gì, bình thường đều là duy nhất sử dụng vật tiêu hao. Hết thảy chấm dứt, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được có chút tỉnh mịch. Hết thảy thật hay giả? Chính mình trải qua đều là giả. Kia hết thảy, thật chẳng lẽ là không tồn tại? Tại sao, chân thật như vậy? Cùng lúc đó, Diệp Huyền vang lên bên tai thanh âm. Ngươi trải qua Tam Thế Luân, trải qua nhân thế bất thái, lấy được thế giới pháp tắc, hồng trần pháp tắc. Ngươi trải qua Tam Thế Luân, khổ tu tam thế, lấy được vũ khí, lương đoạn đao ít một. Diệp Huyền lăng lăng, sau đó đem kia cái gọi là tịch mịch vứt xuống sau, lộ ra vẻ hưng phấn. Hồng trần pháp tắc, chính mình lại bắt được hồng trần pháp tắc Tam Thế Luân thượng, cũng không có chú thích có thể được thế giới pháp tắc, bất quá, Diệp Huyền nhất nghĩ tưởng cảm thấy đúng là có thể. Bởi vì, có thể có được tu vi. Thế giới pháp tắc cũng không thể coi như là tu luyện một bộ phận, nhưng là tu vi một bộ phận, không có thế giới pháp tắc là không có khả năng đột phá đại tông sư chi cảnh phong vương. Cho nên, phải nói với tu luyện liên quan, nhất định là sai lầm, nhưng là, xác thực với tu vi có liên quan. Diệp Huyền bây giờ thật sự muốn uống rượu cao ca, hắn bà, chính mình tôn rốt cuộc không phải là thức ăn gà, chính mình rốt cuộc hết khổ. Chương 884, xin lỗi, ta bị bắt hồng trần và thế, thoảng qua như mây khói. Đây chính là hồng trần pháp tắc lai lịch. Phải nói với tiểu ngọc nhân hỗn độn pháp tắc so với, hồng trần pháp tắc đúng là kém một nước. Nếu như hỗn độn pháp tắc, tự nhiên pháp tắc, luân pháp thì coi như là cao cấp nhất, cường đại nhất thế giới pháp tắc. Như vậy, hồng trần pháp là chỉ có thể coi là nhất lưu, bởi vì nghiêm khắc nhất tới, hồng trần pháp thì coi như là luân pháp tắc bên trong diễn sinh ra tới phân chi. Bất quá, ở nhất lưu thế giới pháp tắc bên trong, hồng trần pháp tắc là nằm ở hàng đầu. Bởi vì, hồng trần pháp tắc rất có ý tứ, mặc dù là luân pháp tắc phân chi, nhưng trừ luân pháp tắc ra, còn bao hàm thời gian pháp tắc với tự nhiên pháp tắc chân ý ở trong đó. Cho nên, Hồng Trần pháp tắc là khá khó xử tu luyện thế giới pháp tắc, bởi vì bao hàm quá nhiều, khó mà quy thanh trong đó chân ý Hồng Trần bản thế, thoảng qua như mây khói lời như vậy, đối với đa số người mà nói cách khác nói mà thôi. Cho dù là Phật môn đệ tử, chú trọng khám phá Hồng Trần, lại Hồng Trần chuyện mới có thể vào Phật môn, nhưng được bao nhiêu Phật môn đệ tử có thể chân chính làm được đây? Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đây. Chính vì vậy, Phật môn đệ tử thật ra thì không ít, nhưng cũng danh hiệu đại sư nhưng cũng không nhiều, Phật môn tu hành, trước muốn khám phá Hồng Trần, sau đó thân vào Hồng Trần, như thế mới có thể phổ tế thiên hạ, tiếc nuối là đối với đại đa số Phật môn đệ tử mà nói, ngay cả đệ nhất quan khám phá Hồng Trần cũng rất khó làm được. Nếu những thanh tâm quả dục đó, ăn chay niệm Phật đầu chọc cũng không làm được, những người khác dĩ nhiên là càng khó làm đến. Mà đây cũng tính là Hồng Trần pháp tắc có ý tứ địa phương, mặc dù là nhất lưu pháp tắc, nhưng Hồng Trần pháp tắc là công nhận toàn bộ thế giới pháp tắc bên trong, khó khăn nhất bị người lấy được thế giới pháp tắc. Quyền thế, tài sản, mỹ nhân. Thế gian này, Hồng Trần phồn hoa, luôn là có quá nhiều làm cho không người nào có thể bỏ qua đồ vật tồn tại. Chính vì vậy, có thể ở Tam Thế Luân Chi ở bên trong lấy được Hồng Trần pháp tắc, đối với Diệp Huyền mà nói, tuyệt đối cũng coi là thu hoạch lớn. Mà Hồng Trần pháp tắc sau, còn có lưỡng đoạn đao hai đoạn, vũ khí, vô song hạ phẩm, sơ quy môn kính đạo huyền vực, thiên đao tán nhân sáng chế đao pháp, lấy nhất đao lượng đoạn ý, đao ra, vạn vật đều gãy, bằng một chiêu này, thiên đao tán nhân tung hoành thiên hạ. Hai đoạn, quán thâu linh khí mà tụ đao mang, hướng mục tiêu tiến hành chạm kích, đao mang bao trùm khu vực bên trong, tự thân đao đạo cảnh giới tăng lên một cảnh, uy lực công kích tăng lên một cảnh, phe địch tốc độ xuất thủ suy yếu, tốc độ di động suy yếu, uy lực công kích suy yếu, thiên giai thượng phẩm trở xuống phòng cụ không có hiệu quả biến hóa, đối phương cảnh giới võ đạo ở vào hoặc vượt qua đệ tam tầng lúc, bị áp chế một cách cưỡng ép một tầng cảnh giới. Lượng đoạn đao, vô song đao kỹ, chỉ có một chiêu. Nhưng chỉ có một chiêu, đã đầy đủ tung hoành thiên hạ, nếu không làm sao có thể xưng là vô song. Diệp Huyền phát hiện Tam Thế Luân thu hoạch không phải bình thường đại, mặc dù phải trải qua tam thế, thụ chư gặp nhiều trắc trở với khổ tu, hở một tí chính là vài chục năm, thậm chí còn vài chục năm, nhưng với thu hoạch so với, hoàn toàn là có thể chịu đựng giá. Từ hướng này đến xem, hết thảy đều là đáng giá, hơn nữa, Diệp Huyền phát hiện mình có thể nhỏ nhìn tu luyện cầu nguyện mục tiêu, tu luyện vật phẩm giá trị, khả năng vượt qua chính mình tưởng tượng. Bất quá, Diệp Huyền nhìn một chút bàn tay mình đạo, hẳn không phải là thật trải qua nhiều năm như vậy chứ? Diệp Huyền ở Lăng Tiên thế giới trải qua 18 năm, đạo huyền vực khổ tu đao pháp 10 năm, sau đó tại thiên vực 3 năm, đó chính là 3 thời gian 11 năm, nếu như đều là thật sự thời gian, Diệp Huyền giờ phút này hẳn niên qua bán bách. Bất quá, Diệp Huyền không có phát hiện mình có cái gì thay đổi, sờ một cái mặt, trên mặt không có nếp nhăn, hai tay cũng như cũ trắng nõn, từ da thịt chất lượng đến xem, cũng không có giàn mua. Nói cách khác, chính mình mặc dù đang tam thế luân bên trong trải qua 30 năm, nhưng thân thời gian không có trôi qua, hoặc giả nói là không có trôi qua quá nhiều, theo Diệp Huyền, đại khái là trong lưu hương một mâm thơm tho đốt sạch thời gian. Đương nhiên, tam thế luân một mâm thơm tho, đốt thời gian có hơi lâu, suốt đốt 3 ngày. Diệp Huyền tại sao biết rõ ràng như vậy? Bởi vì, cửa phòng giang miệng trên mặt đất đổi 9 cái khay, bên trong là thức ăn, hiển nhiên mình sư phụ không muốn bỏ đói chính mình, một ngày 3 bữa cũng cho đưa tới, thậm chí còn có rượu. Diệp Huyền kéo lấy đến xích sắt, đi tới cửa phòng giang một bên, cầm qua một cái bầu rượu, hướng đổ vô miệng rượu. 3 ngày, cũng không biết bên ngoài thế nào. Bao cát ngừng nghỉ không có, tông chủ đến ma thành không có. Rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót? Đương nhiên, âm kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên. Diệp Huyền chính ngửa đầu uống rượu, kết quả một bầu rượu toàn bộ xuất ra ở trên mặt. Diệp Huyền không khỏi lăng lăng, sau đó ném bầu rượu, chạy đến mặt bên vách tường bên cửa sổ. Kia cửa sổ chỉ có đầu lớn tiểu, có gắn song sát. Kia vòng rào lại cũng không phải là phàm vật, Diệp Huyền dùng sức xoay xoay, lại không cách nào bật gãy. Về phần nổ vách tường, Diệp Huyền càng không làm được. Vách tường này khắc trận pháp, với khốn long khóa là nối liền cùng nhau, phá hư vách tường ngang hàng phá hư khốn long khóa, mà không phá nổi khốn long khóa, cũng liền không cách nào phá vỡ vách tường. Diệp Huyền chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn, đáng tiếc, cái gì cũng không thấy được. Địa lao dưới đất, kia cửa sổ nhỏ độ cao là một tầng, nhìn ra ngoài chỉ có thể nhìn được mặt đất, coi như Diệp Huyền ngửa đầu, cũng rất khó nhìn đến trên công thành tình huống. Ầm lúc này, kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa, cả tòa địa lao đều không ngừng rung động lên. Diệp Huyền chỗ phòng giam bởi vì có khốn long khóa, ngược lại phá lệ vững chắc, nhưng là, cách bích phòng giam rào liền bắt đầu rơi xuống đá vụn, sau đó một vết nứt xuất hiện, trực tiếp liền sập hơn phân nửa. Diệp Huyền gân giọng hô, "Này, thả ta đi ra ngoài." Ầm Diệp Huyền cương hô xong, một tảng đá lớn từ trên trời hạ xuống, chính rơi vào trước cửa sổ mặt, đẩy ra một mảnh cát bụi. Diệp Huyền ho khan, nổ ra đầy miệng cát. Đánh động, tuyệt đối là đánh. Như vậy, cũng liền đại biểu bảy phương chiến lược người chạy tới, hơn nữa, trực tiếp với Dạ Hầu, còn có Tần Vũ Y Lệ độc thủ, nói cách khác, phong đế cấp cường giả giao phong. Diệp Huyền đang suy nghĩ, tiếng nổ xuất hiện lần nữa, thượng đống nhiên xuất hiện một cái hở, bị trực tiếp cắt ra. Diệp Huyền còn chưa phản ứng kịp, Tần Vũ Y Lệ liền rơi vào phòng giam bên trong, duỗi tay nắm lấy khốn long khóa, một mảnh hào quang màu tím đen thoáng qua sau, khốn long khóa liền từ trên vách tường chọc ra xuống đi Tần Vũ Y Lệ một trảo Diệp Huyền bả bay, liền nhún người nhảy lên. Từ tan vỡ nhảy ra đi, thẳng lên thành lâu. Đi tới thành lâu sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thế lực khắp nơi cũng đến, phong đế cấp cường giả đều tại, hơi yếu một ít, như Vũ Vân trưởng lão như vậy nguyên tôn biên giới tuyệt đối cường giả, chỉ kém nửa bước liền có thể phong đế cường giả cũng tới không ít, hạo hạo đãng đãng đại khái 2-3 chục vị. Tần Vũ Y Lệ với Diệp Huyền xuất hiện, Vũ Vân trưởng lão với tông chủ ánh mắt lập tức đầu qua Diệp Huyền, toét miệng cười một tiếng nói, "Xin lỗi, ta bị bắt." Chương 885, Phá Diệt cùng Tân Sinh Vũ Vân trưởng lao thiếu chút nữa bị Diệp Huyền nhất câu cho khí đến, lộ ra rất thiết không được thép biểu tình, ngươi cười cái giám à, bị bắt có gì đáng tự hào. Tông chủ không phản ứng Diệp Huyền, tại trong hư không đi, đi về phía trước đạo, Dạ Hậu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn phải khổ khổ dây dụa sao? Dạ Hậu thanh âm như cũ linh hoạt kỳ hảo, từ bốn phương tám hướng chuyển tới đạo, họ cận, ai thắng ai thua còn chưa biết đây. Tông chủ đạo, thật sao? Tông chủ đưa bàn tay hoành xuất, khí thế kinh khủng trong nháy mắt đánh tới, ở tông chủ trưởng chỉ giữa, nhật nguyệt tinh thần không ngừng lưu chuyển. Không đội độc thủ. Trên bầu trời, kim sắc loan bên trong xe, chuyển tới thanh âm giả mua đạo, cho lão thái thái ta một bộ mặt ấy ư, để cho ta trước nói vài lời đi. Tông chủ không có đáp, nhưng đưa tay buông xuống. Nhất bị diện tử sát thực phải cho, cũng phải cho, bởi vì kia giá loan xe đến từ kim gia, loan bên trong xe vị kia lão thái thái cũng là bây giờ nhiều tuổi nhất phong đế cấp cường giả. Kim lão thái thái đạo, Dạ Hậu, ngươi cũng coi là ta nhìn lớn lên, không thể không nể mặt ta chứ. Dạ Hậu đạo, ngài nếu mở miệng, tự nhiên muốn cho ngài mấy phần mặt mũi. Bây giờ thiên hạ này toàn bộ phong đế cường giả đều có thể coi như là kim lão thái thái văn bối. Hơn nữa, vị này lão thái thái còn rất mạnh, sống lâu, tự nhiên sẽ so với người khác lợi hại không ít. Kim lão thái thái đạo, ta chỉ muốn biết, tại sao? Dạ Hậu đạo, ngài chỉ cái gì? Kim lão thái thái đạo, Dạ Hậu, như ngươi vậy liền không có gì hay, cần gì phải biết rõ còn hỏi đây. Dạ Hậu ở trên thành lầu đi, đột nhiên cười lên đạo, được, nếu việc đã đến nước này, cũng không có cái gì không thể nói rõ. Kim lão thái thái đạo, xin lắng hay nghe. Dạ Hậu bên gò má, nhìn về phía một tên mặc trường bào màu trắng trung niên nam nhân. Nam nhân đi về phía trước ra, chắp tay hành lễ nói, văn bối, ruột ngày mai dương. Kim lão thái thái đạo, ruột minh phong lôi ý tứ, chúng ta đều biết, ta sẽ không làm có ngươi, nhưng trận chiến không có mắt, ngươi nếu là can thiệp vào, ta cũng sẽ không nương tay là được. Ruột minh phi dương cười nói, ngài hiểu lầm, văn bối không dám ở trước mặt ngài lỗ mãng, nhưng mà một vài vấn đề, để cho ta thay thế Dạ Hậu tới đáp. Kim lão thái thái đạo, ngươi nói. Ruột minh phi dương đạo, chuyện này trước muốn từ chúng ta ruột minh thị nói đến, chúng ta ruột minh thị đời đời kiếp kiếp theo đuổi, chính là tìm tòi hết thảy chân lý, thế giới chân tướng, mà chúng ta cũng xác thực phát hiện một ít ẩn nút bí mật. Duật Minh Phi Dương vừa nói, một bên lấy chỉ viết thay trên đất vẽ tranh, rất nhanh vẽ ra một bức cổ quái đồ. Diệp Huyền ngược lại nhận biết kia đồ, là Duật Minh Phong Lôi đã từng cho Diệp Huyền xem qua, tương tự kim tự tháp tiểu thế giới kết cấu. Duật Minh Phi Dương đạo, đây là ta phụ thân lý luận, tầng chót thế giới có thể sẽ càng nhiều, cũng có thể sẽ vượt thiếu, đây là không chi sự tình, không cách nào đoạn bàn bề, nhưng có một chút là có thể khẳng định, thế giới cùng thế giới giữa là diễn sinh ra đến, cũng không phải là không có nửa điểm liên hệ. Hạ Thiên không nhịn được chen miệng nói, vậy thì như thế nào? Duật Minh Phi Dương đạo, phụ thân ta từng cho ra hai loại khả năng. Lợi hại hơn thế giới diễn sinh ra yếu tiểu thế giới, cường đại thế giới diễn sinh ra yếu tiểu thế giới phát tác, làm một cái giả thiết, một cái bán kính 10 mét thế giới, có thể diễn sinh ra hai cái bán kính 3 mét thế giới, nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao lại từ trên đại thế giới diễn sinh ra tiểu thế giới? Kim lão thái thái đạo, tại sao? Duật Minh Phi Dương đạo, phá diệt cùng tân sinh, hỗn độn pháp tắc mọi người đều biết, là thế giới sinh ra nguyên pháp tắc, từ hỗn độn pháp tắc thế giới sinh ra tới suy luận, làm ra kết luận là giống như qua mùa đông như thế, những đại thế giới đó tồn tại vạn năm. Cuối cùng vẫn sẽ đi hướng phá diệt, là ngăn cản phá diệt, bọn họ liền đem xây dựng thế giới cần lực lượng để giành, sau đó liền tạo thành tiểu thế giới, khi bọn hắn lúc cần sau khi, liền từ tiểu thế giới ở bên trong lấy được lực lượng, tiếp tục duy trì chính mình thế giới, cướp lấy, tiểu thế giới sẽ phá diệt. Tư Đồ Nam khinh miệt nói, ngươi nghĩ nói, chúng ta thế giới muốn phá diệt, các ngươi làm hết thảy đều là đang ở cứu chúng sinh sao? Duật Minh Phi Dương đạo, Tư Đồ tiên sinh, Duật Minh thị theo đuổi trận tướng, là thật lẫn nhau, tất nhiên sẽ làm ra giả thiết, sau đó từ vô số giả thiết bên trong, tìm ra trận tướng. Ta cũng không muốn nói mình là đúng, ta chỉ nói là suy luận đi ra có khả năng mà thôi. Sau đó Duật Minh Phi Dương cười hướng Dạ Hậu hành lễ, sau đó lui nhường qua một bên. Dạ Hậu đạo, các ngươi có nghĩ tới hay không, không biết thâm niên sau khi Khê Trọng Thiên từ thái cổ chiến trường trở về, tại sao phải giết nhiều người như vậy? Chỉ nhưng mà là báo thù sao? Kim lão thái thái đạo, vậy phải đi hỏi Khê Trọng Thiên. Dạ Hậu đạo, hắn đã lưu lại câu trả lời liền trong tay ta, mà câu trả lời chính là Khê Trọng Thiên ở cứu tất cả mọi người. Dạ Hậu tiên vừa nói, một vừa đưa tay khẽ đuốt ma thành từng đống. Dạ Hậu đạo, Khê Trọng Thiên đi càng đại thế giới, sau đó biết hết thảy các thứ này, hắn không nghĩ chính mình xuất thân cố thổ lúc đó hủy diệt, vì vậy tới đây giết rất nhiều người. Tại sao phải giết người? Rất đơn giản, thịnh cực mà suy. Kim Lão Thái Thái đạo, còn xin nói rõ. Dạ Hậu đạo, thái cổ thời kỳ là lúc huy hoàng nhất thay mặt, lại trong một đêm lụi bại, sau đó là không biết năm kế thái cổ thời kỳ sau huy hoàng nhất niên đại, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Làm thế giới này nên đón trăm hoa đua nở, nên đón tốt đẹp nhất thời khắc, cũng liền ý nghĩa cái thế giới này đem ở sau nên đón hạo kiếp. Diệp Huyền chen miệng nói, hãy cùng chăn heo tựa như. Phải đem chư giết ăn, đầu tiên phải đem chư cấp dưỡng ẩm, như vậy muốn ăn thời điểm mới nhục thật tốt ăn. Một đám người mặt đen hắc nhìn Diệp Huyền. Mặc dù đạo lý là đạo lý này, Dạ Hậu ý tứ cũng đúng là cái ý này, nhưng có thể hay không sử dụng tốt nghe một chút tỉ dụ. Dạ Hậu ngược lại không có vấn đề, tán thưởng nhìn Diệp Huyền nhất mắt, sau đó tiếp tục nói, Khê Trọng Tiên biết một điểm này, nhưng hắn không hy vọng chính mình cố thổ phá diệt, cho nên hắn hủy diệt không biết năm, hủy diệt cái đó phồn thịnh thời đại, bị giết ánh mắt toàn bộ phong đế cường giả, làm cho cả thời đại xuống dốc không thanh, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là ma đầu, nhưng trên thực tế hắn cứu cái thế giới này, dù sao, suy sụp dù sao cũng hơn phá diệt tới mạnh, đúng không? Nguyên Thiên Tôn cười nói, một nhà chi tử. Nguyên Thiên Tôn là Nguyên Thiên Thông phụ thân, đồng thời, cũng là Nguyên gia bây giờ gia chủ. Gia hậu đạo, có nói hay không ở ta, có tin hay không ở ngươi. Nguyên Thiên Tôn còn muốn nói chuyện, Kim Lão Thái Thái đưa tay ngăn cản Nguyên Thiên Tôn, sau đó nói, gia hậu, ngươi nói những thứ này, ta đã nghe hiểu, là thật hay giả tạm dừng không nói, trọng yếu ở chỗ, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, ngươi muốn làm cái gì? Muốn học Khê Trọng Thiên. Gia hậu cười nói, ta nào có Khê Trọng Thiên như vậy chuyện, cũng không có hắn vĩ đại như vậy, ta làm hết thảy, chẳng qua chỉ là tự vệ mà thôi. Chương 886, đóa hoa kia Kim Lão Thái Thái không có tiếp lời, mà là chờ đợi đêm sau kế tục. Gia hậu đạo, năm đó Khê Trọng Thiên rời đi, liền lưu lại tiên đoán, nói qua cái thế giới này cuối cùng sẽ đi về phía hủy diệt, bởi vì hắn biết rõ, chính mình ngăn cản một lần, nhưng không cách nào một mực ngăn cản đi xuống, làm cái thế giới này lần nữa bắt đầu đi về phía cường thịnh thời điểm, hai kiếp đem lần nữa hàng lâm. Tông chủ đạo, nếu như ngươi nói cũng là lời thật, nên tổ chức bát phương hội minh. Sau đó thì sao? Dạ hậu đông nhiên cười lên ha hà đạo, họ cận, ngươi là thật nghe không hiểu, hay lại là giả dạng làm không hiểu? Tông chủ yên lặng không nói. Dạ hậu đạo, chỉ có hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là giống như thái cổ thời kỳ như vậy, cả thế giới cũng đi về phía phá diệt, sau đó ở thời gian dài sau nên đón tân sinh, ngàn năm, vạn năm, hết thảy lần nữa sinh ra. Lựa chọn thứ hai là học Khê Trọng Thiên, đem cái thế giới này cường đại nhất bộ phận chém tới, như thế giới này cũng không cần phá diệt, nhưng sẽ đi hướng suy sụp, mà các người, chẳng lẽ không biết cái thế giới này cường đại nhất bộ phận là cái gì không? Là chúng ta, là người người tôn sùng bát phương chiến lực, là cái thế giới này, các ngươi sẽ tự chém hết tại sao? Nguyên Thiên Tôn lần nữa mở miệng nói, ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Đầu tiên ngươi được chứng minh tự mình nói là nói thật. Dạ hậu khinh miệt nói, ta nói những thứ này, cũng không phải là ở với các ngươi hiệp thường, mà là cho các ngươi chết minh bạch. Dạ hậu từ từ đi, sau đó đưa tay chỉ hướng tất cả mọi người, từng bước chỉ quá khứ. Bởi vì, ta biết câu trả lời, các ngươi là không có khả năng buông tha hết thảy, ta cũng giống vậy, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Dạ hậu đạo, cho nên, ta tới chém dụng các ngươi, bát phương chiến lược quá nhiều, lưu lại một phương đã đủ. Dạ hậu thanh âm càng phát ra linh hoạt kỳ ảo, lộ ra một cổ khó có thể tưởng tượng thâm u ta ở, Nam Phương Thiên các coi như dưới mắt tiêu diệt, không lâu sau như cũ có thể xây lại. Dạ hậu đạo, từ nay thế gian, chỉ có Nam Phương Thiên các. Kim Lão Thái Thái đạo, đây chính là toàn bộ. Dạ, đây chính là toàn bộ, Thánh Vương không chịu, cho nên, ta liền giết hắn, các ngươi dĩ nhiên cũng sẽ không chịu, cho nên, ta liền giết các ngươi. Dạ hậu đạo, chuyện này nhất định yêu cầu hy sinh, ngược lại sẽ không có người tự nguyện, như vậy, liền để ta làm hy sinh các ngươi. Dạ hậu nói rất thẳng bạch, cũng rất dễ dàng để cho người minh bạch. Nếu như nàng nói là nói thật, năm đó Khê Trọng Thiên vì để cái thế giới này chạy ra khỏi thai kiếp, giết chết toàn bộ phong đế cường giả, để cho cái thế giới này xuống dốc không phanh, cũng để cho lúc ấy bát phương chiến lược xuống dốc không phanh. Đó là tốt nhất thời đại, cũng là bi thảm nhất thời đại, coi như bát phương chiến lược, có ở đây không biết năm sau, lại có một đoạn thời gian rất dài, không có phong đế cường giả tồn tại, dĩ nhiên, cả thế giới cũng không có phong đế cường giả tồn tại. Thậm chí, bát phương chiến lược còn vì vậy xuất hiện qua một lần tẩy bài, bát phương chiến lược bên trong Nguyên gia với Hạ gia đều là có ở đây không biết năm sau, mới trở thành bát phương chiến lược. Mà bây giờ, nếu như hết thảy đều phải một lần nữa, dĩ nhiên, lại một lần nữa muốn từ bát phương chiến lược khai đao. Bát phương hội minh. Bạn. Không có bất kỳ ý nghĩa gì ai cũng sẽ không muốn mất đi hết thảy, kết quả cuối cùng không phải là khai chiến bát phương chiến lược đem khai chiến, cả thế giới đều đưa khai chiến, sau đó làm người chết đủ nhiều, máu tươi chảy đủ nhiều sau, cái thế giới này liền đem xuống dốc không phanh, có lẽ liền có thể né qua thai kiếp. Chỉ bất quá, chờ đến lúc đó, hết thảy đều đem không bị khống chế. Mà gia hậu, muốn đem hết thảy khống chế ở trong tay, bảo đảm mình mới là sống sót kia một cái. Sau đó, ở phá diệt thời đại, nàng đem lần nữa thành lập Nam Phương Tiên Các, lần nữa đi về phía huy hoàng. Bốn phía bầu không khí lộ vẻ có chút kiềm chế, tất cả mọi người đang trầm mặc. Đã lâu, Kim Lão Thái Thái mở miệng nói, "Dạ hậu, ngươi kế hoạch cơ hồ thành công, dưới mắt bát phương chiến lực còn dư lại bao nhiêu người đây? Trận kia báo cắt bên trong, lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót đây? Nhưng là, ngươi đúng là vẫn còn trước phải mặt đối với chúng ta bất tử, ngươi kế hoạch không coi là thành công." "Ừ." Dạ hậu mỉm cười nói, "Cho nên, mời các vị chết ở chỗ này đi." Hoang đường. Nguyên Thiên Tôn đạo, "Dạ hậu, ngươi thật cảm thấy có thể giết chết chúng ta sao? Chỉ bằng ngươi, còn có một cái thiên vực ma nữ." Dạ hậu khẽ vuốt ve ống tay áo đạo, "Nếu thật muốn đánh, ta tự nhiên không thể nào thắng các ngươi, dù sao, ta chỉ là một cái cô gái yếu đuối mà thôi, bất quá, các ngươi tại sao không suy nghĩ một chút, nếu như ta không có hoàn toàn chắc chắn, làm sao biết mặc cho các ngươi đi tới nơi này đây?" Dạ hậu mỉm cười, ánh mắt từ không trung quét qua. Tiếp theo một cái chớp mắt vô cùng lực lượng kinh khủng, nồng nặc cảm giác bị áp bách. Trong nháy mắt đó, cả vùng không gian phảng phất bị đè ép một dạng có vật gì đang ở đem hết thể nghiền nát. Phanh Diệp Huyền cả người tất cả nằm xuống đất, lộ ra vẻ dữ tợn, phảng phất có một bàn tay vô hình đưa hắn cho hung hăng bấm lên. Hơn nữa không chỉ là Diệp Huyền mà thôi, trên bầu trời không ngừng có người té rớt, bị cổ lực lượng kia nghiền qua, căn không có chút nào chống cự, trực tiếp từ không trung rơi xuống Vũ Vân trưởng lão quỳ một chân dưới cổng thành vương, cắn chặt hàm răng, muốn lần nữa đứng dậy, nhưng hai chân giống như là mọc rễ một dạng căn không có bất kỳ biện pháp nào có thể đứng lên, thậm chí, cho dù là cái thế giới này trí cường giả môn, những thứ kia phong đế cường giả tuyệt đỉnh, mặc dù không có tử, không trung rơi xuống, lại giống vậy mặt lộ dữ tợn, hiển nhiên vẻ này đột nhiên xuất hiện lực lượng, cho bọn hắn cũng là mang đi áp lực thật lớn. Tư Đồ Nam cắn chặt hàm răng, đột nhiên rút kiếm mà ra. Vắng lặng kiếm quang trên không trung lóe lên, chỉ nhưng mà bạt kiếm mà thôi, Tư Đồ Nam trên người tản mát ra kiếm ý, giống như là phải đem mảnh bầu trời này chém ra. Nhưng là, cũng trong nháy mắt này kia vừa mới xuất hiện kiếm mang, phản phất tao ngộ lực lượng gì một dạng lại bị gắng gượng xé, nổ tung, ngã xuống. Tư đồ Nam kiếm vẫn chưa thể đủ ra khỏi vỏ, liền bị cương ép trong vỏ. Phốc, Tư đồ Nam miệng phun tiên huyết, không ngừng lui về phía sau đi, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa không cách nào lập ở trong hư không, té rất đầy đất. Tư đồ Nam cắn răng nói, đây là Khê Trọng Thiên lực lượng, ngươi được đến Khê Trọng Thiên truyền thừa. Nếu như có thể lấy được Khê Trọng Thiên truyền thừa, chuyện kia trở nên đơn giản. Gia Hậu cười nói, bất quá, ta sắp thực tìm tới một ít Khê Trọng Thiên lưu lại đồ vật, cho nên ta mới đối với hết thảy đều như thế tin tưởng, đồng thời, nắm giữ có thể áp chế các ngươi lực lượng. Gia Hậu vừa nói, vừa đem bàn tay mở ra. Ở Gia Hậu trong lòng bàn tay, có một đóa hoa. Kia đóa Khê Trọng Thiên lưu lại hoa, Gia Hậu cười nói, bây giờ nhớ lại, Khê Trọng Thiên thật đúng là coi như là một cái vĩ đại gia hỏa, hắn mặc dù biết chính mình không cách nào ngăn cản thai kiếp hàng lâm, nhưng vẫn là đem chính mình lực lượng từ trong cơ thể bác ly ra một bộ phận, lưu ở cái thế giới này, làm thai kiếp tới lúc có thể dùng đến đối kháng, đáng tiếc, hắn quá ngây thơ. Chương 887, hai cái chìa khóa Dạ Hậu đi về phía trước, đem đóa hoa kia đặt ở trên lỗ châu mai. Dạ Hậu đạo, không biết thâm niên sau khi, hết thảy đều quá trễ, làm Khê Trọng Thiên đến cái thế giới này thời điểm, thai kiếp đã muốn hàng lâm, cho nên hắn chỉ có thể giết người, nhưng trong lòng của hắn còn ôm mơ mộng, nếu như có thể sớm hơn biết trước hết thảy, lấy hắn lực lượng là hay không có thể đối kháng đây. Vì vậy, hắn lưu lại đóa hoa này, định lần tiếp theo thai kiếp phủ xuống thời giờ sau khi, dùng chính mình lực lượng trực tiếp ngăn cản. Đã như vậy, Diệp Nguyên nằm trên đất, cắn răng nói, tại sao còn muốn làm như thế? Tại sao không cần đóa hoa kia thử một lần? Dạ Hậu cười lạnh nói, cho nên, ta mới nói hắn quá ngây thơ, hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể ngăn cản thai kiếp hàng lâm? Quan trọng hơn là, ta tại sao phải đi thử? Dạ Hậu ánh mắt quét về phía mọi người, lộ ra vẻ khinh miệt. Thà hy vọng với Khê Trọng Thiên lưu lại lực lượng, không bằng đem tất cả mọi người đều giết chết, giống như Khê Trọng Thiên làm qua như vậy, không phải là hơn thỏa đáng sao? Dù sao, đóa hoa kia có hữu dụng hay không, cũng không ai biết, nhưng chỉ cần người chết đủ nhiều, liền nhất định có thể đủ ngăn cản thai kiếp hàng lâm, bởi vì Khê Trọng Thiên đã làm được qua một lần. Dạ Hậu đưa ra đầu ngón tay, ở đóa hoa kia trên mặt cánh hoa khẽ vuốt mà qua. Dĩ nhiên, ta còn là rất cảm tạ Khê Trọng Thiên. Dạ Hậu cười nói, dù sao, muốn ta với nhiều như vậy phong đế cường giả đối kháng, ta xác thực không làm được, nhưng nếu như có thể mượn dùng Khê Trọng Thiên lưu lại lực lượng, vậy thì coi là chuyện khác. Vũ Vân trưởng lao ngước đầu lên, khó nhọc nói, đóa hoa kia, hẳn không toàn bộ há, ngươi là nói kia mảnh nhỏ bị các ngươi đưa đi đại thành tông Diệp từ sao? Dạ Hậu cười nói, năm đó Khê Trọng Thiên giết mười mấy tên phong đế cường giả, còn có thật nhiều nguyên tôn cảnh cường giả, là bởi vì không biết năm đã đi về phía cường thịnh, bách hoa thật đủ đuổi, mà bây giờ còn chỉ có thể coi là trăm hoa đua nở mở đầu, những thứ kia đóa hoa còn không có chân chính nở rộ ra, khoảng cách thai kiếp tới, đại khái còn cần 3 năm rưỡi quan cảnh, cho nên lần này không cần chết nhiều người như vậy, nhưng bát phương chiến lược tiêu diệt nhất định là không đủ, đặc biệt là ta phải sống. Dạ Hậu vừa nói, một bên ngoắc ngoắc tay, có người hướng Dạ Hậu đi tới Dạ Hậu bên người, đem nón la rộng bánh mũ trùm tháo xuống. Diệp Nguyên ngạc nhiên nói, Lâm Đào hoặc có lẽ là Lâm Yêu Yêu Đào Chi Yêu Yêu sáng quắc hoa. Dạ Hậu đạo, sau ngày hôm nay, coi đời này bát phương chiến lược bên dưới có thể nói nhất lưu thế lực cũng cần phải tiến hành một lần tẩy bài, dù sao còn cần chết lại một số người, hơn nữa cũng cần mới bát phương chiến lược, mà muốn tẩy bài tự nhiên sẽ có lợi ích người. Vũ Vân trưởng lão cắn răng nói, nguyên lai đại thành tông cũng với ngươi cấu kết. Dạ Hậu đạo, chưa nói tới cấu kết, nhưng mà hỗ lợi hỗ huệ mà thôi, dù sao đại thành tông thực lực xác thực rất không tồi, bọn họ dĩ nhiên cũng muốn trở thành bát phương chiến lược, nhưng các ngươi bất diệt, đại thành tông tại sao có thể có cơ hội đây? Dạ Hậu vừa nói, vừa cười vô vô Lâm Yêu Yêu bà bay. Lâm Yêu Yêu mặt đầy khôn khéo nói, tạ Dạ Hậu thương yêu, sau ngày hôm nay đại thành tông tất nhiên lấy Dạ Hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dạ Hậu cười cười tiếp tục nói, phải biết, các ngươi đều biết chứ, vậy thì an tâm lên đường đi, coi như bát phương chiến lược cái thế giới này mạnh nhất trụ, các ngươi tử vong cũng là vì cái thế giới này được, ta theo cái thế giới này cũng sẽ cảm tạ các ngươi. Cắt, ha 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 ha. Dạ Hậu nói rơi, cười lớn, tỏ rõ là khiêu khích, nhưng dù sao đều là nhất phương nhân vật, đối mặt với Dạ Hậu khiêu khích, nhưng mà cắn chặt hàm răng, ngược lại không có không để ý phong độ chửi rủa lên được, phải nói cũng đều nói xong. Dạ Hậu nhìn về phía Tần Vũ Y Y đạo, thiên bực ma nữ, chấm dứt hết thảy các thứ này đi. Tần Vũ Y Y một mực yên lặng mà uống rượu, cặp mắt có chút mê ly, sau đó nắm lên khốn long hóa, đem Diệp Huyền từ dưới đất duệ khởi. Alo, chờ một chút. Diệp Huyền hô, chờ một chút a. Dạ Hậu cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Mộ gia, chết đi sang một bên, ta là có muốn hỏi, nhưng không phải hỏi ngươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ Y Y đạo, sư phụ, có quan hệ gì tới ngươi? Tần Vũ Y Y đạo, bởi vì đạo nguyên thế giới sau chính là thiên bực. Diệp Huyền đạo, có ý gì? Tần Vũ Y Y đạo, phụ thân ta là thiên bực tà nguyệt dạy một chút chủ, thiên bực công nhận tà đạo, nhưng cũng không ai biết, nhà chúng ta vẫn là thủ được người, phụ thân ta chinh chiến tứ phương, sát hại vô số, là bởi vì. Tần Vũ Y Y nhìn Diệp Huyền, trong giọng nói lộ ra mấy phần bi thương nói, là ngăn cản thai kiếp hàng lâm. Dạ Hậu cười nói, ngươi đem sự tình nói cho tiểu tử này nghe một chút cũng tốt, nếu như hắn có thể đàng hoàng hỗ trợ, cũng tiết kiệm đi chúng ta không ít phiền toái. Tần Vũ Y Y đạo, toàn bộ thế giới đều có tự số hiệu, đạo nguyên thế giới sau chính là thiên bực, nếu như thiên bực phá diện, như vậy người kế tiếp bị để mắt tới chính là thiên bực, nếu nhất định phải chết người, đối với ta mà nói, đương nhiên là từ đạo nguyên thế giới người, đúng không? Rất ích kỷ, nhưng lại rất thật đang ý nghĩ. Nếu nhất định phải chết người, dĩ nhiên chết người khác tốt hơn. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp đạo lý. Dạ Hầu đạo, nhắc tới, ngươi mới là ta tối hẳn cảm tạ người, là ngươi giúp ta xác nhận, Khê Trọng Thiên tiên đoán là thực sự, này mới khiến ta quyết định. Diệp Huyền đạo, những thứ kia có Bạch Nguyệt Sâm ra hòa đây. Ngươi nói những tên kia a, một đám ngu si mà thôi. Dạ Hầu cười nói, bọn họ tổ thay mặt, đã từng là trung thành nhất với Khê Trọng Thiên người, bọn họ không tin Khê Trọng Thiên sẽ như vậy bỏ lại bọn họ bất kể, vì vậy, ta liền nói cái láo, nói cho bọn hắn biết, Khê Trọng Thiên lúc ấy lần nữa rời đi là bị ép bất đắc dĩ, mà đóa hoa kia chính là Khê Trọng Thiên lần nữa đến cái thế giới này hy vọng, cho dù Khê Trọng Thiên khả năng chết, nhưng là cho phép Khê Trọng Thiên còn lưu có hậu nhân đây. Vì vậy, bọn họ liền đần độn đem hết toàn lực làm việc cho ta, về phần dưới mắt sao, đại khái đã đều chết ở Tây vực, dù sao, những tên kia bên trong có không ít vẫn đủ mạnh, chết với cái thế giới này cũng giống vậy mới có lợi. Một vấn đề cuối cùng. Diệp Huyền đạo, ta ư? Hoặc có lẽ là ta theo Bạch Thiếu Phi đây, là chìa khóa. Tần Vũ Y Y đạo, ngươi với Bạch Thiếu Phi là hai cái chìa khóa. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, không hiểu ý tứ. Tần Vũ Y Y đạo, ta nói rồi đi, ngươi là ta nhét vào Thiên Môn Tông dưới chân núi, cũng là ta nghĩ biện pháp để cho người đưa ngươi ôm Thiên Môn Tông, như vậy, ngươi rốt cuộc là nơi nào đến? Diệp Huyền đạo, mẹ ta trong bụng. Tần Vũ Y Y kéo xuống khóe mắt, ra hậu chính là ha ha cười nói, ngươi tên đồ đệ này, hay lại là thật có ý tứ. Vũ Vân trưởng lão với tông chủ mặt đen, từ tiểu quỷ, loại thời điểm này còn có tâm tình múa mép khô môi. Tần Vũ Y hít sâu một cái nói, ngươi là ta từ những thế giới khác trộm được, hoặc có lẽ là lớn hơn, càng tầng cao thế giới trộm được, sau đó mang đến đạo nguyên thế giới. Chương 888, dị biến này sinh Dạ Hầu đạo, dĩ nhiên, Bạch Thiếu Phi cũng vậy. Diệp Huyền đạo, sau đó, mình không phải là đạo nguyên thế giới người. Đáp án này, Diệp Huyền ngược lại không có bị bao lớn trùng kích, nói cho cùng, người cảm tình cũng không phải là tới từ nơi nào xuất thân, mà là tới từ ở cuộc sống ở nơi nào, mà Diệp Huyền, một mực sống ở cái thế giới này. Mình là không phải là cái thế giới này xuất thân, Diệp Huyền ngược lại thật không có vấn đề. Huống chi, chuyện này thật muốn tích cực, này là thể thân thể nguyên chủ nhân, sớm chính là một ma quỷ, Diệp Huyền tới thì không phải là cái thế giới này người. Dạ Hầu giải thích, nói cho cùng, hai kiếp xuất hiện, ý nghĩa ngự trị ở bên trên chúng ta thế giới, yêu cầu hấp thu đến từ cái thế giới này lực lượng, cái thế giới này tồn tại, tới cũng là bởi vì càng tầng cao thế giới mà diễn sinh ra đến, vì vậy, chỉ nhưng mà giết người là không đủ, cái thế giới này lực lượng tiêu tan, sau đó trôi qua, cuối cùng tụ vào càng tầng cao trong thế giới, hai kiếp mới có thể biến mất. Tần Vũ Y Y đạo, năm đó Khê Trọng Thiên sắc thực cường đại, hắn nắm giữ mở ra đi càng tầng cao thế giới lực lượng, hoặc là, hắn chính là từ càng tầng cao thế giới đến cái thế giới này, cho nên, hắn sau giết người, những lực lượng kia tự nhiên làm theo liền từ hắn mở ra tới hư không trong cái khe, đi càng tầng cao thế giới, nhưng ta không có năng lực như vậy. Dạ Hậu cười nói, ta cũng không có. Tần Vũ Y Y đạo, cho nên, chúng ta yêu cầu một cái chìa khóa này liền là một gã đến từ càng tầng cao thế giới ngoại bộ người. Diệp Huyền buồn bực nói, các ngươi đã không có chuyện này, thế nào đem ta lấy được cái thế giới này? Dạ Hậu cười nói, chúng ta tự nhiên có chúng ta biện pháp, mà đây cũng không phải là ngươi phải biết sự tình, cũng không cần phải biết, bởi vì với chuyện dưới mắt không có bao nhiêu quan hệ, ngươi cần phải biết sự tình là ngươi hữu dụng, hơn nữa ta sẽ nhượng cho ngươi sống được. Dạ Hậu sau khi nói xong, nhìn về phía Tần Vũ Y Y đạo, làm phiền ngươi. Tần Vũ Y thì không nói một lời lôi kéo Diệp Huyền về phía trước, đi thẳng tới thành lâu ngay phía trước. Nơi này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là, làm Diệp Huyền đã đứng đi sau, Tần Vũ Y Y đầu ngón tay ở Diệp Huyền trên cánh tay rạch một cái. Tiên huyết theo Diệp Huyền cánh tay chảy xuôi đi xuống, sau đó rơi xuống mặt đất. Ông một tiếng, làm Diệp Huyền huyết dịch nhỏ xuống trên đất, một cái hồng sắc đường vân xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, không chỉ bao trùm thành lâu, thậm chí hướng ma thành bên trong mà tới. Phiến khắc thời gian, kia hồng sắc đường vân liền bao trùm cả tòa ma thành, một đạo hồng quang từ ma trong thành bay lên, xông thẳng lên trời. Tòa này ma thành bên trong lại bị vài đại trận. Dạ Hậu nhìn về phía Tà Tăng đạo, bây giờ ngươi nên giết bọn hắn, ta sẽ giúp ngươi phong đế, cũng sẽ cho phép ngươi đến Trung Nguyên, ngươi với Phật môn giữa bất hòa, ta bảo đảm không có ai sẽ hỏi đến. Tà Tăng giữ tợn cười một tiếng, nhảy lên thành lâu tường đống. Có thể ở chỗ này thí sát nhiều như vậy phong đế cường giả, thật đúng là ta vinh hạnh. Tà Tăng ha ha cười nói, các vị còn có chăn chối sao? Nếu như không có lời nói, liền chuẩn bị lên đường đi. Hạ Thiên mắng liệt đạo, ta cũng coi như anh minh một đời, kết quả phải chết ở một cái con lửa chọc trong tay. Uy, Dạ Hậu, có chuyện ngươi tự mình độc thủ. Dạ Hậu cười nói, bát phương chiến lập đồng khí liên trì, nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng do những người khác đến, cũng coi là tự mình an ủi đi. Nguyên Thiên Tôn cả giận nói, dưới mắt trạng huống này, ngươi còn nói ra loại này nói bậy. Dạ Hậu cười khẽ, không nói nữa, đứng chắp tay, nhìn về phương xa. Tà Tăng đạo, ta xem các ngươi là không có coi chăn chối, đã như vậy, vậy thì nhanh lên chấm dứt đi. Tà Tăng giơ lên hai cánh tay mở ra, toàn thân ma khí lượn lờ, nhanh chóng trào lên thiên không, giống như mảnh nhỏ hắc vân, trong phút chốc liền che đậy thương khung. Tông chủ, Tư Đồ Nam, Kim Lão Thái Thái đều tại âm thầm vận chuyển công pháp, muốn từ Khê Trọng Thiên trong sức mạnh tránh thoát được, nhưng là không có biện pháp chút nào. Cổ lực lượng kia kinh khủng dị thường, giống như nặng nề gông xiềng, đem tất cả mọi người đều cho bà khốn trói ở. Vô luận như thế nào dễ ruột đều không cách nào tránh ra khỏi để cho người run rẩy cảm giác. Không biết năm truyền thuyết truyền lưu rất rộng, dù vậy, không ít người vẫn sẽ nghĩ, năm đó Khê Trọng Thiên thật có cường đại như vậy sao? Thật vượt qua phong đế cấp cường đại, thật lấy lực một người giết chết mười mấy tên phong đế cấp cường giả. Bây giờ có câu trả lời. đóa hoa kia chỉ nhưng mà Khê Trọng Thiên lưu lại một cổ lực lượng mà thôi, liền đem toàn bộ phong đế cấp cường giả cho áp chế lại, hoàn toàn không cách nào chống cự. Đây chính là cường đại thuộc về Khê Trọng Thiên cường đại dưới tình huống như vậy, dù là người cầm được không có phong đế, chỉ là một gã nguyên tôn cảnh cường giả, muốn giết chết tất cả mọi người cũng dễ như trở bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tà Tăng khẽ quát một tiếng, trên bầu trời ma khí bỗng nhiên hướng phía dưới hướng hạ xuống, ma khí bên trong mang theo âm tà cảm giác, mơ hồ còn có huyết quang dũng động. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, dị biến này sinh kia lao xuống ma khí, lại không có hướng những thứ kia phong đế cấp cường giả đi, mà là tấn công về phía Dạ Hậu kia, ma khí hóa thành một bàn tay lớn, đột ngột hướng Dạ Hậu liền đánh hạ. Dạ Hậu không khỏi sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới như vậy biến cố, trong lúc đội vàng, hướng phía trước liền đánh ra một trường. Dạ Hậu không kịp dùng tới công pháp hoặc là vũ khí, chỉ có thể dùng linh khí chào đón, càng kia ma khí hóa thành cự trường và chạm. Âm kịch liệt tiếng nổ vang lên, thiên run dậy địa chấn. Dạ Hậu khẽ miệng xuất hiện một đạo tia máu, sau đó liền lùi mấy bước, sau đó, đương nhiên trên đất hồng sắc trận văn bên trong, một vệt ánh sáng màu máu thành đao, lăng lệ đao ý vào thời khắc này tản ra, lộ ra nồng nặc sát phạt khí tức, phảng phất là từ thi sơn huyết hải bên trong sinh ra một dạng hướng Dạ Hậu liền chém xuống đi. Phốc, lưỡi đao vào thịt trầm đục tiếng vang âm thanh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một đạo máu tươi phun vãi ra rơi đầy đất. Dạ Hậu núp ở dưới khăn che mặt gương mặt, trong nháy mắt liền tái nhợt lên. Dạ Hậu gò má nhìn, chính mình cánh tay trái trống rỗng, chỉ còn lại bị chém ra ống tay áo, nguyên cả cánh tay bị sóng vai chặt đứt, rơi vào cách đó không xa. Dạ Hậu hít sâu một cái, nhìn về phía Tần Vũ Y Y, không phải là ta xong rồi? Tần Vũ Y Y giống vậy sắc mặt nghiêm trọng, chỉ hướng Tà Tăng đạo, ngươi làm gì? Ha 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 ha. Tà Tăng cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, lạnh rên một tiếng đạo, hai cái đàn bà túi, cũng dám đối với Phật gia cơ tay múa chân, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay không chỉ bọn họ phải chết, hai người các ngươi cũng phải chết, các ngươi bắt phương chiến lược đem hoàn toàn tiêu diệt, không người nào có thể sống sót, một cái đều không thể. Tần Vũ Y Y lãnh đạm nói, chỉ bằng ngươi. Tần Vũ Y Y trên người, kinh khủng linh khí xuất hiện, hướng không trung phóng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Phượng trỗi lên ở Tần Vũ Y Y đỉnh đầu, một bộ to lớn mà vừa kinh khủng thiên đồ mở ra, một kim long với một cái hỏa phượng xuất hiện, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, song phi tề thiên. Đây là Tần Vũ Y Y thiên đồ 12 đại thiên đồ một trong Long Phượng song phi thiên đồ chương 889, chính là cựu ngũ chi tôn phong đế cấp thực lực. Mặc dù Tần Vũ Y Y cũng không phải là đạo nguyên thế giới người, vốn lấy thiên đồ trọng thiên mà nói, Tần Vũ Y Y tuyệt đối là phong đế cấp cường giả. Nhìn kia Long Phượng tề vũ dị tượng, Tà Tăng thân thể không tự chủ được run rẩy, trong chớp nhoáng này, Tần Vũ Y Y trên người tản mát ra lực lượng, để cho hắn cảm giác kinh hãi với sợ hãi, kia lăng lệ kiếm ý, tùy thời có thể đem chính mình bổ ra. Tà Tăng rất mạnh, ở nguyên tôn cảnh bên trong đứng đầu trong danh sách, thậm chí có thể trùng kích nguyên tôn cảnh mạnh nhất danh hiệu. Nhưng là, cuối cùng nhưng mà nguyên tôn cảnh mà thôi. Chỉ bất quá, sợ hãi sau, Tà Tăng tiếp tục cười lớn, toét miệng nói, Phật gia dám ra tay, làm sao biết không có chỗ dựa đây? Tà Tăng cậy vào là cái gì chứ? Dạ Hậu đông nhiên trợn to hai mắt, ấn xuống chảy máu vết thương, hướng bốn phía hét, Lý Chính Minh, cút ra đây, ngươi lăn ra đây cho ta, ta biết ngươi ở nơi này. Tà Tăng mặc dù xuất thủ đánh lén, nhưng chẳng qua chỉ là nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong. Lấy Tà Tăng thực lực, cho dù đánh lén, cũng không cách nào thương tổn đến Dạ Hậu. Thương tổn đến Dạ Hậu là tòa kia trận, vải trong thành tòa kia trận mà ma thành bên trong tòa kia trận là Lý Trinh Minh dạy cho Dạ Hậu. Vị tiêu nhân hoàng Lý Trinh Minh nói dối, hắn với Dạ Hậu thật có giao dịch, nhưng là hai người giao dịch không phải là Giang Sơn xã tác đổ, mà là tòa này trận, tòa này có thể liên kết thượng tầng thế giới, đem lực lượng quán thâu quá khứ đại trận trên bầu trời. Một tiếng rồng gầm đống nhiên vang lên. Bàng bạc đến có thể long trời lở đất lực lượng đột nhiên xuất hiện, ngay tại ma thành phía trước, bao phủ khắp nơi. Một mảnh ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện, hướng bốn phía tản ra. Mảnh này thái cổ chiến trường không trung, vẫn luôn là màu đen. Mà bây giờ, giống như khai thiên kia ánh sáng màu vàng nóng giống như đem mảnh này thiên cho nứt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn đạo long khí xuất hiện, kim sắc lôi quang xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó hướng xuống đất không ngừng phách chém xuống, mà đang rơi xuống trong quá trình, màu vàng kia lôi đỉnh nhanh chóng biến ảo, biến thành một cái kim sắc hàng dài trong hư không, một đạo nhân ảnh đi tới. Trên không trung bước từ từ, mỗi một bước cũng lộ vẻ thật chậm, trên thực tế nhưng lại cực nhanh, rõ ràng trăm trượng khoảng cách, lại trong nhấp nháy sẽ đến ma thành trước, nhấc chân đứng ở tường đống trên. Nhân hoàng, Lý Trinh Minh Dạ Hậu cắn răng nói, ngươi lại phong đế. Lý Trinh Minh cười nói, nếu là liền chuyện này đều làm không được đến, ta làm sao dám xuất hiện tại trước mặt ngươi. Dạ Hậu đạo, ngươi muốn thế nào? Đây không phải là liên kết thượng tầng thế giới lại trận. Lý Trinh Minh đạo, ta cũng không có lừa ngươi, xác thực đúng là liên kết thượng tầng thế giới lại trận. Năm đó Khê Trọng Thiên trở về, tàn sát hết phong đế cường giả, trước lúc ly khai đi gặp Vô Tâm đại sư, đem hết thể hướng Vô Tâm đại sư nói thẳng ra, hơn nữa đem đóa hoa kia để lại cho Vô Tâm đại sư bảo quản, mà ở viên tịch trước, Vô Tâm đại sư ra mắt lúc ấy nhân hoàng, đem hết thể nói ra, biết tại sao không? Lý Trinh Minh từ tường đống thượng tiêu rơi, đi về phía Dạ Hậu. Bàn về cổ lão, luân truyền thừa, dĩ nhiên là Duật Minh thị, chỉ bất quá, Duật Minh thị đời đời ở tu, tùy tiện có tìm, hơn nữa, lấy Duật Minh thị tính tình, chỉ có thể muốn bảo toàn chính mình, cái thế giới này biến thành hình dáng gì, bọn họ sẽ không quan tâm. Lý Trinh Minh đạo, mà trừ Duật Minh thị ra đây, không phải là các ngươi bắt phương chiến lực, mà là hoàng tộc, nhân hoàng vị trí có thể thay đổi người, nhưng hoàng tộc chưa bao giờ ngã xuống, thế giới này bất diệt, liền từ đầu đến cuối phải có nhân hoàng thống lĩnh thiên hạ, triều đại thay đổi, vĩnh viễn, cho nên, Vô Tâm đại sư hy vọng do hoàng tộc tới gìn giữ điều bí mật này, đệ nhất truyền thừa tiếp, để cho điều bí mật này vĩnh viễn không muốn biến mất, cho nên, Lý Trinh Minh ở Dạ Hậu bên cạnh lập định, tùy ý đưa tay, một vệt ánh sáng màu máu từ trận văn bên trong bay ra, lọt vào Lý Trinh Minh trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh huyết đao. Cho nên, đây thật là liên kết thượng tầng thế giới đại trận, là Khê Trọng Thiên lưu lại. Lý Trinh Minh đạo, ta không có lừa ngươi, nhưng mà ở trong đó làm nhiều chút tay chân mà thôi, dù sao, coi như phong đế, nếu không đưa ngươi bị thương nặng, ta phần thắng như thế không lớn. Dạ Hậu hít sâu một cái nói, ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ muốn, ngươi cho không? Lý Trinh Minh sắc mặt đống nhiên dữ tợn, giang hai cánh tay hét, chấm là cựu ngũ chi tôn Lý Trinh Minh tấm kia dịu dàng trên mặt, hiện ra mấy phần cuồng loạn. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Lý Trinh Minh vẫn nộ quát, chấm là chân long thiên tử, thống lĩnh thiên hạ, nhưng là ta ngồi nhân hoàng chi vị, thiên hạ này có bao nhiêu sự tình là do ta nói coi là? Ta tính là gì nhân hoàng tại sao sẽ như vậy? Cũng là bởi vì các ngươi những người này. Lý Trinh Minh đưa tay chỉ qua mỗi một người. Lý Trinh Minh đạo, bát phương chiến lực. Hắc hắc, nếu phải làm nhân hoàng, kia chấm liền không cho phép bất luận kẻ nào lăng giá trên cả hoàng quyền. Bát phương chiến lược tất cả đều muốn vào hôm nay tiêu diệt. Gia Hậu, ngươi cũng giống vậy, phá nhi hậu lập, xây lại Nam phương thiên cát. Xin lỗi, ta không cho phép bắt đầu từ hôm nay, bát phương chiến lược tất cả đều muốn ở thế gian này xóa tên, rời đi nơi này sau, chấm sẽ còn ngự giá thân trình, giết hết thiên hạ tu sĩ, ban xuống đế lệnh, sau ngày hôm nay, chỉ có người hoàng tộc có thể tu luyện, thiên hạ này phải vững vàng giữ tại chấm trong tay, thiên thu vạn đại, chọn đời bất diệt. Điên, điên, tất cả đều điên. Diệp Huyền thở dài nói, đồ chó này thế đạo, dốc hết một đám người điên. Nếu như hết thảy đều là thực sự, thai kiếp lại sắp tới. Kết quả, lại không có ai quản thai kiếp đến cùng thế nào, toàn bộ cũng nghĩ lợi dụng thai kiếp vì chính mình mưu lợi nhuận. Đây là một cái cục, một ván cờ lớn, rất nhiều người tham dự vào, lại chưa từng có người nào nghĩ tới, thế đạo này đến cùng vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Từng bước, tất cả đều là người điên. Ngươi nói rất đúng. Lý Trinh Minh nhìn về phía Diệp Huyền đạo, không điên, cũng chỉ có thể hèn hạ vô vi, không điên, cũng chỉ có thể thụ người chế trụ, không điên, tại sao dã tâm ngút trời, đầu năm nay, muốn trở thành doanh gia, đầu tiên muốn quá điên. Dạ Hậu cắn răng hét, giết hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vũ Ý Liễu đột nhiên xuất kiếm. Trên bầu trời, Long Phượng Kỳ Minh, Tần Vũ Ý huy kiếm mà chém, một đạo tiên đồ pháp tắc chi lực hội tụ thành một mảnh bóng kiếm, hướng Lý Trinh Minh nặng nề chém xuống đi. Kiếm địa ý mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, kiếm ra là được phá thiên. Lý Trinh Minh đối mặt Tần Vũ Ý Liễu công kích, thần sắc không thay đổi hắn, căn bản không hề bất kỳ động thủ ý tứ, tựu thật giống căn bản không hề nhìn thấy những công kích này. Tần Vũ Ý trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn coi như thiên vực ma nữ, sát phạt nhiều khó có thể tưởng tượng, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cực kỳ phong phú. Lý Trinh Minh nếu len lén phong đế, kia tiểu không khả năng không có sức đánh trả. Như vậy, không phải là có điều kiêng kỵ gì, chính là đang nổi lên cái gì, nhưng là vô luận như thế nào, như là đã xuất kiếm, lại nào có đem kiếm thu lại đạo lý. Chương 890, kịch chiến oanh, 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 bóng kiếm rơi vào Lý Trinh Minh trên người, phát ra một trận giống như sắt thép va chạm phổ thông thanh âm, mà thúc giục bóng kiếm Tần Vũ Ý Ý, là thật giống như tia chớp, hướng phía sau điên cuồng lui về phía sau. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng từ trên người Lý Trinh Minh tản mát ra. Lý Trinh Minh cười nói, thiên vực ma nữ, rất lợi hại. Dạ Hậu, rất lợi hại. Còn có ở chỗ này còn lại phong đế cường giả, các ngươi đều là thế gian này mạnh nhất một trong, tất cả đều rất lợi hại, đang đả độc đấu, vô luận là chống lại ai, ta cũng không có lòng tin chiến thắng, nhưng là ta xuất hiện, ta tới, tự nhiên đại biểu Lý Trinh Minh biểu tình trở nên cuồng loạn, dữ tợn điên cuồng. Tự nhiên đại biểu Lý Trinh Minh quắc khẽ, ta nhất định có thể thắng. Ở Lý Trinh Minh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trên người bỗng nhiên ánh sáng vạn trượng, vô số kim quang mang lượn, điên cuồng chiều tràn ra, hướng bốn phía tản ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bức kim sán sán bức họa xuất hiện sau lưng Lý Trinh Minh, từ từ mở ra, lộ ra một mảnh sơn xuyên hà lưu. Tần Vũ Ý lạnh lùng nói, "Giang Sơn xã tắc đổ." Lý Trinh Minh cười nói, "Biết ta tại sao phải bị thương nặng Dạ Hậu, mà không phải ngươi sao?" Lý Trinh Minh đi, hướng Tần Vũ Ý đi tới. "Nếu như với Dạ Hậu đối địch, ta không biết mình là hay không có thể thắng, nhưng nếu như là ngươi, ta là có thể thắng." Lý Trinh Minh thiêu mi nhìn về phía Tần Vũ Ý đạo, "Ngươi cũng không so với Dạ Hậu yếu hơn, nhưng ngươi thiên đổ là Long Phượng song phi đồ, trong đó chân long chính là để giống, chấm là chân long thiên tử, hoàng đạo long khí trong người, ngươi chân long coi như mạnh hơn nữa, cũng phải bị ta áp chế. Không chiến cũng đã thua một nửa, còn lại một cái phượng, phượng lấy long mà tôn, chỉ riêng một con chân phượng tiên đổ, làm sao có thể địch qua ta? Dù là ngươi nắm giữ đế cảnh thực lực lâu hơn, cảnh giới vững chắc hơn, nhưng ta còn có Giang Sơn xã tắc đổ, có thể giúp ta vững chắc cảnh giới, tu vi tăng lên, cũng sẽ không kém hơn ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi thế nào thắng? Tần Vũ Ý thì lạnh lùng nói, lại nhảy không ngừng, không chê làm buồn sao? Tần Vũ Ý thì không muốn cùng Lý Trinh Minh nói nhảm, giơ tay lên liền lại vừa là nhất kiếm chém ra. Một kiếm này hạ xuống, một cổ thật giống như có thể tiêu diệt hết thể lực lượng cuồng bạo liền đột nhiên xuất hiện, điên cuồng hướng Lý Trinh Minh cái lồng hạ xuống. Tần Vũ Ý cầm kiếm mà đi, cao lớn như núi, lập như vực sâu, nhưng mà nhất kiếm cũng làm người ta sinh ra thật sâu sợ hãi cảm giác. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, một kiếm kia sau, một đạo hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện, trải rộng bốn phía, trải rộng không trung, phảng phất đem thương khung xé ra. Nhưng mà nhất kiếm mà thôi, lại là có thể phá toái hư không nhất kiếm, đưa đến trung quanh hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện, trải rộng không trung. Lý Trinh Minh cười lạnh một tiếng, đột nhiên giang hai cánh tay. Sau lưng Lý Trinh Minh, bộ kia Giang Sơn xã tắc đồ ánh vàng, mà khi Giang Sơn xã tắc đồ nở rộ huy hoàng trong nháy mắt, vậy từ không trung mà hàng vạn đạo long khí liền toàn bộ hợp lại, không ngừng chạy vào Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, sau đó thông qua Giang Sơn xã tắc đồ, không ngừng tiến vào Lý Trinh Minh trong cơ thể. Có Giang Sơn xã tắc đồ gia trì, Lý Trinh Minh trên người khí thế với linh khí, cơ hồ là trong nháy mắt tăng gọn, trở nên kinh khủng dị thường, không chút nào kém cỏi hơn Tần Vũ Y chém ra một kiếm kia. Ầm, 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 kim quang cùng kiếm khí màu bạc tại trong hư không điên cuồng nở rộ, ở nơi này trong đụng chạm, Lý Trinh Minh thân thể một liền lui về phía sau 5 bước, bị Tần Vũ Y bước lui. Nhưng là Tần Vũ Y khỏe miệng máu tươi chảy ra. Trên bầu trời, Tần Vũ Y Long Phượng trong bản vẽ, cái kia chân long điên cuồng gầm thét, lại vào lúc này, một cổ dâng trào lực lượng hạ xuống, đem Tần Vũ Y chân long vững vàng qua kín, áp chế hoàn toàn xuống phong đế cường giả bên trong. Tần Vũ Y thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là yếu nhất kia một cái. Lý Trinh Minh mặc dù không biết lúc nào phong đế, nhưng vô luận là với ai đánh, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối, duy chỉ có Tần Vũ Y Long Phượng song phi đồ bị Lý Trinh Minh khắc chế, Long Phượng còn chưa bay lượn, long cũng đã bị áp chế xuống. Long mệnh bãi cạn, Lý Trinh Minh khẽ quát một tiếng, trung quanh vạn đạo long khí hô ứng, màu vàng kia lôi điện hóa thành kim long nhanh chóng hướng Tần Vũ Y mà phách Lý Ba Lạp tiếng vang không ngừng, kim lôi khiếu thiên, che đậy cả phiến thiên không, mịt mờ như biển. Tần Vũ Y cắn răng, kiếm ra trường không, nhưng phía sau Long Phượng song phi đổ lại không phát huy ra uy lực, chỉ có một con chân phượng cấp tiên đánh về phía trường không, với kim long lôi xé, nhưng rõ ràng rất nhanh bị áp chế ở Tần Vũ Y cắn chặt hàm răng, chính mình chân long bị áp chế ở, không đơn thuần là thực lực hiện ra không ra, càng làm cho Tần Vũ Y khó chịu là thiên đồ không gian thiên vực tu luyện công pháp rất lợi hại, một tấm thiên đồ diễn hóa hết thảy. Nhưng là cũng không phải không có khuyết điểm. Đạo nguyên thế giới pháp tắc với tiểu thế giới đều là độc lập, là tự mình tu luyện xây dựng ra đến, nhưng thiên vực thì lại khác, toàn bộ đều dung vào thiên đồ bên trong. Tốt như vậy nơi là thiên vực tu sĩ, không cần muốn đi tìm thế giới pháp tắc, thiên đồ không gian xây dựng cũng so với tiểu thế giới đơn giản nhiều, nếu không Diệp Huyền cũng không cách nào lợi dụng phồn tinh đồ xây dựng ra một vùng sao trời. Bất quá, có ưu điểm, tự nhiên cũng có khuyết điểm. Vào giờ phút này, thiên đồ ưu điểm biến thành chí mạng khuyết điểm, bởi vì Long Phượng song phi đổ một cái chân long bị áp chế ở, khó khăn triển long uy, Thần Vũ Y Lý thậm chí ngay cả có thể địch nổi tiểu thế giới thiên đồ không gian đều không cách nào thả ra Long Phượng song phi đồ, thiếu một con rồng liền không hoàn chỉnh, làm sao thả ra thiên đồ không gian. Lại vào thời khắc này như có gió thổi phất mà qua. Vắng lặng cảm giác được hiện tại, vạn vật đông nhiên trầm tịch, Hạ Dạ Hậu xuất thủ, Tà Tăng gầm nhẹ một tiếng, trên người ma khí sóng trào, hướng Dạ Hậu liền xẹt qua đi. Dạ Hậu lạnh lùng nói, "Giáp dưới, đã cho ta đoạn một cánh tay, ngươi là có thể thắng ta." Cũng ngay Dạ Hậu độc tí hư không một trường. Một trường kia rất là khinh nu, lại có loại lực lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó, Tà Tăng nhìn đến rụt rè. Quả nhiên, cơ hồ là trong nháy mắt, lượn lờ Tà Tăng thân thể ma khí đột nhiên bị phá vỡ, Tà Tăng ngực đột nhiên liền lõm xuống một khối, nhưng là xương ngực bị Dạ Hậu đập gãy mấy cây, hướng phía sau bay rất ra ngoài. Tà Tăng đau hoa hoa kêu to, giận dữ hét, "Đại Nhật lẫn nhau, huyết tiên tướng!" Minh tọa tương kèm theo tiếng giống giận, Tà Tăng bên người, tam đại pháp tướng đồng loạt xuất hiện, đứng ở Tà Tăng phía sau, biến ảo hư ảnh. "Cho ta, đem ngươi đáp ứng đồ vật cho ta." Tà Tăng hướng Lý Trinh Minh hét, "Kia tiểu tử khốn kiếp giết ta Minh tọa tương một lần, không cho ta đồ vật, ta không cách nào phong đế." Lý Trinh Minh mắt lạnh quét qua Dạ Hậu, cũng không nói nhảm, trực tiếp ống tay áo mở ra, trong tay áo bay ra ba kiện đồ vật, rơi vào Tà Tăng trong tay. Một kiện đồ vật là một quả hạt châu màu đỏ ngòm, huyết khí tràn ngập, kinh khủng dị thường. Món đồ thứ hai là một quả đan dược, đan thành tự phẩm, đan văn rõ ràng, lộ ra bàng bạc tiên thiên lực, nhưng là một viên thuần dương bổ tiên thiên vô song đan dược. Thứ ba kiện đồ vật là một cây xương người, cuốn quanh âm minh khí hơi thở, tĩnh mịch tâm tà, xuất hiện trong nháy mắt, có loại vạn vật tịch diệt cảm giác. Chương 891, Tà Tăng phong đế kêu ba kiện đồ vật tới tay, Tà Tăng trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trực tiếp đem ba kiện đồ vật cũng rót vào chính mình pháp tướng bên trong. Lực lượng, dâng trào lực lượng. Tà Tăng cười lên ha hả, cười vô cùng càn rỡ với tùy tiện. Chốc lát, Tà Tăng trên người tản mát ra lực lượng liền điên cuồng tăng vọt, sau đó, Phong đế Tà Tăng đem ba đạo pháp tướng tất cả đều thu nhập trong cơ thể mình, kia cuồng bạo linh khí không ngừng bành trướng, trở nên vô cùng hùng hậu. Kia hắc sắc ma khí hướng không trung vọt lên đến, tạo thành mảng lớn của khói, trên không trung xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Bởi vì Lý Trinh Minh cho kia ba kiện đồ vật, Tà Tăng ba bộ pháp tướng phân thân rốt cuộc viên mãn, Tà Tăng cũng bởi vì đột phá này đến nguyên đế cảnh. Đàn bà túi. Tà Tăng giữ tợn nhìn về phía Dạ Hậu đạo, "Chúng ta sổ sách nên thật tốt tính một lần." Dạ Hậu yên lặng không nói, đột nhiên đưa tay phất qua khê trọng thiên đóa hoa kia. Kia lực lượng vô hình xuất hiện lần nữa, nhưng là trong nháy mắt này, Tà Tăng một quyền đánh về phía trước, ma khí rung động, hóa thành một cái quả đấm to về phía trước đánh ra, tiếp lấy chính là một tiếng ầm vang. Trong không khí, phản phất có vật gì bỗng nhiên vỡ ra tựa như, tạo thành kịch liệt chấn động, to lớn trùng kích lực lượng hướng bốn phía đẩy ra. Âm tòa thành kia lầu trực tiếp sụp đổ một nửa, vô số đá vụn sụp đổ, hướng phía dưới rơi đập. Tà Tăng lâm nhiên nói, khê trọng thiên đóa hoa kia mặc dù lợi hại, nhưng áp chế nhiều như vậy phong đế cường giả, cổ lực lượng kia không sai biệt lắm cũng đạt tới giới hạn, muốn em ta cũng đồng thời chế trụ, sợ là không được. Dạ Hậu, ngươi nên làm gì bây giờ? Dạ Hậu yên lặng không nói, cổ tay nơi vết thương còn đang không ngừng chảy máu, linh khí tứ tán, để cho Dạ Hậu cảm giác suy yếu. Lại nhìn xuống trong tay đóa hoa kia, quả nhiên cũng như Tà Tăng nói như vậy, màu sắc cảm đạm rất nhiều, hoa lá bên bờ có một ít quyển khúc khô héo, đã đạt tới giới hạn, miễn cưỡng có thể tiếp tục áp chế bảy phương chiến lực phong đế cường giả, nhưng lại muốn phân ra một cổ lực lượng tới dọa chế Tà Tăng, lộ vẻ nhưng đã rất khó khăn. Dạ Hậu, buông ta ra. Tông chủ thanh âm truyền tới đạo, ta tới giết hắn. Dạ Hậu không nói, đem đóa hoa kia bỏ vào trong ngực, trực tiếp đơn trưởng hướng Tà Tăng đẩy ra. Vô dụng, Tà Tăng càn rỡ cười to nói, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Huyết thiên tướng, vạn dặm huyết ảnh. Tà Tăng giống giận, trên bầu trời kia bốc lên ma khí hóa thành đỏ tươi màu sắc, phô thiên cái địa hạ xuống, tương dạ sau cho bà phủ. kia bốc lên huyết sắc trong hơi thở, không ngừng xuất hiện nổ ầm. Ầm, 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 dạ hầu ở huyết khí bên trong với tà tăng không ngừng giao thủ, va chạm vang lớn không ngừng truyền tới, huyết khí không ngừng vỡ ra một lát sau, dạ hầu một cái bước lướt, từ tràn ngập huyết khí bên trong hiện ra bóng người, một tay che ngực, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tà tăng ha ha cười nói, ta nói, vô dụng, dạ hầu, ngươi không có đóa hoa kia, lại đoạn một cánh tay, linh khí không yên, thế nào theo ta đấu? Dạ hầu không để ý đến tà tăng, nhưng đầu ngón tay khẽ run, chứng thật đến tà tăng lời nói xác thực không giả, dạ hầu giờ phút này tình trạng, đúng là hết sức tệ hại. Cũng ngay vào lúc này, cho nên lúc này liền cần tiểu gia đăng tràng. Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên truyền tới đạo, có phải hay không các người đem ta cấp quyến mất? Tà tăng gò má, nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh nói, chúng ta sổ sách cũng hẳn thật tốt tính một lần. Tà tăng vừa nói, giơ tay lên chính là một trường hướng Diệp Huyền phương hướng đánh ra, chung quanh ma khí ngưng tụ trùng một chỗ, giống như đợt sóng một dạng hướng Diệp Huyền điên cuồng vào tới. Sau đó, Diệp Huyền xuất đao hai tay mở ra, tranh banh đao liền bị cản khôn binh đạo giáp cho huyền hóa ra đến, tiếp lấy Diệp Huyền nhất đao chém xuống, kia vọt tới ma khí liền bị nhất đao chém ra. Tà tăng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, cái này không thể nào, mình đã phong đế, Diệp Huyền làm sao có thể dễ dàng như thế phá vỡ chính mình ma khí? Diệp Huyền vét miệng cười một tiếng, bởi vì triệu tập thần linh bài, đại địa thần đao chát tây bách liệt, thần đả thỉnh linh chi vật, chát tây bách liệt, từng là nam cương đệ nhất sĩ, tước hiệu đại địa thần đao, mặc dù nguyên tôn cảnh, lại từng chém chết lúc ấy ẩn tiên tông nguyên đế cảnh cường giả tuyệt đỉnh lạc thân, ở đao đạo trên, lúc ấy thiên hạ không người nào có thể với chát tây bách liệt so sánh, người này phong đao nhập thánh, thiên hạ vô song, kêu gọi chát tây bách liệt, có thể kéo dài nửa giờ. Diệp Huyền giơ đao lên, hướng về phía tà tăng đặt nhỏ, lão tử nhưng là đao thánh, ngươi là ai? Len ken kèm theo kêu gọi thần bài sử dụng, kia khốn long khóa rốt cuộc không cách nào khóa lại Diệp Huyền, rối rít vỡ nát, một đoạn rơi xuống đất. Diệp Huyền nhún người nhảy lên, nhất đao hướng phía trước chém ra, trong phút chốc, từng mảnh đao ảnh xuất hiện, hướng tà tăng hạ xuống. Kèm theo đao ảnh, bốn phía không ngừng xuất hiện dị tượng. Nhất đao ra, gió xuân trận trận. Nhất đao ra, hạ lôi cuồn cuộn. Nhất đao ra, mưa thu nồng nặc. Nhất đao ra, đông tuyết rối rít. Tự nhiên pháp tắc Diệp Huyền mỗi một đao bên trong, cũng bao hàm một đạo tự nhiên pháp tắc, đưa tới xuân hạ thu đông tứ tượng. Tà tăng vô cùng ngạc nhiên, Diệp Huyền tu vi tăng vọt, có một cái chớp mắt như vậy gian, tà tăng thậm chí cho là Diệp Huyền phong đế. Nhìn lại kia xuân hạ thu đông tứ quý dị tượng, tà tăng càng là bực bực, tiểu tử này thế giới pháp thì không phải vậy hỗn độn pháp tắc sao? Tại sao lại biến thành tự nhiên pháp tắc? Tự nhiên pháp tắc dĩ nhiên không phải Diệp Huyền, mà là chắc đây bách liệt bất quá, tà tăng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, động tác ngược lại không chậm, nhìn ao ảnh đẩy trời hướng chính mình hạ xuống, trên người lập tức ma khí trùng thiên, trực tiếp liền nên đón. Ầm, ầm đụng chạm kịch liệt âm thanh không ngừng vang lên, Diệp Huyền đao ảnh một đạo nổ lên, sau đó đem tà tăng ma khí cho không ngừng nổ nát vụn. Vẫn chưa hết Diệp Huyền hét, lại tiếp ta một đao thụ đạo chát tây bách liệt linh hồn ảnh hưởng, Diệp Huyền giờ phút này tính khí trở nên vô cùng nóng nảy, trong miệng không ngừng phát ra hoa nha nha quái hống, sau đó hướng tà tăng liền xông lên. Diệp Huyền bước ra một bước, trên bầu trời xuất hiện một thanh hư hình đại đao, đạt tới trăm trượng trường. Tà tăng gầm nhẹ nói, đại nhật lẫn nhau kèm theo tiếng gầm nhỏ, ở tà tăng đỉnh đầu, một vòng bạch sắc đại nhật xuất hiện, chiếu sáng tứ phương. Nồng nặc dương thuộc tính linh khí bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng hướng tà tăng trong cơ thể quán thâu đi vào. Đại nhật chi tướng, tiên thiên chí cường tà tăng thân thể trong nháy mắt cổ trướng, thân thể trở nên góc cạnh rõ ràng, từng khối giống như cắt đi ra phổ thông bắp thịt, xuất hiện ở tà tăng trên người. A tà tăng nổi giận gầm lên một tiếng đạo, đại nhật chi quyền tà tăng quả đấm tiến lên đón hư đi đại đao, ngay sau đó kia đụng chạm kịch liệt âm thanh xuất hiện lần nữa. Thiên địa rung động ở Diệp Huyền với tà tăng giao thủ địa phương, to lớn trùng kích xuất hiện, mặt bên trên tường thành xuất hiện rậm rạp chẳng chịt chạm kích vết tích, sau đó một tiếng ầm vang, thành tường kia bay thẳng đến phía dưới sụp xuống, đẩy ra một vòng cắt bụi, hướng bốn phía phi dương lên. Chương 892, Đao Thánh Tà Tăng giận dữ hét, Diệp Huyền, ta bất kể ngươi chơi đùa hoa chiêu gì, nhưng ngươi thắng không ta, tuyệt đối thắng không ta, ta đã phong đế. Tà Tăng một bên giống giận, một bên liên tục ra quyền. Diệp Huyền nhưng là không để ý Tà Tăng, mà là bước lần nữa hướng phía trước bước ra. Bước thứ hai sau, trong hư không xuất hiện lần nữa một thanh trường đao, trôi này trường đao ở thành hình trong nháy mắt, liền phát ra một trận đao gieo trường không, thiên mã kinh hãi, Tà Tăng không tự chủ được trận to hai mắt. Hắn phát hiện Diệp Huyền khí thế lại trở nên mạnh hơn. Tu vi, Tà Tăng không sợ, mặc dù có một cái chớp mắt như vậy gian, Tà Tăng cảm giác Diệp Huyền thật giống như phong vương một dạng, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, Tà Tăng rất rõ Diệp Huyền không có phong đế, nhưng mà không biết lấy cái gì dạng phương pháp, đem tu vi tăng lên tới nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong. Mặc dù có thể làm cho tu vi như thế tăng gọn, cũng là cái vô cùng chuyện kinh khủng, nhưng Tà Tăng không quan tâm, chỉ cần Diệp Huyền không phong đế, liền từ đầu đến cuối sẽ bị chính mình áp chế một đầu, dù là bảy đi linh khí trong người, cũng không khả năng vượt qua phong đế chiến lệnh. Để cho Tà Tăng cảm giác một tia sợ hãi là đao cảnh không ai sánh bằng, để cho người vạn phần hoảng sợ đao cảnh Diệp Huyền mỗi chém ra một đao, ẩn chứa trong đó đao ý tựa như cùng biển rộng mênh mông như thế, hướng bốn phía đẩy ra, vén lên kinh đảo hãi lãng. Bất luận kẻ nào thuộc về mảnh này đao ý bên trong, đều giống như một chiếc bắp bên thuyền nhỏ, một cơn sóng đánh tới, phản phất tùy thời có thể đem người cấp hiên phi. Đây chính là chát cây bách liệt chỗ cường đại. Nếu như nhưng mà tu vi, chát cây bách liệt hiển nhiên không có tư cách trở thành triệu tập thần linh bài nhân một trong, nguyên tôn cựu giai cường giả tối đỉnh từ cổ chí kim có nhiều như vậy, coi như chát cây bách liệt đủ mạnh, cũng phải đứng xếp hàng bàn bề. Chát cây bách liệt có thể trở thành triệu tập thần linh bài nhân vật trong, là bởi vì hắn lấy nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, chém qua phong đế cường giả. Dựa vào chính là đao cảnh chát cây bách liệt ở đao đạo thượng thiên phú, tuyệt đối là cái thế giới này từ cổ chí kim có thể chính cân nhắc thiên tài tuyệt thế.
A, Tà Tăng điên cuồng gầm thét, không ngừng ra quyền đánh kích, muốn phá hỏng Diệp Huyền đao ý bao phủ, bốn phía trong không khí, kia giữ dằn thanh âm xuất hiện lần nữa. Đột nhiên kia dưới bầu trời, một đạo to đại hư không kẽ hở xuất hiện, Tà Tăng sau lưng, ba bộ pháp tướng đồng thời xuất hiện. U Minh, Huyết Hà, Đại Nhật Tà Tăng tam đại pháp tướng câu thành một mảnh kỳ dị chi cảnh, kia hiển hách như thế, dường như muốn đem không trùng cũng thọ xuyên ra một cái lỗ thủng. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, chưa từng có từ trước đến nay tiến tới. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm Diệp Huyền mỗi đi về phía trước một bước, trên người bộ phát ra đao cảnh liền mạnh hơn một phần, kia bao phủ khắp nơi đao ý liền mạnh hơn một phần. Sau đó chĩa vào kinh khủng kia đao ý tứ tán, lại đem Tà Tăng xây dựng ra tới U Minh tiểu thế giới cho chĩa vào. Kia luân hoang mang đại nhật bị đao ý chém một đao, trung gian trực tiếp nứt ra một vết thương. Nồng nặc huyết khí hóa thành hà, lại còn đến không kịp chảy xuôi, huyết hà liền bị Diệp Huyền cho một đao chém thành hai khúc. U Minh chi địa, tử khí xâm xâm. Vô số bạch cốt từ ma khí bên trong chui ra ngoài, lại còn chưa kịp đứng vững, liền phát ra rắc rắc, rắc rắc âm thanh, sau đó thân thể không ngừng nổ tung mở. Tà Tăng vô cùng kinh ngạc nói, ngươi lấy cái gì đạo pháp? Diệp Huyền càn rỡ cười to nói, đao hành thiên hạ. Tà Tăng biểu tình cứng ngắc một chút, ngay sau đó kinh hãi nói, đao hành thiên hạ, mọi thứ tạo hóa thành một đao. Đây là đao thánh Chát Tây Bách Liệt đao pháp. Chát Tây Bách Liệt danh tiếng rất vang dội, bất quá, dù sao niên đại xa xưa, nếu như là những người khác, có lẽ có thể không biết. Nhưng là, Tà Tăng nhất định biết. Bởi vì, Tà Tăng đến từ Nam Cương. Chắc Tây Bách Liệt cũng đến từ Nam Cương. Tà Tăng không có suy nghĩ sâu xa, ở Tà Tăng xem ra, có thể là Diệp Huyền ban đầu vào Nam Cương thời điểm, tìm tới Chắc Tây Bách Liệt lưu lại truyền thừa, hoặc là Diệp Huyền từ trong tay mình cướp đi vô thượng đao kinh, chính là Chắc Tây Bách Liệt lưu lại. Nói như vậy cũng liền nói được, gần ngàn năm qua, Nam Cương ra khỏi hai cái trí cường nhân vật, một là Chắc Tây Bách Liệt, một là Đạt Bố La Sát, rất đúng dịp, hai người đều dùng đao. Đạt Bố La Sát biên soạn đao kinh phong đế, mà Chắc Tây Bách Liệt mặc dù không có phong đế, nhưng là ở Nam Cương trong lòng mọi người, lại mạnh hơn Đạt Bố La Sát. Đạt Bố La Sát cường thuộc về mạnh, nhưng phong đế sau trận chiến đầu tiên liền bị người cho giết. Mà Chát Tây Bách Liệt là thực sự chém qua phong đế cường giả Tà Tăng diện dữ tợn, lần nữa giống giận, trên người ma khí lần nữa bốc lên, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra. Ở ma khí bao phủ bên dưới, kia nước ra đại nhật lần nữa tản mát ra vô tận thần huy, đem bốn phía theo sáng sủa. Các đứt huyết hàng nghịch lưu, lần nữa liên miên đến hòa vào nhau. U Minh chi địa, tử khí lâm nhiên. Đại điệu đống nhiên rung động, một tòa bạch cốt Phật tháp đống nhiên thăng lên, từng tờ mặt người ở bạch cốt Phật tháp thượng ấn soi sáng ra đến, hoặc rên rỉ, hoặc khóc tỉ tê. Tà Tăng giận dữ hét, ta sẽ không để cho ngươi đao hành thiên hạ. Diệp Huyền cười khẽ, không để ý đến Tà Tăng, mà là nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi tới. Giáp giáp Diệp Huyền giẫm ở một viên đầu khô lâu thượng, một tiếng vang nhỏ sau, khô lâu kia đầu bị Diệp Huyền giẫm đạp nát bấy. Cùng lúc đó đại nhật hướng, mọi thứ thần huy hóa thành kiếm, hướng Diệp Huyền không ngừng đâm xuống xuống len ken, len ken, len ken. Diệp Huyền nhất mặt thờ ơ không động lòng, tùy ý kia thần huy hướng chính mình hạ xuống, sau đó không ngừng đánh trúng thân thể của mình, phát ra thanh thúy đao minh thanh. Tà Tăng rung giọng nói, phong đao nhập thánh, phong đao nhập thánh là cảnh giới võ đạo, nói cho đúng hẳn là đao đạo cảnh giới. Hơn nữa là đệ ngũ tầng thứ đao đạo cảnh giới, ngàn năm qua trừ Chát Tây Bách Liệt cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có thể đem nào đó cảnh giới võ đạo tu luyện tới đệ ngũ tầng thứ người, thậm chí có thể lãnh ngộ đệ tam tầng thứ cảnh giới võ đạo người cũng ít lại càng ít, hoặc là có thể mang hết thể ngược dòng đến càng xa xưa thời đại. Ở người cường giả kia mọc như rừng sắp phạt nổi lên bốn phía thái cổ thời kỳ, có thể có được đệ ngũ tầng thứ cảnh giới võ đạo người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là Chát Tây Bách Liệt chỗ cường đại. Diệp Huyền hít sâu một cái, Chát Tây Bách Liệt triệu tập thần lệnh bài chỉ có thể kéo dài nửa giờ, dưới mắt đã qua hơn nửa tháng bại, sinh tử chỉ nhìn một đao. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Tà Tăng đạo, chuẩn bị xong sao? Ta muốn xuất đao. Tà Tăng biểu tình đã hoàn toàn méo mó, vũ động chính mình ca sa, sau đó đạp không mà đi, ở vào dưới bầu trời, Tà Tăng liên tục vung đầu nắm đấm. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tà Tăng điên điên cuồng hét lên, tại sao mình cũng đã phong đế, sẽ còn cảm giác sợ hãi, trước mắt mình đứng ra hỏa, chẳng qua là một tiểu quỷ mà thôi, tự mình ở Nam Cương tung hoành ngang dọc thời điểm, Diệp Huyền thậm chí cũng không có ra đời. Như vậy ra hỏa, rõ ràng chỉ cần mình phong đế là có thể dễ như trở bàn tay bóp chết mới đúng, nhưng là tại sao? Tại sao chính mình cảm giác sợ hãi? Tại sao mình đang sợ? Cùng lúc đó Diệp Huyền lôi kéo đao, lần nữa hướng phía trước bước mà ra. Chương 893, một bước một đao. Diệp Huyền nhất cộng hướng phía trước đi ra trăm bước. Diệp Huyền mỗi một bước ra một bước, đao cảnh với đao ý sẽ mạnh hơn một phần, đồng thời, Diệp Huyền mỗi đi phía trước một bước đi ra, trên bầu trời sẽ nhiều hơn một cái huyền hóa ra tới hư đi đại đao. Làm Diệp Huyền đi hết 100 bước, trên bầu trời hư đi đại đao đã là rậm rạp chẳng chịt một mảnh, mỗi một chôi dáng vẻ cũng mỗi người không giống nhau. Giống nhau là mỗi một đao đều vô cùng cường đại. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cầm trong tay tranh banh đao cho hành ở trước ngực. Đao hình thiên hạ. Diệp Huyền thần sắc nghiêm túc, lạnh lên một tiếng đạo, mọi thứ tạo hóa thành một đao. Làm Diệp Huyền quát khẽ lên tiếng thời điểm, treo ở Diệp Huyền đỉnh đầu trăm thanh cự đao trong nháy mắt ông minh đứng lên, không ngừng rung động. Thiên địa vào thời khắc này bị xé nứt, mảnh này thái cổ chiến trường trực tiếp rung động, không ngừng đung đưa. Ma thành đung đưa đến không ngừng hạ xuống đá vụn, bầu trời xa xa, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện, phía dưới liên miên màu đen gò cát, liên tiếp không ngừng nổ lên, màu đen cắt to lớn bị cuốn trên không trung, bay vòng vòng, tạo thành một đạo màu đen bão. Kia trăm đao dày đặc không trung chính là Chát Tây Bách Liệt tiểu thế giới. Đồng thời, phong khởi vân dụ tiên địa tứ phương phảng phất bị kia trăm cắt thành bốn khối.
Mặt đông, mưa xuân trận trận, gió thổi đại địa, một đóa tươi đẹp đóa hoa, lại đang kia hữu quặng cắt trong đất nở rộ, trong chớp mắt công phu, liền tạo thành một mảnh biển hoa. Phía nam, mùa hè nóng bức, một vòng đỏ ngầu đại nhật xuất hiện, với tà tăng đại nhật tranh huy, nhiệt độ lên cao không ngừng đến, khắp nơi đều tản ra nóng bỏng khí tức, đại địa không ngừng toát ra tí tí bạch sắc hơi khói. Mặt tây, thu phong như lao, hô khiếu như qua, mỗi một đạo phong lưu cũng là lạnh lẽo như vậy, kèm theo trên bầu trời vang lên tiếng sấm, gió kia lưu từ mặt đất sẽ qua, kịch liệt tiếng nổ sẽ không đoạn vang lên, mặt đất bị không ngừng cắt ra. Phía bắc, đông tuyết bay tán loạn, mù sương một mảnh, vô số phong tuyết từ không trung hạ xuống, mặt đất tuyết, thật dày tuyết động trong chớp mắt liền đem màu đen kia gò cắt cho chôn giấu, thấu xương giá rét đông hết thảy. Tự nhiên pháp tắc tự nhiên dị tượng với trên bầu trời đảo huyền trăm đao dung hợp vào một chỗ, tản mát ra khí thế kinh khủng dị thường, khiến người ta cảm thấy một đao này chém xuống, cả phiến thế giới cũng sẽ bị lật đổ. Diệp Huyền nhìn ta tăng đạo, ngươi không nên để cho ta đao hành thiên hạ. Đao hành thiên hạ, Diệp Huyền đi trăm bước, biến ảo trăm đao hợp nhất, đao thành đế cảnh. Theo chém không lầm cơ hồ là trong nháy mắt, trăm đao hợp nhất, biến ảo thành một thanh đạt tới trăm trượng kinh thế cự đao, trung quanh đao ý lâm nhiên, chạm thiên đoạt đất sau đó. Diệp Huyền trong tay tranh banh đao hướng phía trước hạ xuống. Oanh kinh thiên động địa trong thanh âm, trăm trượng cự đao ầm ầm phá toái, một đạo đao mang phá thước cùng, từ phá toái trăm trượng cự đao bên trong phóng lên cao, hướng tà tăng phương hướng, nặng nghề chém xuống đi là như thế nào một đao, tại chỗ người không có người có thể hình dung, chỉ bất quá toàn bộ bị đóa hoa kia vây cuốn đế cảnh cường giả, giờ phút này tất cả đều là toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Bọn họ sẽ không thừa nhận chính mình sẽ chết tại đây một đao bên dưới, nhưng là, bọn họ cũng giống vậy không dám thừa nhận, mình có thể tiếp một đao này. Tông chủ trên mặt có nhiều chút vui vẻ yên tâm, đây chính là Thiên Môn Tông không nếu như, còn có tương lai lời nói tà tăng diện dữ tợn, không ngừng thúc dục ma khí. Kia đại nhật, huyết hà với u minh xây dựng ra tới tiểu thế giới, giờ phút này cũng là tản mát ra kinh thiên màu đen ma quang, không ngừng hướng hạ xuống đao mang đi. Là sinh tử một đòn. Sau đó, tà tăng cảm giác mình ánh mắt có chút đau. Thật sự là, một đao kia quá mức chói mắt, đâm tà tăng không cách nào mở mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đại nhật dẫn đầu phá toái, xuân hạ thu đông tứ quý dị tượng bên trong, kia đỏ ngầu thái dương dẫn đầu làm khó dễ, toát ra ánh mặt trời hóa thành đao mang, phô thiên cái địa mà quyển. Tà tăng đại nhật bị trong nháy mắt cắt nát bấy, rách từng khối, sau đó từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, nóng sáng hỏa diễm không ngừng bay lên. Ngay sau đó, huyết hà bị mùa hè dị tượng gói lên nhiệt độ ở lên cao không ngừng, trong huyết hà không ngừng hiện ra từng bước ngấm nước, không ngừng bốc hơi lên, sau đó bị bốc hơi, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại một mảnh huyết sắc dấu ấn lưu ở mặt đất. U Minh chi địa tử khí vần quanh, nhưng vào giờ phút này, như đao phong lưu càn quét mà qua, đại địa không ngừng bị cắt nhỏ. Ngay sau đó, mưa lớn mưa to vắng lặng mưa thu không ngừng từ trên trời hạ xuống, hướng phía dưới rơi đi, đập chạm đất mặt, không ngừng cọ rửa thế giới. Kia âm trầm tử khí lại bị áp chế một cách cưỡng ép đi xuống, vậy không đoạn từ mặt đất trong khe bỏ ra ngoài bạch cốt khô lâu, bị nước mưa đánh trúng trong nháy mắt, liền một cụ nổ tung thân thể. Giáp giáp bạch cốt Phật tháp thượng xuất hiện vết nước, sau đó âm âm sụp đổ, ta không tin, tả tăng ngang cái đầu, cùng loạn giận dữ hét, ta là phong đế cường giả. Ta làm sao có thể bại bởi một tên tiểu quỷ, ta không tin, giả, tất cả đều là giả. Phốc đạo kia kinh thế đao mang hạ xuống, tà tăng thanh âm hơi ngừng. Ở tà tăng trên trán, một cái huyết tuyến bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng dập theo, cho đến tà tăng thân thể bị hoàn toàn bổ ra. Hai cái nửa cổ thi thể hướng hai bên ngã xuống, thế giới trong nháy mắt liền thanh tịnh. Một đao sau, chỗ này lại không tà tăng hô Diệp Huyền thật sâu phun ra ngụm trọc khí. Tuy nói chát tây bách liệt thật có chém chết phong đế cường giả chiến tích, bất quá, dù sao cũng là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, chỉ bằng vào đao cảnh giới liền muốn giết chết phong đế cảnh cường giả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hoặc có lẽ là khả năng chém không dứt khoát, tà tăng vừa mới phong đế mà thôi, tất nhiên là chỗ này yếu nhất phong đế cảnh, nếu đổi thành những người khác chỉ sợ liền không chắc là như vậy kết quả. Phanh lại vào lúc này, Diệp Huyền còn đến không kịp nghỉ ngơi chốc lát, phía sau đông nhiên chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Diệp Huyền đầu nhìn Tần Vũ Y đi thân thể đệm ở kia phá toái trên cổng thành, kia tàn phá thành lâu lần nữa phát ra nổ ầm, lần này nhưng là bị hoàn toàn đập thành nát, hóa thành một nhóm ngói vụn. Tần Vũ Y liền ngực lên xuống, từ ngói vụn bên trong bỏ ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Lý Trinh Minh đạp hư không tới, phía sau Giang Sơn xã tắc đồ huy hoàng sáng chói, chín cái tiểu kim long còn quân Lý Trinh Minh thân thể, tản mát ra nồng nặc hoàng đạo long khí. Sư phụ Diệp Huyền trận to hai mắt, ngay sau đó không chút do dự liền hướng Lý Trinh Minh chém ra một đao. Đao ý lẫm nhiên màu trắng bạc đao mang phá không lên, trực bức Lý Trinh Minh đi. Lý Trinh Minh liếc mắt nhìn một cái, vung tay lên một cái tiểu kim long bay ra, tiến lên đón đao mang. Ở trên bầu trời bộc phát ra tiếng nổ lớn, kim long với đao mang thúc đẩy, không ai nhường ai, nhưng là cũng chỉ kéo dài chốc lát mà thôi. Rắc rắc đông nhiên, Diệp Huyền chém ra đạo kia đao mang xuất hiện mảng lớn vết nước. Chương 894, Thần Văn Long Sĩ Diệp Huyền tâm lý trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút. Chắc Tây Bách Liệt triệu tập thần lệnh bài nửa giờ hạn chế thời gian đã đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo kia đao mang phá toái, bốn phía kinh khủng đao cảnh chân ý cũng trong nháy mắt quyết tán. Kia bay tới kim sắc tiểu long rơi vào Diệp Huyền bên cạnh, phanh một tiếng, Diệp Huyền chỉ cảm thấy ngực bị một chiếc đũa lớn cho liệt nện đũa một chút, sau đó toàn bộ liền bị hướng phía sau đánh bay ra ngoài. Phốc, Diệp Huyền nằm trên đất, một bên thân thể phun ra búng máu tươi. Diệp Huyền xoa một chút khóe miệng, thương không tính là trọng, đạo kia đao mang ở biến mất trước, dầu gì với cái kia kim sắc tiểu long ngạnh hãn chốc lát, kim sắc tiểu long uy lực công kích bị tiêu diệt hơn nữa, thứ yếu đương nhiên là càn khôn binh đạo giáp. Diệp Huyền sờ một cái càn khôn binh đạo giáp đạo, thật là khổ cực ngươi. Rõ ràng là cái khôi giáp, nhưng là làm binh khí mệnh, hết lần này tới lần khác làm binh khí mệnh, còn phải đi làm thêm liên quan khôi giáp sống. Càn Khôn binh đạo giáp nếu như có thể mở miệng, nhất định biểu thị chính mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bên kia, Lý Trinh Minh đạp hư không tới, chắp tay nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi lại giết tà tăng, ngược lại khiến ta kinh nha, bất quá, hẳn là lấy cái gì kỳ bảo, hoặc là bí pháp gì, ngược lại vô luận là nguyên nhân gì, ngươi nên cũng không nhịn được đi. Diệp Huyền từng ngụm thở hào hẹn, sau đó nhìn một phía. Tần Vũ Y đã không nhịn được, Dạ Hậu ngược lại không thế nào với tà tăng giao thủ, bị Diệp Huyền cho cản lại. Nhưng Dạ Hậu tình trạng so với Tần Vũ Y còn tệ hại, bị đánh lén đoạn một cánh tay, trọng yếu nhất là cũng không phải là nhưng mà cụt tay đơn giản như vậy. Lý Trinh Minh hiển nhiên chơi đùa hoa chiêu, Dạ Hậu cụt tay nơi vết thương chảy máu không ngừng, hơn nữa, ở chung quanh vết thương còn quấn đỏ thâm xen nhau hơi khói, không ngừng ăn mòn Dạ Hậu thân thể, để cho Dạ Hậu càng ngày càng suy yếu. Về phần những người khác, còn bị Khê Trọng Thiên đóa hoa kia áp chế. Dạ Hậu bất tử, kiên quyết thì sẽ không đám đông bung ra, đối phó Lý Trinh Minh một cái tốt xấu còn có chút hy vọng, đem những người khác đuổi, đêm đó sau thua không nghi ngờ. Diệp Huyền thật sự muốn kêu một câu, vậy cũng phải ngươi có thể đối phó trước mắt tên khốn kiếp này. A nhìn Lý Trinh Minh ép tới gần, Diệp Huyền khẽ cắn răng, sau đó từ dưới đất bò dậy, mình chính là lao khổ công cao mệnh, một nhóm phong đế cấp cường giả, phía dưới cổng thành còn nằm một nhóm nguyên tôn cảnh, lại mình mới là cái đó duy nhất có thể đánh. Thế nào? Lý Trinh Minh cười nói, còn muốn đánh sao? Diệp Huyền đạo, thử một chút lại nói chứ sao? Lý Trinh Minh đạo, ngươi cho là mình có tư cách gì thử một lần? Lý Trinh Minh vừa nói, một bên vẫy tay. Hoàng đạo long ký lại xuất hiện, một cái tiểu kim long dương nhanh múa vút liền hướng Diệp Huyền hướng hạ xuống ầm nổ rất lớn xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền vị trí mặt ầm ầm nổ tung, loạn thạch tung bay, hướng bốn phía đập ra. Lý Trinh Minh hướng phía dưới liếc mắt nhìn, loạn trong đá, nhưng là không nhìn thấy Diệp Huyền bóng người. Ở chỗ này đây, Diệp Huyền âm thanh âm vang lên, lại là xuất hiện ở Lý Trinh Minh mặt bên, thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền nhất chân đạp phá hư không, tránh qua một đòn. Hít sâu một cái, Diệp Huyền đưa tay ở bên hông lao qua, ngay sau đó một khối màu đen triệu tập thần linh bài xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền trong tay độn bốn khối triệu tập thần linh bài, theo thứ tự là Chát Tây Bách Liệt, Bắc Cung Vui Buồn, Ngựa Đi Vân với Tứ Phương Vũ. Ban về đánh, Chát Tây Bách Liệt nhất định là mạnh nhất, mặc dù nguyên tôn cảnh, lại có chém chết phong đế cường giả tiền lệ, trên thực tế, Diệp Huyền sắc thực đem tà tăng cho giết, nhưng dưới mắt Chát Tây Bách Liệt kêu gọi thần bài đã bị dùng hết, không đề cập tới cũng được. Bắc Cung Vui Buồn, đây cũng là một danh tiếng không có chút nào kém Chát Tây Bách Liệt nhân vật, đã từng là thanh y đi ở lầu tiếng tăm lừng lây thích khách, bất quá, Bắc Cung Vui Buồn chính là giỏi ám sát mà thôi, tu vi quả thực chưa ra hình dáng gì, dùng Bắc Cung Vui Buồn triệu tập thần lệnh bài, Diệp Huyền cảm thấy còn không bằng chính mình đánh. Trừ phi với Lý Trinh Minh thương lượng một chút, có thể hay không để cho chính mình ám sát một chút, bất quá, Diệp Huyền thấy đến người ta chỉ cần đầu không người cạnh cửa, hẳn là sẽ không đồng ý Ngựa Đi Vân, cái này giống vậy không đề cập tới cũng được, người ta là chuyên nghiệp thần đâu, đem vào hoàng cung cho người, đem Lý Trinh Minh phi tử ngủ, phòng trừng cũng đơn giản rất, nhưng muốn cho mệnh, hay lại là phong đế cấp cường giả mệnh, Diệp Huyền cảm thấy hay là để cho người này đến kia. Mắt mẹ liền kia lạnh mau đi đi. Cuối cùng chỉ còn lại Tứ Phương Vũ. Thần Văn Long Sĩ, Tứ Phương Vũ triệu tập thần linh bài, Thần Văn Long Sĩ Tứ Phương Vũ, thần đả thỉnh linh chi vận, Tứ Phương Vũ. 800 năm trước, thần văn thế giới thiên tài kiệt xuất nhất, nắm giữ được xương thế giới mạnh nhất thần văn lục long thần văn, bị đời người coi là thần văn long sĩ, từng lực một người, ngăn cản ma văn quân 30.000 giáp sĩ, đáng tiếc, tráng niên mất sớm, 30 tuổi lúc vốn nhờ là tật bệnh mà mất, kêu gọi Tứ Phương Vũ, có thể kéo dài nửa giờ. Tứ Phương Vũ triệu tập thần lệnh bài, nhìn rất mạnh, dù sao sức một mình ngăn cản 30.000 giáp sĩ, nhưng cái này muốn xem những thứ kia giáp sĩ là cái gì tiêu chuẩn, nếu như là binh lính bình thường. Dùng cái giám triệu tập thần linh bài, Diệp Huyền mình cũng có thể làm được. Nhưng nếu như những thứ kia giáp sĩ thực lực quá mạnh, kia Tứ Phương Vũ dĩ nhiên cũng đã rất cường. Nói đơn giản, khối này triệu tập thần lệnh bài yêu cầu đổ vật khí, Diệp Huyền cũng không biết thần văn thế giới cảnh giới tu luyện là như thế nào, càng không biết Tứ Phương Vũ ở đạo nguyên thế giới thuộc về thế nào trong cảnh giới. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Huyền hít sâu một cái, đã như vậy, đánh cuộc tỷ xong, liên quan khều một cái lại nói. Tứ Phương Vũ triệu tập thần linh bài nhanh chóng ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay trở thành nhạt, sau đó hư biến hóa, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền má trái thượng xuất hiện một cái hình rồng sâm, trông rất sống động. Mà chỉ nhưng mà bắt đầu gò má, mu bàn tay, cổ tay, năm đạo hình rồng sâm xuất hiện, cuốn vòng quanh Diệp Huyền thân thể, cuối cùng Diệp Huyền bên phải đồng cũng bắt đầu biến hóa. Cái viên này đồng tử từ toát ra kim sắc, cuối cùng giống như long nhãn như thế, biến thành thụ đồng, còn cuốn thụ đồng, cuối cùng một đạo màu đen long văn xuất hiện, vờn quanh Diệp Huyền mắt phải. Thần văn thế giới mạnh nhất thần văn lục long thần văn cũng trong nháy mắt này. Lý Trinh Minh lần nữa phát động công kích, hoàng đạo long khí xuất hiện, vờn quanh ở Lý Trinh Minh bên người kim sắc tiểu long chi trùng, lần nữa bay ra hai cái, hướng Diệp Huyền mà hoàng đạo long khí sinh ra liệt áp, giống như chỉ vô hình cự trưởng đệ Diệp Huyền thân thể, để cho Diệp Huyền không cách nào tùy tiện núp đích. Mà kia hai cái kim sắc tiểu long là nhân cơ hội phát động công kích. Diệp Huyền thụ đồng bên trong lóe lên kim mang, ngay sau đó Diệp Huyền giơ tay phải lên, thiên long tường thụy Diệp Huyền nạt nhỏ, phong khởi bần dũng, ầm không trung chống rông xuất hiện nổ tung tiếng nổ, bốn phía phong lưu loạn vũ, đột nhiên lộ vẻ cuồng bạo lên Diệp Huyền trước người không trung, một vòng thanh sắc phong cơn xoáy đột nhiên xuất hiện, không ngừng nghịch lưu, vô cùng sắc bén. Kia hai cái kim sắc tiểu long xông tới trong nháy mắt, thân thể trong nháy mắt liền bị cắt nát bấy, hóa thành kim sắc quang vượng tiêu tan. Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng, chính mình. Đánh cuộc chương 895, Giang Sơn xã tắc đồ Tứ Phương Vũ, rất mạnh mặc dù chỉ là một đòn, đồng thời bởi vì hai cái thế giới phương pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng, Diệp Huyền như cũng không cảm giác được, Tứ Phương Vũ ở đạo nguyên thế giới là dạng gì tu vi, nhưng mới vừa rồi một kích kia uy lực hiển nhiên tương đối kinh khủng. Diệp Huyền không có ngừng lưu, mới vừa rồi một kích kia lúc xuất hiện, Diệp Huyền tay trái trên mu bàn tay, đạo kia long văn lóe lên, rất hiển nhiên, bất đồng long văn đối ứng bất đồng hiệu quả. Mà giờ khắc này, nhưng là Diệp Huyền chỗ cổ tay long văn lóe lên rét lạnh lạnh giá, giống như kim loại màu sắc. Giang thép vương Diệp Huyền quát khẽ, uy nghiêm long thương ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay, nhất căn nước sơn kim loại màu đen trường thương bị huyền hóa ra lấy đạo nguyên thế giới ánh mắt để đối đãi, cái này long thương dáng vẻ quả thực khá là quái dị, bởi vì là cái rất rõ ràng kiểu tây phương trường thương. Thân súng đen nhánh, có hình tam giác, tay cầm với thân thương liên kết địa phương, có năng lực đủ bảo vệ cổ tay cánh tay khải, tổng cộng 3 tầng, để đoàn sắc bén, có thể coi thành đao tới dùng, bên kia chính là 3 cái màu đen lăng hình tiêm thứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền hướng phía trước bước phanh, Diệp Huyền nhất chân đạp thoái mặt đất, dùng sức đem long thương cho ném ra ngoài. Long thương hóa thành một đạo màu đen lưu quang lên, chạy thẳng tới Lý Trinh Minh đi. Lý Trinh Minh lạnh rên một tiếng, trên người hoàng đạo long khí lại xuất hiện, muốn đem kia cái long thương ngăn cản rơi xuống, nhưng ở trong chớp nhoáng này kia hoàng đạo long khí lại bị màu đen lưu quang xé nát. Lý Trinh Minh vội vàng chợt lách người thể, tránh qua màu đen lưu quang. Nhưng là, chỉ nhưng mà lao qua mà thôi, tinh thần sức lực gió lướt qua sau, ở Lý Trinh Minh trên mặt rạch ra nhất đao vết thương, xuất hiện một ít sặc sỡ đỏ bừng. Lý Trinh Minh bất chấp vết thương, nhưng mà kinh ngạc, kia long thương lại đối với chính mình hoàng đạo long khí có áp chế tác dụng. Diệp Huyền hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, Lục Long thần văn lại có thể khắc chế hoàng đạo long khí, Diệp Huyền lập tức đem tay phải cũng cho giơ lên, tay phải trên mu bàn tay, long văn lần nữa lóe lên. Viêm Long than nhẹ Diệp Huyền quá khẽ, long gầm thét ông một tiếng. Diệp Huyền giơ bàn tay lên trước, một vòng màu đỏ thấm đường vân nổi lên, thành vòng hình, ở chính giữa là một viên giữ tợn hồng long thủ. Kia long thủ há miệng, lộ ra giữ tợn lão nha, ngay sau đó gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên, một đạo ngọn lửa màu đỏ liền hướng không trung bay ra ngoài. Hỏa diễm bay lên không, không ngừng quyết tán, càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng tàn bạo. Lý Trinh Minh khẽ quát một tiếng, trên người còn quấn kim sắc tiểu long lại toàn bộ đều động, sau đó hướng phía trước mà oanh, kim sắc tiểu long với hỏa diễm không ngừng đụng chạm, liên tục phát ra tiếng nổ lớn, lẫn nhau thúc đẩy, không ai nhường ai. Lại vào lúc này Diệp Huyền chỗ cổ tay long văn cũng lóe lên ánh sáng. Tiên Diệt chi long Diệp Huyền quát khẽ, Tiên Diệt chấn động một mảnh màu đen hơi khói từ trong ngọn lửa xuất hiện, hướng bốn phía lầy ra. Lục Long thần văn cũng không phải là mỗi lần chỉ có thể sử dụng một loại, mà là 6 loại đều có thể đồng thời sử dụng. Màu đen kia hơi khói xuất hiện, Diệp Huyền đảo là rất quen tất. Tiên Diệt lực lượng này cũng có, đến từ Thánh Ma văn chương. Diệp Huyền đột nhiên linh quang chợt lóe, Thánh Ma văn chương chẳng lẽ đến từ thần văn thế giới sao? Cùng lúc đó kèm theo Yên Diệt lực lượng xuất hiện, kia trên không trung không ngừng quanh quẩn kim sắc tiểu long, rối rít bạo thể, nổ bể thành kim quang tứ tán. Lý Trinh Minh giận dữ hét, cái này không thể nào, chấm là chân long thiên tử, hoàng đạo long khí là long uy thành, ngươi làm sao có thể áp chế chấm hoàng đạo long khí? Tại sao vậy chứ? Diệp Huyền cũng không biết, nhưng thật có thể. Công kích liên tục sau, Diệp Huyền đã móc ra tứ phương vũ thực lực, còn không bằng chát tây bất liệt. Đại khái ở vào nguyên vương cảnh cửu giai đỉnh phong, 6 loại long văn phối hợp sử dụng, đại khái có thể đạt tới nguyên tôn cảnh sơ giai dáng vẻ, nhưng là không có thế giới phát tác, cũng không có tiểu thế giới, nhưng là cũng đủ để nhìn ra tứ phương vũ cường đại. Phải biết triệu tập thần linh bài thuật biết tứ phương vũ, nhưng là 30 tuổi liền đã khuất núi. Nói cách khác, 30 tuổi trước nguyên tôn cảnh Diệp Huyền cảm giác mình đoán không sai, triệu tập thần linh bài nhân vật trong cũng không phải tùy tiện đến, mặc dù chưa chắc thực lực rất cường đại, nhưng khẳng định phương diện nào đó tất nhiên nổi bật, thậm chí có thể nói là trăm ngàn năm khó gặp. Mà tứ phương vũ đủ tư cách trở thành triệu tập thần linh bài, 10 có 8 9 là bởi vì thiên phú 30 tuổi trước nguyên tôn cảnh, quả thực có chút kinh khủng. Đương nhiên, Lục Long thần văn có thể áp chế hoàng đạo long khí, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như chỉ luận thực lực, tứ phương vũ còn thật không phải là Lý Trinh Minh đối thủ. Bất quá, có thể khắc chế hoàng đạo long khí, vậy thì coi là chuyện khác. Cùng lúc đó Diệp Huyền trên mặt long văn cũng là lóe lên, xuất hiện ngân bạch vẻ. Huyền xương cự long Diệp Huyền ngẩng đầu nói, trời xương đã tới trong phút chốc, trung quanh nhiệt độ chợt hàng, không trung đột nhiên phiêu vũ lên mảng lớn xương hoa. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, Lý Trinh Minh trên người, màu trắng bạc xương tuyết rất mau ra hiện tại, ngay sau đó cả người cũng bị đông, biến thành một pho tượng đá. Chết Diệp Huyền lần nữa quát nhẹ, kia lao nhanh hỏa diễm với Yên Diệt lực lượng dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái tự nhận, hướng băng điêu chém xuống đi. Băng điêu thoái, Lý Trinh Minh liền thoái, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Nhưng là, ngay vào lúc này bỗng nhiên, một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện, chính trung bình hòa, xa xa lưu trường, mang theo hạo nhiên chi khí, với vô tận uy áp. Diệp Huyền mặt liền biến sắc, nhưng là quên, Lý Trinh Minh còn có vật kia Giang Sơn xã tắc đồ, kia Giang Sơn xã tắc đồ bộc phát ra vô thượng thần uy, ánh sáng màu vàng rung động, sau đó, trên bầu trời nhất kiếm, nhất đao, nhất mâu bị huyền hóa ra một thanh trường kiếm màu xanh. Nhất kiếm năng dọc, mang đi vô tận sinh cơ, mang theo khai thiên tích địa thế. Một thanh màu đen trường mâu, hội tụ một loại tĩnh mịch khí, nhuộm máu ý sát phạt, cơ hồ trong phút chốc liền trải rộng khắp không trung. Một thanh kim sắc trường đao, đao mang mênh mông giống như thiên uy, thượng cư cửu thiên, xuống chém thế gian. Diệp Huyền không dám có bất kỳ lạnh nhạt, thần sắc trên mặt nghiêm trọng, trên người ngũ mai long văn đồng thời lóe lên, năm loại sức mạnh hội tụ vào một chỗ, hướng trên bầu trời lao ra, đối kháng kiếm mâu đao. Nhưng là ở một tiếng rung động thiên địa vang lớn sau, ngũ mai long văn lực lượng cơ hồ là ở đụng nhau trong nháy mắt, liền bị nghiền nát bấy. Lục Long Thần Văn có thể chế trụ Lý Trinh Minh, là bởi vì đối với Lý Trinh Minh Hoàng Đạo Long Khí có cực mạnh tác dụng khắc chế. Nhưng là Giang Sơn xã tác đổ với Hoàng Đạo Long Khí không có quan hệ gì. Nhìn kiếm mâu đao rơi xuống từ trên không, Diệp Huyền trong đồng tử kia cuối cùng Long Văn lóe lên, còn cuốn Diệp Huyền đồng tử nhanh chóng xoay tròn lên thời gian trường không giả, qua lại thời không trường hà bên trong cự long, ngươi cánh đem tránh thoát hết thảy trói buộc cùng công xiềng. Diệp Huyền than nhẹ đạo, thời không thay đổi liên tục Diệp Huyền trước mắt, hết thảy cũng trở nên vô cùng chậm chạp.